Chương 467, nữ tướng phong thái chương 467, nữ tướng phong thái cốt khắc đồ tự xưng là hồn khất bộ đệ nhất dũng sĩ. Hắn làm sao lại coi trọng đối diện lương người nữ tướng? Nữ tử này mặc dù dung mạo không tầm thường, nhưng tuyệt không có khả năng là mình đối thủ. Cho nên, hắn quyết định trước cho đối phương một hạ mã uy lại nói. Song phương chiến mã đồng thời thôi động, khoảng cách đã rút ngắn đến 7-8 bước bên trong. Cốt khắc đồ gầm lên giận dữ, hai tay vung mạnh mở cán dài thiết truy, đúng vào đầu quán đỉnh liền đối với Tào Loan đầu là đập mạnh xuống. Hắn nhưng cùng vừa rồi liệt bát khắc khác biệt, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân mà bông lòng cảnh giác. Tào Loan thấy đối phương thiết truy hướng mình đập tới, nàng làm một không hoảng hai thong thả, hai tay một giơ cao, trong tay lăn lộn sắc trưởng côn chính là hướng lên đo lấy. Cái kia nặng nghề thiết truy liền trùng điệp đập vào Tào Loan lăn lộn sắc trưởng côn phía trên, hai kiện cực kỳ nặng nghề binh khí chạm vào nhau, phát ra kinh người tiếng vang. Thang lang một tiếng, chấn động phải là hiện trường đám người đều có chút ù thai. Đối với hai người cự lực, chung quanh vây xem binh tướng từng cái đều kinh hãi. Cái kia như cột điện Bắc Man hán tử thì cũng thôi đi, dù sao người ta thân đại lực không lỗ. Nhưng mà tên kia dáng người khỏe đẹp cân đối nữ tướng, thế mà cũng có thể nhận ở đối phương thiết truy mãnh lực đập lên. Cái này khiến tất cả mọi người đều thất kinh, thậm chí có chút lau mắt mà nhìn. Kỳ thật giật mình nhất vẫn là cùng Tào Loan giao thủ cốt khắc đồ. Hắn một truy này, tuy nói chỉ dùng 7 phần lực, nhưng nếu như đối thủ là bình thường dũng sĩ, đã sớm bị hắn đập là xương cốt đứt gãy trực tiếp xuống ngựa, không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà trước mắt nữ tướng, chẳng những dùng trong tay lăn lộn sát trường côn chống đỡ một kích này, thậm chí nhìn đối phương tựa hồ vẫn có dư lực. Cái này khiến cốt khắc đồ là có chút giật mình, trong mắt của hắn cũng không dám lại khinh thị nữ tử trước mắt. Tào Loan tiếp cốt khắc đồ một truy, kỳ thật cũng là muốn thử một chút đối phương đến cùng lớn bao nhiêu khí lực. Nói thật, cái này cốt khắc đồ lực lượng còn muốn so Tào Loan lớn hơn một chút, dù sao thân thể khổ người tại cái kia bảy biển đâu. Nhưng mà Tào Loan trải qua mấy vị võ thuật danh gia chỉ điểm, cùng cốt khắc đồ loại kia chỉ dựa vào cơ bắp man lực ngốc đại cá tử khác biệt. Tào Loan nắm giữ lấy cực kỳ tinh diệu kỹ xảo phát lực, thân thể có thể buộc phát ra lực lượng, thậm chí tại phía xa cốt khắc đồ cái này tên lỗ mãng phía trên. Hai ngựa lượn vòng, lần này tiến công chính là Tào Loan. Hắn bung lên ở trong tay lăn lộn sắt trường côn, một chiêu thần long bãi vĩ, hướng về hắc tháp đại hán thân eo liền quét ngang mà đi, tốc độ kia là lại nhanh lại mãnh liệt. Cốt khắc đồ thấy một lần vội vàng dùng cán dài truy trôi đi ngăn cản, lại là thang lang một tiếng vang thật lớn. Cho cốt khắc đồ chấn chính là hai tay run lên, ngực ngọn ngọn, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Hắn có chút ánh mắt sợ hãi nhìn qua Tào Loan, tuyệt đối không nghĩ tới, nữ nhân này trong thân thể thế mà ẩn chứa lực lượng lớn như vậy. Một côn này lực đạo, thậm chí viễn siêu vừa rồi mình cái kia một truy. Tào Loan thăm dò cái này cốt khắc đồ nội tình, liền không lưu tay nữa. Trong tay lăn lộn sắt trường côn vung mạnh mở, như mưa rơi đồng dạng đánh tới hướng hắc tháp cử hán. Cái này cốt khắc đồ, mặc dù danh xưng là Tây Hải ba bộ đệ nhất dũng sĩ, dựa vào là liền làm một thân man lực cùng ngày bình thường đi săn ma luyện ra chém giết kỹ xảo. Nhưng Tào Loan lại khác, nàng hệ thống học qua kỹ xảo phát lực cùng võ công chiêu thức, cho nên hai người giao chiến, nhìn lên đến liền như là một tên võ giả đang chém giết một cái hung hãn manh thú. Ban sơ thời điểm, manh thú vẫn có thể bằng vào mình huyết dũng còn có thể cùng võ giả một trận chiến. Nhưng cốt khắc đồ chiêu thức tại Tào Loan trước mặt có thể bị tùy tiện hóa giải, nhưng mà Tào Loan tinh diệu chiêu thức hắn lại ngăn cản luống cuống tay chân. 10 chiêu về sau, cốt khắc đồ lại là chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Lúc này hắc tháp cự hán trong lòng là vạn phần xoắn xuýt. Hắn hiện tại đã minh bạch, trước mắt tên này lương người nữ tướng võ nghệ siêu quần, mình cũng không phải đối thủ. Nhưng ở trước trận mấy bạn binh mã mặt, làm Tây Hải ba bộ đệ nhất dũng sĩ, hắn sao tốt chạy chối chết? Phàm là mình lui về phía sau một bước bại vào trước mắt tên này nữ tướng chi thủ, đều sẽ bị tộc nhân của mình chế nhạo cả một đời, thậm chí toàn bộ hồn khất bộ đều sẽ hổ thẹn. Thế nhưng là nếu như mình không trốn, đối phương tiến công là càng ngày càng gấp. Sợ là cốt khắc đồ đầu góc cứ như vậy một giải hảo, trên tay liền chậm nửa nhịp, chiêu thức kia liền lập tức liền có sơ hở. Tào Loan ánh mắt như điện, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, một côn liền đánh tới hướng cốt khắc đồ đầu lâu. Cái kia hắc tháp hán tử bị hù là đội vàng lỡ lẹo thân thể tranh thủ thời gian tránh đi. Chỉ là tốc độ của hắn chậm nửa phần, một côn này mặc dù là tránh đi cốt khắc đồ đầu lâu, nhưng lại hung hăng đập vào cánh tay trái của hắn phía trên. Rắc một tiếng xương gãy thanh âm, cốt khắc đồ cánh tay bị Tào Loan côn sắt là một kích nện đứt. Cốt khắc đồ trong nháy mắt diện mục bặm mẹo, trong miệng là một tiếng rú thảm. Trong tay cán dài thiết truy cũng tuột tay rơi xuống. Hắn cái dạng này há có thể đang đánh đi xuống, thế là chịu đựng kịch liệt đau nhức là rụt ngựa liền chạy. Tào Loan làm sao có thể thả hắn đào tẩu, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã lập tức vọt tới trước. Cốt khắc đồ chiến mã tuy nói cũng là ngựa tốt, nhưng cái này Bắc Man hán tử thể trọng thật sự là quá lớn, cái kia ngựa đem hết toàn lực cũng khó có thể chạy nhanh. Tào Loan không có mấy bước liền đuổi tới cốt khắc đồ phía sau lưng. Không nói hai lời, hai tay vung mạnh, lăn lộn sát trường côn đúng vào đầu ngập đầu liền đánh tới hướng cốt khắc đồ cái hót biển. Cái kia cốt khắc đồ trong tay sớm đã không có binh khí, căn bản là không có cách ngăn cản. Trong hai chỉ nghe phù một tiếng vang. Tào Loan côn sắt trực tiếp đập vỡ cốt khắc đồ mũ giáp cùng đỉnh đầu. Tại to lớn lực quán tính phía dưới, cốt khắc đồ dưới hông chiến mã đều là một tiếng tê minh, phù phù một tiếng bốn vó quỳ xuống đất. Lập tức, cái kia đầu lâu thi thể vỡ vụn trực tiếp ngã lật tại các đùi bên trong. Một côn đập chết cái này hắc tháp man tướng. Tào Loan hất lên hôn thiết côn trên đầu góc cùng sức mạnh, tiêu sái mang ngựa, quay trở về tới lương quân trận doanh bên trong. Tĩnh, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Tây Hải ba bộ nhân mã đều là yên tĩnh, cốt khắc đồ thế nhưng là bọn hắn trong bộ tộc mạnh nhất dũng sĩ. Nghe nói cho dù là thiết lập người Bắc Hổ dũng sĩ, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn nhưng là tại trong bộ tộc, người người gặp đều muốn không núm tồn tại. Như thế một vị cường giả, thế mà bị đối diện lương quân nữ tướng cho tươi sống đập chết. Đây cũng quá để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tây Hải ba bộ binh mã từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin, mắt trần có thể thấy sĩ khí chợt hạ xuống. Vô luận là binh lính vẫn là tướng lính không khỏi là ủ rũ. Mà lương quân bên kia thì là bởi vì Tào Loan đại thắng mà gieo họ lôi động. Bắc Xuyên binh mã từng cái gõ vũ khí cao giọng gieo họ, sĩ khí thẳng tắp lên cao. Nhìn qua cái kia bay hùng nữ tướng, Hàn Minh đạo mấy vị châu phủ tướng quân đều là hâm mộ liên tục gật đầu. Bá gia bên người người quả nhiên bất phàm a, tùy tiện phái ra một tên nữ tướng đều có thể trận chạm bắt man người dũng sĩ. Đây quả thực quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Đống nhiên một bên có người cười nói ra, tiểu nữ để các vị chê cười. Mấy vị châu phủ tướng quân vội vàng nhìn lại, đã thấy là một tên ý cười đầy mặt trung nhân. Hàn Minh đạo vội vàng mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ là? Nói chuyện chính là Tào Liệt, hắn vội vàng trả lời, tại hạ là Tịnh Châu Tào Liệt, cái này Tào Loan chính là ta nữ nhi. Chúng ta Tịnh Châu Tào gia hiện đã về Thuận Thanh Nguyên bá dưới trướng. Mấy vị châu phủ tướng quân nghe xong liền minh bạch, vị này liền là Tịnh Châu phản quân thủ lĩnh. Bất quá dưới mắt người ta đã đầu phục Thanh Nguyên bá, càng giống như hơn này thiện chiến nữ nhi, đó chính là người mình. Hàn Minh đạo mấy người có thể đều không đốc, xinh đẹp như vậy nữ tướng, về sau tất nhiên là Thanh Nguyên bá người bên gối. Nói cách khác, dưới mắt vị này Tịnh Châu loạn quân thủ lĩnh, không thể nói trước liền là Lý Nguyên cha vợ. Vậy cần phải thật tốt kết giao mới được. Thế là mấy vị châu phủ tướng quân đội vàng tới cùng Tào Liệt chào. Cái này khiến Tào Liệt trên mặt đều trong bụng nở hoa. Chương 468, bước lui Tây Hải bộ. Chương 468, bước lui Tây Hải bộ. Tào Loan một gậy đập chết cốt khắc đồ. Nay bằng với là lương quân đã thăng đấu tướng bên trong hai trận. Lý Nguyên lập tức dục ngựa đi tới trước trận, dùng trong tay phá quân thương xa xa hướng Tây Biển bộ trung quân một chỉ, cao giọng quát: "Tây Hải khả hãn, cái này đấu tướng ba trận, cũng nên là ngươi ta đánh một trận a. Đừng làm rùa đen rút đầu, cho ta nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết." Lý Nguyên nói cũng không có sai, là ngươi Tây Hải mồ hôi đề nghị cái này thứ ba trận là chủ soái quyết đấu. Ngươi ngược lại là mau chạy ra đây cùng ta tranh đấu một trận a, mà lúc này đại hãn Tô Hách thì là toàn thân run rẩy. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Bình Phương này phái đi ra hai tên dũng sĩ, thế mà bị người ta hai tên nữ tướng chém mất. Nhất là cái kia hồn khất bộ cốt khắc đồ, đây chính là công nhận Tây Hải thứ nhất mãnh nhân. Tô Hách minh bạch, nếu chỉ luận võ lực mình cũng không phải cái kia cốt khắc đồ đối thủ. Nhưng mà chính là như vậy một tên mạnh nhất dũng sĩ, lại bị người ta một tên nữ tướng cho tươi sống đập chết. Hắn vừa nhìn về phía đang tại khiêu chiến mình Lý Nguyên. Nữ tử kia đối vị này lương quân thống soái rất là kính cẩn nghe theo, nghĩ đến hẳn là thê thiếp của hắn. Có thể có dạng này thê thiếp nam tử, cái kia võ nghệ tất nhiên là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mình ngay cả người ta nữ nhân đều đánh không lại, cùng người ta nam nhân giao đấu. Đây chẳng phải là một con đường chết. Trong lòng hắn bây giờ là càng nghĩ càng hối hận, mình vì sao muốn làm cái gì đấu tướng, còn không bằng để dưới trướng binh mã vọt thẳng giết đi qua. Dạng này cho dù là chết tộc nhân nhiều một ít, cũng so với chính mình chết cường. Đối diện Lý Nguyên khiêu chiến thanh âm còn đang tiếp tục. Tây Hải mồ hôi Tô Hách chột dạ tả hữu xem xét, chỉ thấy trung quanh dũng sĩ nhìn về phía mình ánh mắt đều ẩn ẩn có chút dị sắc. Hắn mày nhíu lại gấp, trong lòng minh bạch, đây là dưới trướng binh mã đã bắt đầu chất vấn quyền uy của hắn. Khiếp đảm người không thể vì tộc trưởng, đây chính là Bắc Man truyền thống. Tô Hách chính tâm trung tiêu đốt. Một bên phải Diệp Hộ A Ngải Hòa nhỏ giọng nói với hắn: "Đại Hãn, hiện tại toàn quân sĩ khí sa sút, sợ không nên tái chiến, không bằng rút quân hạ trại, chúng ta tại làm so đo." A Ngải cùng nói không sai, lúc này Tây Hải binh mã sĩ khí đã hạ xuống rất nguy hiểm trình độ. Hiện tại đối với Tây Hải mồ hôi tới nói, lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là liền hắn tự mình xông đi lên, trận chạm lương xoáy để chấn đại quân sĩ khí, hoặc là liền tranh thủ thời gian rút quân tại làm so đo. Tô Hách nghiến răng nghiến lợi cho mình chống cổ động, cuối cùng cũng không dám tiến lên cùng Lý Nguyên liều mạng, thế là cũng chỉ có thể là cắn răng hạ lệnh. Toàn quân triệt thoái phía sau, ngoài 10 dặm hạ trại. Hắn mặc dù biết mệnh lệnh này đối sĩ khí đả kích rất lớn, thậm chí sẽ dao động mình Hãn Vương địa vị, nhưng không có cách, dù sao cũng so hiện tại xông đi lên, mình đấu tướng mất mạng muốn tốt. Quân lệnh một cái, Tây Hải bộ đại quân lập tức bắt đầu triệt thoái phía sau. Mấy bạn binh mã chậm rãi quay đầu, hướng về ngoài 10 dặm mà đi. Gặp Bắc Man đại hãn không dám ứng chiến Lý Nguyên, mà là lựa chọn toàn quân triệt thoái phía sau. Lương quân tự nhiên là sĩ khí dâng cao, hô to đại thắng. Không quá đỗi lây chậm rãi lui bước sĩ khí không cao Tây Hải đại quân, Lý Nguyên cũng không có hạ lệnh truy kích. Mình cái này một phương, phần lớn là lấy bộ quân làm chủ, đuổi theo Bắc Man kỵ binh cái kia chính là muốn chết. Mà một khi truy kích, trận hình tất nhiên giải tán, nếu như bị Tây Hải bộ bắt được người cơ hội trở tay một kích, phe mình chỉ sợ là thắng bại khó liệu. Lúc này có thể bức lui Tây Hải bộ, đã xem như thắng lợi. Cho nên, Lý Nguyên chỉ phái ra chút ít lục bộ kỵ binh, tại vài dặm về khoảng cách đi theo giám thị mà thôi. Một mực xác nhận, Tây Hải ba bộ binh mã sát thực thối lui đến ngoài 10 dặm hạ trại. Lý Nguyên lúc này mới hạ lệnh. Lương quân giải tán trận hình, ở chính giữa thành đá dãn doanh cắm trại. Vừa vận thành này ngoài có một tòa ô lâm người vứt bỏ không doanh. Cái này trong doanh vật tư mặc dù đã đem đến trong thành, nhưng ô lâm người ra châu lều vải thế nhưng là lưu lại hơn ngàn đỉnh. Loại này ra chế lều vải mặc dù có chút mùi vị, nhưng cũng so Bắc Xuyên binh mã vải bố lều vải muốn rắn chắc giữ ấm nhiều. Thế là Bắc Xuyên đại quân trực tiếp vào ở ô lâm người đại doanh. Cái này đại doanh đương nhiên không thể trực tiếp ở, còn muốn tiến hành một phen cải tạo. Tỷ như doanh địa phía ngoài song gỗ muốn một lần nữa tu kiến, chiến hào cũng muốn một lần nữa làm móc, trong doanh địa ô bế cũng muốn thanh lý. So với Bắc Man người tu kiến doanh địa coi trọng kỵ binh ra vào thuận tiện, lương quân tu doanh trọng điểm liền là phòng ngự kỵ binh tập kích. Bắc Xuyên đạo các bộ binh mã tự có sĩ quan cấp cao phụ trách an trí. Lý Nguyên thì là mời Hàn Minh đạo mấy vị châu phủ tướng quân nhập Trung Thạch thành một lần. Để Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn chính là, mấy vị tướng quân thế mà cùng Tào Liệt nói chuyện với nhau thật vui, nghiễm nhiên là một bộ người quen biết cũ bộ dáng. Cũng không biết bọn hắn là lúc nào cho tới cùng đi, như thế để Lý Nguyên miễn đi lẫn nhau giới thiệu phiền phức. Tào Liệt tự mình ở phía trước dẫn đường, đối Bác Xuyên đạo trừ tướng nói ra: "Bá gia đã mệnh ta tại trong thành chuẩn bị đón tiếp tiệc rượu, mời mấy vị tướng quân đến trong thành tự thoại." Tiệc rượu tự nhiên là Tào Liệt để Tào Thiên an bài, vừa rồi quân trước đánh kịch liệt, Lý Nguyên làm sao có thời giờ hạ mệnh lệnh này. Bất quá hắn gặp Tào gia mọi người đã lấy thuộc hạ của mình thân phận làm việc, Lý Nguyên vẫn là rất hài lòng. Hàn Minh đạo mấy vị tướng quân đi tới Trung Thạch thành trước cửa thành, trước thấy được một đội có chút tinh nhuệ Tịnh Châu nhân mã. Bọn họ đều là lâu tại quân ngũ người, thấy một lần liền biết đây là tinh binh. Tại như thế nghịch cảnh bên trong, thế mà còn có thể luyện được một chi tinh binh. Lão Hàn bọn hắn đối chi này Tịnh Châu phản quân đều có chút thay đổi cách nhìn. Nói thật, nếu không phải Thanh Nguyên Bá ở phía trước dẫn đường, biết những này Tịnh Châu nhân mã đã quy thuận bá gia, mấy vị châu phủ tướng quân thật đúng là không dám vào cái này Trung Thạch thành. Cũng may hiện tại đều là người mình. Tiến vào thành, vào trấn thủ phủ nha, quả nhiên thấy bên trong đã chuẩn bị tốt đón tiếp tiệc rượu. Trung Thạch thành bên trong có Lý Nguyên thương đội mang tới rượu thịt nguyên liệu nấu ăn, cho nên này tiểu yến làm cũng coi là phong phú. Lý Nguyên chào hỏi đám người ngồi vào vị trí. Nay tiểu yến số ghế cũng rất có giảng cứu. Lý Nguyên là đại quân thống soái, tự nhiên muốn ngồi ở giữa thượng thủ. Lương người lấy trái là tôn, cho nên Hàn Minh đạo cầm đầu Bắc Xuyên trừ tướng, được an trí ngồi ở Lý Nguyên bên tay trái. Mà lấy Tào gia cầm đầu Tịnh Châu trung tướng, cùng với Quy Thuận Ô Nhị Xích các loại lục bộ thủ lĩnh thì đều ngồi bên phải trong tay. Dạng này an trí, chính là tay trái là quý khách, tay phải là tự mình bộ khúc. Mọi người ngồi vào vị trí vào chỗ về sau, tự có tôi tớ tạm dịch đem rượu ăn thức ăn đưa lên bàn ăn. Lý Nguyên phần đỉnh lên ly rượu, trước cảm tạ Hàn Minh đạo mấy vị tướng quân, có thể xuất lĩnh Bắc Xuyên đại quân kịp thời đến rút. Lão Hàn cùng Bắc Xuyên chúng tướng tranh thủ thời gian đứng dậy, nói liên tục không dám. Lý Nguyên lại tán thưởng Tịnh Châu nghĩa quân cùng Thảo Nguyên lục bộ có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể gọi là tuệ tiệt. Tào Liệt cùng Ô Nhĩ Xích mấy người cũng là liền đội vàng không người, cảm ơn Lý Nguyên tái tạo tri ân. Gặp Tịnh Châu chúng tướng cùng Thảo Nguyên lục bộ thủ lĩnh cung thuận bộ dáng, Hàn Minh đạo mấy người nhìn nhau một chút, đều là âm thầm gật đầu. Người ta bá ra tự mình đi một chuyến bờ Bắc Bốn Thành, những phản quân này cùng Bắc Man tiểu tộc liền nhau nhau quy hàng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn hắn tuyệt đối là thật tâm thật ý đầu nhập, bá ra thật đúng là lợi hại a, như thế càng thêm kiên định mấy vị châu phủ tướng quân đi theo Lý Nguyên chi tâm. Đám người khách khí song sau chính là đàm luận chính sự. Cái kia chính là cái này bờ Bắc Bốn Thành an trí vấn đề. Lý Nguyên mặc dù đáp ứng Tào gia, từ bọn hắn trấn thủ Bốn Thành, nhưng cái này Bốn Thành, tại trên danh nghĩa thế nhưng là thuộc Định Châu đốc quân phủ quản hạt. Cho nên cái này cần thiết chương trình vẫn là muốn đi một cái. Tại Lý Nguyên gia hiệu dưới, Tào Liệt đầu tiên là đứng dậy nói ra: "Ta Tịnh Châu binh mã vốn là phản quân, may mắn được bá gia đại ân thương hại, nguyện thu chúng ta là Thanh Nguyên bộ khúc. Bá gia đại ân chúng ta không thể báo đáp. Tại hạ nguyện xuất lĩnh 2000 Tịnh Châu binh mã đóng giữ Bốn Thành, là Bác Xuyên bình chướng." Hắn lời này tự nhiên là nói cho Định Châu tướng quân Hàn Minh đạo. Liên quan tới bờ Bắc Bốn Thành an trí, Lý Nguyên cùng mấy vị châu phủ tướng quân sớm có ăn ý, Lao Hàn tự nhiên là hiểu. Hắn cũng là lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta Bắc Xuyên đạo, lớn nhất sự tình liền là chống cự Bắc Man. Những năm qua Bắc Man khấu một bên, giết ta dân vùng biên giới, cướp ta tiền tài. May mắn được có bá gia xuất ta Bắc Xuyên đại quân xích thủy hà một trận chiến, đại phá thiết lập. Lúc này mới có Bắc Xuyên đạo bây giờ của diện. Cho nên chúng ta Bắc Xuyên trừ tướng đều là nghe bá gia hiệu lệnh. Bốn thành đóng giữ sự tình, đều do bá gia quyết đoán liền có thể." Chương 469, trong bữa tiệc an bài chương 469, trong bữa tiệc an bài Hàn Minh đạo nói rất rõ ràng. Bọn hắn Bắc Xuyên đạo các châu đốc quân phủ, chỉ nghe lệnh Thanh Nguyên bá. Bá gia nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Lý Nguyên đối Lao Hàn tỏ thái độ tự nhiên rất là hài lòng. Thế là cười mở miệng nói ra: "Bờ Bắc Bốn Thành chính là ta Bắc Xuyên bình chướng. Tịnh Châu binh mã có chút tinh xảo, ta cố ý mời Tào Công đóng giữ Bốn Thành, cùng Bắc Xuyên lẫn nhau cánh gác. Tào Công có bằng lòng hay không không? Bởi vì còn không có chính thức chức quan thân phận." Lý Nguyên tại trường hợp công khai xưng hô Tào Liệt, cũng chỉ đành gọi là Tào Công. Nghe nói lời này, Tào Liệt là liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ: "Tào mẫu nguyện thụ bá gia tướng lệnh." Lúc này, Định Châu tướng quân Hàn Minh đạo cũng đứng dậy nói ra: "Vậy cái này Bốn Thành sự tình, liền ủy thác cho Tịnh Châu các vị nghĩa sĩ. Lương đồng võ bị các ngươi không cần phải lo lắng, ta Định Châu cũng nhất định hết sức ứng phó." Hàn Minh đạo đây cũng là làm cái thuận nước dong thuyền. Bờ Bắc Bốn Thành đóng giữ hao phí, đại lương binh bộ hàng năm đều có tiền lương chuyển đến đốc quân phủ. Đồng thời tại Bắc Xuyên các châu phủ nha môn, hàng năm còn muốn hướng bản địa cửa hàng trưng thu bên cạnh hướng. Số tiền kia cũng là lấy ứng phó bờ Bắc Bốn Thành danh nghĩa thu. Cho nên đốc quân phủ cho bờ Bắc Bốn Thành chuyển chút lương đồng cũng không vấn đề. Đương nhiên, hiện tại Tịnh Châu nhân mã đã đầu nhập Lý Nguyên, bản thân cũng coi là Thanh Nguyên bá bộ khúc. Cho nên cuối cùng thương định, Tịnh Châu binh mã đóng giữ bờ Bắc Bốn Thành lương đồng, từ đốc quân phủ cùng Lý Nguyên các ứng phó một nửa. Gặp tự mình lương đồng có rơi vào, Tào Liệt trên mặt đều cười lên hoa. Đối với đầu nhập Thảo Nguyên lục bộ, Lý Nguyên cùng mấy vị tướng quân một thương nghị, cũng có an trí. Cái kia chính là các loại đánh bại Tây Hải bộ về sau, đem bờ Bắc Bốn Thành phía bắc mấy trăm dặm đồng cỏ, chuyển cho lục bộ chăn thả lấy nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời, Lý Nguyên cùng Bắc Xuyên đốc quân phủ cũng sẽ chuyển chút lương thực, giúp lục bộ nhân khẩu vượt qua trời đông giá rét. Mấy vị thủ lĩnh đều không dị nghị, từng cái đứng dậy hành lễ, biểu thị nguyện ý tuân theo Thanh Nguyên bá tướng lệnh. Tịnh Châu nhân mã cùng Thảo Nguyên lục bộ sự tình thương nghị hoàn tất. Đó chính là muốn nghiên cứu, như thế nào đối phó cái này Tây Hải bộ. Tây Hải bộ tuy là cùng Lương quân đấu tướng thất bại, sĩ khí bị trọng thương, nhưng người ta vẫn có 23.000 người có thể chiến chi binh. Càng là ở chính giữa thành đá ngoài 10 dặm đâm xuống đại doanh. Đối phương nếu là bất kể đại giới hướng trung thạch thành khởi xướng tấn công mạnh, vậy thật là có chút khó giải quyết. Lý Nguyên hỏi đám người, đối với Tây Hải bộ mọi người đều thấy thế nào? Ô Nhĩ Xích suy nghĩ một chút, nói với Lý Nguyên: "Bá gia, bằng vào ta kiến thức, hẳn là phòng bị hai điểm. Cái kia chính là địch nhân chia binh cùng giả tập." Lý Nguyên nghe xong, khẽ gật đầu, hắn lập tức minh bạch Ô Nhĩ Xích ý tứ. Trong lòng tự nhủ cái này Ô Nhĩ Xích thật đúng là có chút bản sự, mình thật đúng là nhặt được bảo. Lý Nguyên mở miệng nói với mọi người nói: "Ô Nhĩ Xích nói không sai, nếu ta là cái kia Tây Hải mồ hôi, liền lập tức phân ra một chi binh mã, hướng Bắc Xuyên đạo phương hướng tiến lên, bày ra một bộ muốn vọt qua Xích Thủy Hà, thẳng vào Bắc Xuyên đạo cướp bóc dáng vẻ. Nếu như vậy, chúng ta liền không thể không đồn công an có kỵ binh chặn đường. Tây Hải bộ chỉ cần tập trung mình tất cả kỵ binh, bao vây tiêu diệt rơi chúng ta Bắc Xuyên kỵ binh liền có thể. Chỉ cần không có kỵ binh, chiến trường này quyền chủ động liền đều ở Tây Hải bộ chi thủ." Lý Nguyên lời nói, để mấy vị châu phủ tướng quân đều là sợ hãi cả kinh. Bọn hắn xuất chinh lần này, thế nhưng là đem chọn cái Bắc Xuyên đạo binh hộ đều động viên đi ra. Các châu phủ binh mã cũng liền bèn bèn đủ thủ thành. Nếu quả thật có một chi Bắc Man kỵ binh xông vào Bắc Xuyên đạo, không cần nhiều dù là chỉ là mấy ngàn người, đều sẽ ủ thành đại họa. Hàn Minh đạo thần sắc lo lắng, liền đội bằng hỏi: "Nếu như cái này Tây Hải bộ thật chia binh đi công Bắc Xuyên đạo, bá gia, cái này nên làm thế nào cho phải?" Gặp mấy vị tướng quân thần sắc lo lắng, Lý Nguyên bận bịu khoát tay để bọn hắn an tâm. "Mấy vị tướng quân chớ lo, ta đã phái người nghiêm mật giám thị Tây Hải bộ đại doanh. Địch nhân nếu là chia binh, chúng ta sẽ trước tiên biết. Nếu là bọn họ dám chia binh đi Bắc Xuyên, ta sẽ đích thân mang kỵ binh tiến đến chặn đường. Bất quá theo ta phán đoán, quân địch chia binh sát suất không lớn." Gặp bà gia nói như vậy, đám người liếc mắt nhìn nhau vừa nhìn về phía Lý Nguyên. Ý kia liền là đang đợi Lý Nguyên giải thích. Lý Nguyên cười một tiếng nói với mọi người nói: "Hôm nay quân địch đấu tướng đại bại, sĩ khí sa sút quân tâm bất ổn. Lúc này không nên chia binh." Đám người giật mình, Lý Nguyên nói có đạo lý. Hiện tại quân tâm bất ổn, phân đi ra binh mã sợ là sẽ phải có hai lòng, cũng khó có thể khống chế. Lý Nguyên lại giải thích nói: "Huống chi quân địch lương thực mang theo không nhiều, tự nhiên kéo không nổi, hẳn là nóng lòng cầu thắng mới được. Cho nên ta phỏng đoán, Tây Hải mồ hôi sợ rằng sẽ lựa chọn một cái khác chiến thuật. Cái kia chính là giả tập." Lý Nguyên lời nói để đám người đều là liên tục gật đầu. Thông qua kinh nghiệm của Di Vãng, Thanh Nguyên Bá phán đoán đồng dạng cũng sẽ không sai. Mọi người chỉ cần nghe Lý Nguyên an bài thuận tiện. Thế là, Khánh Châu tướng quân Tề Đức Hoan mở miệng hỏi: "Bá gia, nếu là quân địch thật muốn phát động dạ tập, chúng ta nên như thế nào chuẩn bị?" Lý Nguyên suy nghĩ một chút liền hạ lệnh: "Mấy vị tướng quân, sau khi trở về doanh trại ngươi theo ta nói tới đem doanh trại quân đội một lần nữa bố trí. Mặt khác, đem trong quân tất cả kỵ binh đều tập trung bắt đầu, từ ta tự mình chỉ huy. Buổi tối hôm nay bọn hắn nếu là dám đến tập doanh, ta chắc chắn sẽ cho hắn một kinh hỉ." Đám người nghe Lý Nguyên an bài, tự nhiên là nhao nhao lĩnh mệnh. Lý Nguyên nói Tây Hải bộ muốn tới dạ tập, đó cũng không phải là nói lung tung. Bởi vì hắn tại trước trận mắng trận thời điểm, một lần tình cờ thông qua, nhìn rõ tâm cơ, năng lực, thu hoạch đến cái kia Tây Hải mồ hôi vài tia ý nghĩ. Lão gia hỏa kia trong lòng đang tại mưu tính lấy như thế nào dạ tập đại lương quân doanh. Đạt được tin tức này, Lý Nguyên tự nhiên không thể không phòng. Ăn xong tiệc rượu, chúng tướng đứng dậy cáo từ, mỗi người bọn họ trở về trong quân theo Lý Nguyên phân phó chuẩn bị. Mà Lý Nguyên cũng đứng dậy đi hướng quán dịch, hắn cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Dù sao từ chui vào Ô Lâm đại doanh bắt đầu liền không có làm sao nghỉ ngơi. Tuy nói thân thể cường kiện, cũng không cảm thấy đến cỡ nào mệt nhọc, nhưng vẫn là trở về nghỉ ngơi một hồi tốt. Chỉ là hắn vừa ra phủ nha, đã cảm thấy sau lưng có cái thân ảnh cao lớn đi theo. Lý Nguyên quay đầu nhìn lại, đây không phải Tào Loan Tào cô nương sao? Nàng tại sao không có cùng phụ huynh đi an bài Tịnh Châu nhân mã, làm sao cùng chính mình tới? Gặp Lý Nguyên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Tào Loan có chút đỏ mặt, nhăn nhó một hồi lâu mới lên tiếng: "Bá, bá gia không phải đã nói, chỉ cần có thể ba ngày đánh tan Ô Lâm, liền để ta tại ngài dưới trướng nghe lệnh sao?" Lý Nguyên mới chợt hiểu ra, mình lúc ấy tại đầu tưởng thời điểm, xác thực cùng Tào Loan nói qua lời như vậy. Với lại Tào Liệt còn thân hơn miệng đáp ứng. Nhìn xem Tào Loan một mặt mang e sợ biểu lộ, Lý Nguyên trong lòng vui mừng. Có ý tứ, đây chính là muốn một mực đi theo ta thôi. Hắn nghĩ lại, cũng tốt, lại xinh đẹp lại có thể đánh, tốt như vậy bội tử mình trước ngoặt trở về rồi hay nói. Nghĩ xong, Lý Nguyên khẽ gật đầu cười nói với Tào Loan: "Tốt, cái kia Tào cô nương về sau, liền làm ta dưới trướng hầu cận đại tướng. Vậy liền cùng ta về trước quán dịch a." Thế là Lý Nguyên đi ở phía trước, dáng người cao gầy Tào Loan liền cùng cô vợ nhỏ đồng dạng đi theo sau lưng. Tào Loan làm sao tới, tự nhiên là bị phụ thân cùng đệ đệ cho đổi tới. Nàng vừa rồi vốn định về doanh, đi dàn xếp mình 300 Tịnh Châu kỵ binh, kết quả bị tự mình phụ huynh cho kêu lên. Tào Liệt thần sắc trịnh trọng nói với nàng: "Loan Nhi, dàn xếp kỵ binh loại chuyện nhỏ nhặt này, chỗ nào cần phải ngươi làm, gọi Tào Lôi đi làm liền tốt. Tào gia chúng ta hiện tại liền cần ngươi làm một chuyện, cái kia chính là cho ta dính tại Thanh Nguyên Bá bên người. Hắn để ngươi làm gì, ngươi liền làm gì. Nếu là hắn giết người, ngươi liền mài đao, nếu là hắn phóng hỏa, ngươi lại giúp đốt. Phải tất yếu tại Bá gia bên người chiếm được một vị trí mới được. Đừng nhìn Tào Loan là Tịnh Châu nghĩa quân bên trong thứ nhất mãnh sĩ, oai hùng phi phàm nữ tướng, nhưng nàng tại phụ thân bên người hiếu thuận nhất, ngày bình thường cũng nhất nghe đệ đệ Tào Thiên lời nói." Hai người kiểu nói này, Tào Loan mặc dù là đỏ mặt hai nóng trong lòng ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Lý Nguyên sau lưng. Chương 470, nếu không nhận cái tỷ bội chương 470, nếu không nhận cái tỉ bội về tới quán dịch. Gặp nơi này là cực kỳ náo nhiệt. Nguyên lai là Cao Tranh mang theo Thanh Nguyên quân sĩ quan cấp cao cũng tại quán dịch bên trong. Tất cả mọi người là Lý Nguyên dưới trướng, cũng không có gì tốt khách khí. Bà Sam liền sắp xếp người, tại quán dịch trong viện đặt mua mấy bàn tiệc rượu đang tại mở tiệc chiêu đãi đám người. Lý Nguyên đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, Cao Tranh bọn hắn ngày đêm thủ hộ lấy Đông Hương Bảo Thanh Nguyên lĩnh, đều muốn biết bá gia dọc theo con đường này đều gặp sự tình gì. Lý Nguyên lúc tiến vào, chính nghe thấy Lao Bọ Cạp đang cấp Cao Tranh trung tướng giảng đoạn đường này tới tao ngộ. Gia hỏa này biết ăn nói, khẩu tài vô cùng tốt, kể chuyện xưa lại sinh động như thật. Mọi người nghe là liên tục lấy làm kỳ. Mà ở trong sân, tối dẫn người chú ý cũng không phải là người bên ngoài, đúng là mình nhà trăm ngựa Tỳ Hồng Cửu Linh. Bởi vì nàng hôm nay trận chém Bắc Man dũng sĩ liệt Bắc Hắc, biểu hiện phi thường kinh diễm. Cho dù là Cao Tranh tá hưng mấy vị đô úy, đều đúng tên này nữ mã phỉ là lau mắt mà nhìn. Thật không nghĩ tới à, bá gia tùy tiện bắt về tới một tên nữ phỉ, thế mà liền có bản lãnh lớn như vậy. Bởi vì Hồng Cửu Linh địa vị đề cao, ngay tiếp theo, dưới trướng xuất thân mã phỉ du kỵ binh nhóm cũng cảm thấy là cùng có bình yên. Cảm giác tự mình hồng thủ lĩnh cho mọi người kiếm mặt mũi. Trong viện chính náo nhiệt, chợt nghe tiếng bước chân vang, gặp bá gia đi đến, đám người tranh thủ thời gian là nhao nhao đứng dậy chào. Lý Nguyên thì là để mọi người ngồi xuống tiếp tục ăn uống. Hắn không thích nghi thức xa giao, đối với thủ hạ từ trước đến nay rộng nhân. Chỉ cần ngươi có thể trung tâm làm việc, cũng không cần ở trước mặt mình biểu hiện tự mình làm câu nệ. Cho nên tại Lý Nguyên bên người làm việc, đám người đều cảm giác nhẹ nhõm tự tại. Đây cũng là chúng tướng nguyện ý đi theo Thanh Nguyên bá nguyên nhân. Chỉ là lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Nguyên sau lưng. Đó chính là đi theo tại Lý Nguyên bên người Tào Loan. Tào Loan thân cao thật sự là làm cho người chú mục. Đừng bảo là nữ tử, thậm chí so trong nội viện này đại đa số nam tử cũng cao hơn bên trên một đầu. Cho nên đi vào trong viện, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Tào Loan cô nương này mặc dù có thể đánh, tại trong đại quân sông pha chiến đấu còn không sợ. Duy chỉ có tính cách của nàng là cái xã sợ nữ. Bị nhiều người như vậy vây xem, mặt của nàng bá một cái liền đỏ lên. Người nếu là Lý Nguyên tự mình mang về, vậy hắn tự nhiên là đến cho đám người giới thiệu. Đi theo Lý Nguyên đến bờ Bắc bốn thành người đều biết Tào Loan, đương nhiên không cần phải nói. Chủ yếu là giới thiệu cho mới đến Thanh Nguyên quân trung tướng nhận biết. Dù sao Tào Loan về sau cũng coi là bọn hắn đồng liêu. Vừa vặn lúc này trong viện, Thanh Nguyên quân sĩ quan cấp cao đều tại, Lý Nguyên liền giới thiệu nói: "Vị này Tào cô nương, xuất thân Tịnh Châu nghĩa quân. Về sau chính là ta Thanh Nguyên quân nữ đô úy, tạm giữ chức trung quân hầu cận. Mọi người về sau nhiều hơn thân cận." Tào Loan vội vàng là đỏ mặt, đối đám người ôm quyền hành lễ. Kỳ thật đối với vị này đại gái đầu vai hùng nữ tướng, đám người đều là nhận biết. Dù sao vừa rồi tại trước trận, người ta đây chính là một côn liền đập chết man nhân dũng sĩ xương cái gì đồ, lúc này mới bức lui Tây Hải đại quân. Đối với lợi hại như vậy nữ tướng, mọi người trong lòng từng cái bội phục. Thế là đám người đều là chắp tay đáp lễ. Cao Tranh càng là thay mặt đám người bưng tới một chiếc rượu, vừa cười vừa nói: "Bây giờ chúng ta Thanh Nguyên quân thật sự là nhân tài đông đúc, không đợi chúng ta những hán tử này xuất thủ, hai vị nữ tướng liền chém cái kia Tây Hải bộ dũng sĩ đầu người. Thật đáng mừng a đến Tào đô úy, tại hạ thay mặt các vị đồng liêu kính ngươi một chén." Cao Tranh đây chính là hảo ý, hắn gặp vị này Tào cô nương tính tình nội liễm, không giống yêu giao tế người. Hắn thân là binh chủ phòng sự tình, chỉ cần thay mặt mời một ly rượu, cấp bậc lễ nghĩa liền đến những người khác liền không cần lại kính. Cũng tiết kiệm vị này Tào cô nương không thắng tiểu lực có nhiều khó xử. Tào Loan sinh ở Tào gia đại tộc, tự nhiên cũng là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Nàng cung kính tiếp nhận ly rượu một ngụm uống vào, sau đó lại lật tay lộ ra đáy chén. Chúng tướng gặp Tào cô nương như thế hào sảng, đều là nhao nhao gọi tốt. Trang diện nhất thời cũng náo nhiệt bắt đầu. Bây giờ muốn đơn thuần vũ lực, Thanh Nguyên trong quân ngoại trừ Lý Nguyên, chính là Tào Loan cùng Hồng Cửu Linh hai tên nữ tướng. Hai người này chiến lực, chỉ sợ còn muốn thắng qua ở đây đại đa số nam tử. Tào Loan gia nhập Thanh Nguyên quân, đám người tự nhiên là cao hứng. Chỉ có đứng ở trong góc nhỏ Hồng Cửu Linh là ánh mắt chớp động, tâm tình mơ hồ có chút phức tạp. Nàng nhìn qua Tào Loan thầm nghĩ nói: "Cô gái này đem chẳng những có thể đánh, với lại tính tình bình thản nội liễm, bộ dáng cũng lớn lên có chút tuấn mỹ. Bá gia phong nàng là nữ đô úy, càng là tạm giữ chức trung quân hầu cận. Cái gì là hầu cận, liền là đi tới chỗ nào đều mang, cái kia chính là một tên thiếp thân nữ tướng. Càng mấu chốt chính là, từ khi tiến vào sân, Tào Loan ánh mắt liền không có rời đi Lý Nguyên, trong mắt tình cảm đều kéo thi." Hồng Cửu Linh trong lòng ngột ngạt. "Cái này to con, rõ ràng liền là đến cướp ta vị trí đó a, thật sự là không thể nhịn." Bất quá nữ mã phỉ lại nhìn một chút Tào Loan cái kia cao lớn mạnh mẽ dáng người, trong lòng không khỏi lại thở dài. Nàng cũng đã gặp qua Tào Loan võ nghệ, côn sắt vung lên đến, mình còn giống như thật đánh không lại người ta. Dù sao Bắc Man cái kia hắc tháp đại hán đều bị Tào Loan làm một côn đập chết. Hồng Cửu Linh trong lòng thầm than, tính toán nên nhận vẫn phải nhịn a, bất quá nàng nghĩ lại, trong lòng lập tức lại có chủ ý, mình vẫn là suy nghĩ nhiều biện pháp thân cận bá gia mới đúng. Nữ nhân cũng không phải riêng sẽ đánh đánh giết giết, liền có thể lấy nam nhân niềm vui, còn muốn học được quan tâm dịu dàng mới được. Nghĩ đến đây, nữ mã phỉ trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, đã thấy cái kia nữ tướng Tào Loan hướng phương hướng của nàng đi tới. Hồng Cửu Linh liền là sửng sở. Nàng có chút chột dạ, chẳng lẽ trong lòng mình suy nghĩ, bị người ta đã nhìn ra a, nhưng cẩn thận nhìn lên, đã thấy Tào Loan trong tay vác lên một đôi ly rượu, nguyên lai là tới cho mình mời rượu. Nữ mã phỉ lúc này mới đem tâm để xuống. Tào Loan đến tìm Hồng Cửu Linh, cũng là không có cách nào. Nay tiểu yến mặc dù náo nhiệt, nhưng phần lớn đều là Thanh Nguyên quân thô hào hán tử, từng cái uống hành vi phong túng. Nàng cũng chỉ có thể đến tìm giữa sân duy nhất một nữ tử nói chuyện. Tào Loan bưng rượu lên ngọn có chút câu này nói: "Gặp qua Hồng cô nương." về sau còn xin cô nương chiếu cố. Nàng cũng nghe ngóng nữ Mã Phỉ danh tự, biết vị này hồng cô nương là Lý Nguyên bên người người. Mình là về sau, tự nhiên liền muốn tới kết giao một phen. Dù sao cái này Thanh Nguyên trong quân, chỉ có các nàng hai tên nữ tử. Hồng Cửu Linh gặp Tào Loan thần sắc, trong lòng liền là khẽ động. Cái này Tào Loan ngày bình thường không thế nào nói chuyện, nhìn xem một bộ băng lãnh túc sát khuôn mặt, nàng còn tưởng rằng là cái cao ngạo khó mà tiếp xúc nữ tử. Lại không nghĩ, bây giờ nhìn bắt đầu, cái này người cao muội tử tựa hồ có chút luôn cuốn câu nệ. Nữ Mã Phỉ trong lòng hơi động. Cái này to con cô nàng, không phải là cái ngốc bạch ngọt ra Hồng Cửu Linh dù sao lâu tại giang hồ, đối đãi người kinh nghiệm rất là phong phú. Cùng Tào Loan bắt chuyện vài câu, liền phát hiện vị này Tào cô nương đơn giản đơn thuần đáng yêu. Tuy là một tên có thể hành côn lập tức nữ tướng, nhưng đầu óc cùng tư duy cùng cái kia chưa xuất các cô nương lại không cái gì khác nhau. Nữ Mã Phỉ lúc này mới yên lòng lại. Loại này muội tử cho dù đi theo bá gia bên người, đối với mình uy hiếp cũng ít hơn nhiều. Cùng Tào Loan giao lưu cũng nhiều mấy phần thân mật cùng thẳng thắn. Đều là nữ tướng, hai người dứt khoát liền lẫn nhau nhận tỉ muội. Tào Loan chừng 20 làm tỉ tỉ, Hồng Cửu Linh năm nay 19 làm muội muội. Trong lúc nhất thời hai người càng cảm thấy thân cận. Đương nhiên, những chuyện này Lý Nguyên là không biết. Hắn cùng người khác đem lại nói hội thoại, liền phân phó đám người kịp thời nghỉ ngơi làm tốt ban đêm tác chiến chuẩn bị. Lúc này đã là buổi chiều giờ thân, Lý Nguyên chuẩn bị về trước trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Hồng Cửu Linh con mắt thế nhưng là nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên đâu. Gặp bà gia tiến vào quán dịch, hắn biết Lý Nguyên là muốn đi nghỉ ngơi. Thế là liền cố ý nói với Tào Loan, "Tào tỷ tỷ vừa tới, nhiều cùng mọi người trò chuyện. Bà gia đây là muốn đi nghỉ ngơi. Ta cái này tiểu tỷ tóm lại muốn đi phục vụ, ai, thật sự là số khổ." Nói xong, trên mặt ngậm lấy ý cười, liền hướng quán dịch chạy vừa đi. Chương 471, trong chướng Định Nưu chương 471, trong chướng Định Nưu Tào Loan gặp Hồng Cửu Linh đi theo Lý Nguyên vào quán dịch. Môi rung rung mấy lần, không biết nên nói cái gì. Nàng lại cúi đầu nhìn một chút trên người áo giáp cùng đầy người bùi đường trường. Muốn đi vào hỗ trợ, nhưng lại cảm thấy nói không nên lời. Tào Loan có chút hối hận, mình lúc ra cửa, không hảo hảo rửa mặt cách ăn mặc một phen. Bất quá lại nghĩ đến nghĩ, mình đi theo Tịnh Châu quân liên chiến ngàn dặm, bên người đâu còn có cái gì ăn mặc son phấn bột nước. Hành tẩu ngồi nằm nhiều giống như nam tử, ngày bình thường cũng đã quen bốn mặt hướng lên trời. Nàng âm thầm thở dài một hơi, mình bộ này tôn dung nên như thế nào thân cận bá gia mới tốt. Đột nhiên nghĩ lại, cái kia Hồng Cửu Linh tựa hồ cũng không tận lực cách ăn mặc. Có lẽ bá gia liền ưa thích loại phong cách này đâu. Không đề cập tới tại quán dịch ngoại hoạn đến hoan mất, có chút xoắn xuýt Tào Loan. Lúc này ở Lý Nguyên trong phòng ngủ, nữ Mã Phỉ đang tại cho bá gia chỉnh lý chăn màn gối đệm giường. Những ngày này Hồng Cửu Linh cũng làm quen thuộc, Lý Nguyên tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Lại nói, đây chính là tự mình chăm ngựa tỷ, hầu hạ chủ nhân không phải hẳn là sao? Lúc này nàng đang tại trên giường dùng cái chổi lạ tạ quét sạch lấy phù sám. Vừa cẩn thận trải tốt đệm chăn, động tác nhanh nhẹn già dặn rất có vật luật. Lý Nguyên chắp tay đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt lại là không tự chủ quét qua nữ Mã Phỉ thân thể. Từ góc độ này nhìn, Hồng Cửu Linh dáng người là xinh đẹp phong yêu bẩm mông, thân eo tròn trịa sung mãn, một đôi chân dài càng là cực kỳ xinh đẹp. Lý Nguyên trong lòng âm thầm đoán thầm, cô gái này Mã Phỉ tuyệt đối là cố ý trêu cho mình. Nơi này nếu như không phải đại quân trước trận, ban đêm còn muốn ứng đối Tây Hải bộ giả tập. Bản bá nhất định phải thật tốt trừng trị một phen cái này nữ phỉ đầu lĩnh. Lý Nguyên đem ngực bụng bên trong hỏa khí ép. Lúc này, Hồng Cửu Linh đứng dậy, biểu lộ tựa hồ có chút u oán. Lý Nguyên sớm đã thăm dò cô gái này Mã Phỉ tính tình, biết nàng đây là trang. Bất quá Lý Nguyên ngược lại là cảm thấy thú vị, liền mở miệng hỏi: "Hồng cô nương đây là thế nào, người nào chọc giận ngươi không cao hứng?" Hồng Cửu Linh chợt nhìn Lý Nguyên một chút, sau đó chậm rãi nói: "Ai, nhà ta số khổ a. Người ta Tào Loan trận chém cái Bắc Man dũng sĩ, liền bị bá gia phong làm nữ đô úy. Ta cũng chém một cái, lại chỉ có thể còn làm cái này hầu hạ người trăm ngựa tỷ. Bá gia thật sự là bất công." Lý Nguyên trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, nàng biết cô gái này Mã Phỉ liền là trong lúc rảnh rỗi cố ý tại trêu cho mình. Bất quá hôm nay Hồng Cửu Linh trận chạm liệt bắt khắc, sắp thực xem như lập xuống đại công. Lý Nguyên đi đến trước mặt nàng nói ra: "Ta người này là công bằng nhất, có công tất thưởng, từng có cũng tất phạt. Hồng cô nương hôm nay lập xuống đại công. Như vậy đi, tại Lao Thiết Sơn chế tác Mã Phỉ, ngươi tại tự mình tuyển ra 100 tên bổ nhập du kỵ binh. Du kỵ binh liền do ngươi người quản lý, tại tạm giữ chức ta bá phủ 100 ngựa tỷ. Như thế nào?" Lý Nguyên nghĩ minh bạch, cô gái này Mã Phỉ vô luận như thế nào phong, dù sao ngươi 100 ngựa tỷ cái này sống đừng hòng chạy. Nghe nói có thể người quản lý du kỵ binh, nữ Mã Phỉ liền là nhãn tình sáng lên, vội vàng tạ ơn. Lý Nguyên vô cùng lớn nghị lực, cự tuyệt nữ Mã Phỉ tự tiến cử cái chiếu. Mình trở về trong phòng, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Không để cập tới cái này trung thạch thành tình hình. Lúc này, tại ngoài 10 dặm Tây Hải bộ trong đại doanh, Tây Hải Mồ Hôi Tô Hách cùng Tả Hữu Diệp Hộ đang tại trung quân trong đại chướng nghị sự. Lúc này nói chuyện chính là Tả Diệp Hộ Ân, trên mặt hắn hơi có thần sắc lo lắng. "Đại hãn, chúng ta lần này cùng lương quân đấu tướng đại bại, tộc nhân có nhiều không cam lòng. Ta từ sau doanh một đi ngang qua đến, bên hai đều là bực tức oán trách lời nói. Tại dạng này xuống dưới, sợ là muốn sinh mầm thai bạ a." Một bên khác phải Diệp Hộ A Ngày Hòa, cũng là khẽ gật đầu. "Đại hãn, là nên làm quyết định. Nếu không đại quân sĩ khí chỉ sợ khó mà duy trì." Tây Hải Mồ Hôi Tô Hách không có nóng lòng nói chuyện, mà là trước quan sát hai người biểu lộ, mới mở miệng hỏi: "Hai vị Diệp Hộ, kinh nghiệm lão đạo, nhưng có biện pháp gì tốt ứng đối cục diện dưới mắt?" Tả Diệp Hộ Ân con mắt đi lòng vòng, cẩn thận nói ra: "Đại hãn, vì kế hoạch hôm nay, hẳn là muốn trước thắng được lương quân một trận. Duy trì ở đại quân sĩ khí lại nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Tô Hách quét mắt nhìn hắn một cái mở miệng hỏi. Tả Diệp Hộ mời nói. Tô Ân hơi suy nghĩ một chút liền trả lời. Chúng ta không bằng chia binh. Tại hạ mang theo hồn khất bộ binh mã, hướng về Xích Thủy Hà phương hướng tiến lên, đem địch nhân kỵ binh dụ đi ra. Sau đó chúng ta phái ra tinh nhuệ kỵ binh tiền hậu giáp kích. Chỉ cần diệt lương người kỵ binh, chúng ta nhất định có thể thủ thắng. Một bên phải Diệp Hộ A ngày cùng nhãn tình sáng lên, lập tức liền ngay cả gật đầu liên tục. Tả Diệp Hộ kế sách không sai, đại hãn, ta cảm thấy có thể đi. Phải Diệp Hộ A ngày cùng tính tình tương đối thẳng tiếp, nghĩ sao nói vậy, hắn không nhìn thấy Tô Hách ánh mắt biến hóa. Tây Hải mồ hôi Tô Hách, nghe Tả Diệp Hộ kế sách thì là trầm mặc không nói. Nếu như đơn thuần lấy chiến thuật tới nói, cái này Tả Diệp Hộ biện pháp sát thực thích hợp. Nhưng Tô Hách trong lòng minh bạch, cái này Tả Diệp Hộ ô ân dã tâm cũng không nhỏ, hắn nói ra kế sách này hẳn là có mình nhu đồ. Một khi cho phép chia binh để hồn khất bộ đơn độc hành động, cái kia sự tình phía sau liền không phải mình có thể khống chế. Thế là Tây Hải mồ hôi Tô Hách mở miệng cự tuyệt nói: "Tô Ân, hồn khất bộ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Chỉ là một khi chia binh, các ngươi bạn nhất gặp hôm nay đấu tướng bên trong cái kia mấy viên lương quốc hạ tướng, các ngươi hồn khất bộ sợ là phải thua thiệt lớn." Cái này, Tây Hải mồ hôi cũng không phải nói mỏ. Một khi chia binh, hồn khất bộ mấy ngàn nhân mã, liền phải trước một mình ứng đối lương quốc kỵ binh. Lương quốc sức sẹo kỵ binh bọn hắn ngược lại là trước mắt, nhưng bạn nhất xuất lĩnh kỵ binh là hôm nay đấu tướng cái kia mấy viên manh tướng. Tô Ân trong đầu còn nhớ đến quốc khắc đồ bị cái kia nữ tướng dùng côn sắt đập chết lúc chẳng diện, hắn không khỏi giật cả mình. Lần này Tả Diệp Hộ cũng không nói gì nữa, tâm tình lo lắng phải Diệp Hộ A ngày cùng bận bịu mở miệng hỏi: "Đại hãn, vậy phải làm thế nào cho phải? Quân ta lương thực không nhiều, thế nhưng là kéo dài không được." Lúc này Tô Hách ngược lại là không nóng nảy, hắn trầm ổn nói ra: "Các ngươi không cần sầu lo, bản mồ hôi tự có biện pháp." Đúng lúc này bên ngoài thân binh tiến đến bẩm báo: "Đại hãn, quân ta Tiếu Tham trở về." Tây Hải mồ hôi lập tức hạ lệnh để Tiếu Tham tiến trướng hồi bẩm. Không bao lâu, mấy cái tinh anh hán tử bước nhanh đến. Bọn hắn đi hành lễ về sau, Tây Hải mồ hôi Tô Hách trầm giọng hỏi: "Các ngươi có thể dò lương người đại doanh tình hình?" Lập tức nói đến. Một người cầm đầu lập tức trở về bẩm: "Khởi bẩm đại hãn, chúng ta vừa rồi mượn bóng đêm, mò tới lương quân doanh địa phụ cận. Cái kia lương quốc binh mã quả nhiên chiếm cứ Ô Lâm người không doanh. Tựa hồ là muốn ăn mừng thắng lợi của hôm nay, toàn bộ lương quân đều tại cử hành tiệc rượu, khao thưởng tám quân. Bọn hắn đại doanh hoàn toàn không có phòng bị." Nghe nói tin tức này, Tây Hải mồ hôi là cười ha ha, ban thưởng thám tử để bên dưới đi. Lúc này Tả Hữu Diệp Hộ cũng thấy rõ. Tả Diệp Hộ ô ân cẩn thận hỏi: "Đại hãn, ngài thế nhưng là nghĩ, dạ tập trại địch không thành." Đại hãn Tô Hách tay vuốt trong râu, đắc ý nói: "Lương quân hôm nay đấu tướng đại thắng, mặc dù sĩ khí dâng cao, nhưng cũng sẽ phớt lờ. Bây giờ càng là tại trong doanh địa mở tiệc vui vẻ chúc mừng. Chúng ta chỉ cần phái ra một chi kỵ binh dạ tập, một trận chiến nhất định đánh tan chi này lương quân. Chi này Bắc Xuyên binh mã bại một lần, Bắc Xuyên đạo những cái kia vật tư nữ tử, ta Tây Hải bộ liền có thể dễ như trở bàn tay." Hai vị Diệp Hộ cảm thấy kế này như thế nào a? Nghe Tây Hải mồ hôi nói như vậy, Tả Hữu Diệp Hộ liếc nhau một cái, đội vàng thổi phồng nói: "Đại hãn thật sự là mưu lược vô song, dạ tập quân địch chắc chắn sẽ đại hoạch toàn thắng." Nghe hai người thổi phồng, Tây Hải mồ hôi càng là đắc ý cười ha ha. Chương 472, lương quân chuẩn bị. Chương 472, lương quân chuẩn bị dạ tập trại địch. Cũng là không phải Tây Hải mồ hôi lâm thời khởi ý ở chính giữa thành đá hạ cùng lương quân rằng có thời điểm, hắn liền phát hiện Ô Lâm người vứt bỏ doanh trại quân đội. Trong lòng của hắn phỏng đoán, lương quân vì đồ thuận tiện tất nhiên sẽ trực tiếp chiếm cứ sử dụng. Bắc Man người đâm loại này doanh trại quân đội vì kỵ binh ra vào thuận tiện, bình thường là trọng công mà không nặng thủ. Lương quân phần lớn là binh hộ bộ tốt, nếu như bọn hắn chiếm cứ chỗ này doanh trại quân đội, ngược lại sẽ trở thành phòng thủ lỗ thủng. Cái này Tây Hải mồ hôi cũng là trải qua chiến trận người, hắn phái ra không ít thám tử đi giám thị lương quân động tĩnh. Quả nhiên như hắn sở liệu, lương quân trực tiếp chiếm cứ Ô Lâm người đại doanh. Với lại bởi vì hôm nay đại thắng, những này lương quân thế mà tại khao thưởng tam quân ăn uống thả cửa. Đây quả thực là trường sinh thiên ban cho mình dạ tập cơ hội. Nghĩ đến đây, Tây Hải mồ hôi lập tức hạ lệnh, để dưới trướng các bộ chọn lựa tinh nhuệ chuẩn bị đêm nay dạ tập. Hai vị Tả Hữu Diệp Hộ cũng là lĩnh mệnh mà đi, không đề cập tới Tây Hải bộ bên này như thế nào chuẩn bị. Lúc này, ở chính giữa thành đá bên ngoài lương quân trong đại doanh, lại là một phen khác cảnh tượng. Nếu như ngươi đứng tại ngoài doanh trại trăm bước khoảng cách xa bên trên quan sát, nhìn thấy liền là trong doanh tướng sĩ đang uống rượu hoàn tù thì tốt một phen náo nhiệt. Nhưng nếu như ngươi đi vào trong doanh, liền sẽ phát hiện cái gọi là uống rượu hoàn tù thì binh lính chỉ là chút binh hộ đang biểu diễn mà thôi. Tại đại doanh bên trong, hơn bạn binh hộ đang tiến hành nặng nghề thổ mộc làm việc. Hàn Minh Đạo cùng mấy vị châu phủ tướng quân đang chỉ huy binh hộ tại trong doanh địa đại lượng đào móc cự ngựa hào cùng hố lõm. Cái gọi là cự ngựa hào liền là Lý Nguyên từng tại Xích Thủy Hà bờ nam đào qua sâu hào. Loại này chiến hào lại thâm sâu vừa rộng, chiến mã rất khó vượt qua, có thể cực lớn hạn chế kỵ binh hành động. Mà hố lõm kỳ thật liền là càng sâu chiến hào phía trên trải lên mảnh gậy gỗ, tại đắp lên một tầng chiếu lau bên trên tại trải một tầng đất mặt. Từ xa nhìn lại cùng mặt đất không khác, mà chiến mã một khi đặt lên thì lại bởi vì trọng lượng trực tiếp rơi xuống. Đương nhiên, vì gia tăng hố lõm lực sát thương, đáy hố còn rất thân mật cắm lên sừng hiệu gai gỗ. Trừ cái đó ra, binh hộ môn còn tại trong đại doanh đảo một loại càng hẹp chiến hào, cái này được xưng là phục binh hào. Loại này chiến hào là cho mai phục binh hộ cư trú sử dụng, có thể tránh né chiến mã trùng kích giẫm đạp. Nếu như góc độ phù hợp, thậm chí còn có thể dùng trong tay trường mâu, từ dưới lên trên đâm đâm kỵ binh không có phòng hộ bụng ngựa. Trong doanh bố trí đều theo Thanh Nguyên Bá thiết kế sửa chữa và chế tạo, nhưng nói là rất có xảo nghĩ. đang tại trong đại doanh tham quan Tào Liệt cùng Tịnh Châu chúng tướng, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn mặc dù cũng biết một ít thổ mục chiến pháp, nhưng đều cực kỳ thô thiện, còn lâu mới có được Bắc Xuyên binh mã nghiên cứu cẩn thận. Tào gia chúng tướng nhớ tới đến, Trung Thạch thành Nam Bắc đường cái không phải liền là bị Bá gia cải tạo thành bấy dập, lúc này mới có thể đại phá Ô Lâm Tiên Phong doanh. Cái này Bắc Xuyên đạo binh mã quy Bá gia thống lĩnh, quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Lúc này, đã là ban đêm giờ tuất, cũng liền ban đêm 7-8 giờ. Lý Nguyên nghỉ ngơi một giấc tự giác là khôi phục thể lực, liền lập tức đứng dậy. Ra ngoài Hồng Cửu Linh nghe được trong phòng ngủ băng động, lập tức liền cho Lý Nguyên bưng tới nước ấm. Lý Nguyên đơn giản rửa mặt một phen. Hồng Cửu Linh lại phục thị hắn mặc vào áo giáp. Lý Nguyên cảm giác cái này trăm ngựa thì, hầu hạ mình thật sự là càng ngày càng thành thục, cũng thực không tồi. Mặc y giáp, Lý Nguyên liền đi ra cửa xem xét đại quân chuẩn bị chiến đấu. Đi trước nhìn một chút kỵ binh tình hình. Lý Nguyên hạ lệnh tập hợp các bộ tất cả kỵ binh, từ hắn tự mình thống lĩnh. Lúc này, đến từ các quân kỵ binh đều ở chính giữa thành đá bên trong tập kết. Những kỵ binh này lúc này phân làm vài chỗ chỉnh đốn, từ riêng phần mình sĩ quan cấp cao hoặc là thủ lĩnh thống lĩnh. Lý Nguyên đại khái đánh giá một chút, bao quát mình 100 tên thân binh, 300 kỵ binh quân hộ, cùng hợp nhất mã phỉ, thiết sơn doanh kỵ đội, lại thêm Tịnh Châu 300 kỵ, cái này liền tổng cộng là 1000 kỵ binh. Ngoài ra, Bắc Xuyên đạo đại quân điều ra toàn bộ quận phủ kỵ binh, tổng cộng có 2400 cưỡi. Đang tính bên trên mới phụ thuộc Thảo Nguyên lục bộ, có thể có 2600 cưỡi. Lý Nguyên thế mà lần đầu tiên gom góp không sai biệt lắm 6000 kỵ binh. Đương nhiên, những kỵ binh này nhưng nói là tốt xấu lẫn lộn, một nửa vẫn là Bắc Man hồ kỵ. Nhưng này cũng là kỵ binh, xông pha chiến đấu viễn siêu bộ tốt. Đối với kỵ binh chuẩn bị, Lý Nguyên rất là hài lòng. Lại đến ngoài thành đại doanh dạo qua một vòng, phát hiện chuẩn bị rất là đầy đủ. Hắn liền lên Trung Thạch thành thành lâu. Mượn trầm trầm gió đêm, Lý Nguyên là bị lỗ châu mai trông về phía xa. Nơi này đã có thể quan sát bên ngoài bận rộn lương quân đại doanh, lại có thể quan sát ngoài 10 dặm Tây Hải bộ doanh địa, vị trí vô cùng tốt. Hắn liền dứt khoát để thân binh chuyển đến cái bàn dọn lên trà xanh, mình an vị tại thành này trên lầu, vừa uống trà, vừa quan sát trại địch. Cũng coi là một loại thể nghiệm có được. Lúc này ngoài thành lương quân đại doanh, nhưng nói là náo nhiệt phi thường. Lý Nguyên để bọn hắn ra vẻ ăn mừng bộ dáng, tê liệt quân địch tiếu tham. Tỷ như tại trong doanh địa làm chút cổ nhạc, thật là có chút ăn mừng đại thắng bầu không khí. Những này binh hộ mặc dù đánh trận năng lực thường thường, nhưng để bọn hắn làm náo nhiệt chút lại là rất có thiên phú, thậm chí có chút vượt xa bình thường phát huy. Trong quân một đám chống người thổi kèn, liền thổi lên hồi hương nông gia nhạc, làn điệu vui sướng hơn nữa còn rất êm hay. Lý Nguyên hoài nghi, bọn gia hỏa này sợ không phải ngày bình thường liền là dựa vào thổi từ khúc kiếm chút thu nhập thêm nuôi gia đình. Còn có mấy cái binh hộ thì ra như vậy từ khúc, thậm chí y y y nha nha hát lên điệu hát dân gian. Cái này doanh địa nào chỉ là náo nhiệt, đơn giản đều có chút giống chợ búa đại tập. Lý Nguyên ngược lại là không có quản, càng náo nhiệt càng có hiệu quả. Bởi vì xa xa, tại ở gần doanh địa mấy trăm bước bên ngoài, Lý Nguyên mượn vệ nhãn thức châu năng lực, có thể nhìn thấy có mấy cái điểm đỏ, chính mượn có hoang ẩn nấp thân hình đang chậm rãi di động. Nếu như hắn không có đoán sai, những cái kia điểm đỏ hẳn là Tây Hải bộ phái tới giám thị doanh địa thám tử. Lúc này lương quân đại doanh liền như là một cái to lớn mồi nhử, chính kiên nhận chờ đợi Tây Hải bộ mắc câu. Dựa theo Lý Nguyên tính ra, Tây Hải bộ nếu như muốn phát động dạ tập, thời cơ tốt nhất hẳn là sau nửa đêm. Cho nên hắn cũng không đợi, chỉ cần chờ lấy liền tốt. Đúng lúc này, hắn trong bụng là lộc cộc vừa gọi. Lý Nguyên lúc này mới nhớ tới đến, mình vừa rồi nghỉ ngơi bỏ qua cơm tối thời gian. Hắn đang chuẩn bị phân phó thân binh đi nhà bếp làm ăn chút gì ăn thời điểm, lại nghe thấy tiếng bước chân vang. Hồng Cửu Linh mang theo một cái hộp cơm đi lên thành lâu. Lý Nguyên nhấc lên cái mũi, mơ hồ ngửi thấy một cô hương khí, biết là nữ mã phỉ cho mình đến đưa thức ăn. Lý Nguyên trong lòng là khẽ gật đầu, cái này trăm ngựa tỷ thật đúng là bất bệnh nuôi, đối với mình chiếu cố thật đúng là quan tâm. Hồng Cửu Linh đi vào bàn trước, đem hộp cơm mở ra. Hộp cơm bên trong là mấy đạo đồ ăn cùng một bầu rượu. Lý Nguyên đi tới xem xét, chưa phát giác liền là sương sở, bởi vì trong này thức ăn, hắn cơ hồ đều không đặt qua. Nữ mã phỉ đem đồ ăn một bàn bàn từ trong hộp cơm lấy ra, bày ra trên bàn, cười nói với Lý Nguyên: Bá gia không ăn cơm tối, nghĩ đến hẳn là đói bụng. Ta làm mấy đạo Tây Xuyên thức ăn, mời bá gia nhấm nháp. Lý Nguyên hướng trên bàn nhìn lại, cái này mấy món ăn sát thực rất có Tây vực phong tình. Hồng Cửu Linh cười một tiếng, cố ý đem thân thể hướng Lý Nguyên bên người nhích lại gần, dùng ngón tay điểm thức ăn đối Lý Nguyên giới thiệu nói: Đạo này gọi hồ đốt thịt dê, bá gia nếm thử. Đạo này là quả khô sữa canh, hương vị mùi sữa nồng đậm. Cái này gọi sữa bị bay, thế nhưng là ta thích lắm nhất. Từ đâu tới cái này Tây vực thức ăn đâu? Nguyên lai là cái này Ô Lâm Hán hốt đồ cát, sinh hoạt rất là xa hoa. Từ hắn trong doanh trướng thu được không thiếu nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn có Tây vực hương liệu. Những này nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu, lương quân thiện phu thật đúng là không quá sẽ làm. Hồng Cửu Linh gặp những này nguyên liệu nấu ăn, liền linh cơ khẽ động, đây chẳng phải là mình triển lộ tay nghề cơ hội sao? Thế là liền tự mình xuống bếp làm mấy đạo Tây vực phong vị thức ăn, đưa tới cho Lý Nguyên nhấm nháp. Chương 473, phát động dạ tập. Chương 473, phát động dạ tập. Lý Nguyên lúc này cũng là đói bụng. Hắn lấy ra đũa, kẹp lên mùi thơm này xông vào mũi Tây vực thức ăn đến mấy ngụm. Khoan hay nói, mùi vị kia thật đúng là không tệ. Lý Nguyên một bên ăn, một bên không được hài lòng gật đầu. Gặp bà gia ưa thích, Hồng Cửu Linh là trong lòng vui vẻ. Đội vàng lại mở ra một bên bầu rượu, là Lý Nguyên tràn đầy chân một chén. Hắn cũng không có khách khí, tiếp nhận Hồng Cửu Linh đưa tới ly rượu liền đầy uống một hớp, rượu cửa vào phi thường ngọt. Lý Nguyên nhìn kỹ, phát hiện ly rượu bên trong lại là diễm hồng sắc bồ đào nhưỡng. Loại này đến từ Tây vực rượu nho, tại Bắc Xuyên rất là hiếm thấy. Cho dù là có thương nhân người Hồ trở tới đây mấy thùng tiêu thụ, giá cả cũng rất cao. Dù sao Lý Nguyên đây là xuyên qua đến nay, lần thứ nhất uống đến rượu nho, vẫn phải cảm tạ hào hoa xa xỉ Ô Lâm Hãn. Lý Nguyên tiểu lượng tương đối lớn, loại này thấp số độ bồ đào nhưỡng liền xem như uống mấy ấm cũng sẽ không say. Cho nên hắn ngược lại cũng không sợ uống rượu hỏng việc. Đúng lúc này, chợt nghe được dưới cổng thành trong đại doanh vang lên một trận nhẹ nhàng cổ nhạc. Cái này cổ nhạc tiết tấu có chút hoạt bát, lại không giống đại lương phong cách, tựa hồ là một loại nào đó tây vực tứ khúc. Lập tức Lý Nguyên trước mắt hồng vân lóe lên, hắn bận bịu ngẩng đầu một cái. Đã thấy Hồng Cựu Linh xoát một cái, hất ra khoác lên người áo khoác, lộ ra bên trong mặc vũ cơ phục sức ngạo nhân dáng người. Lý Nguyên bên tai vang lên chuông đồng giòn vang thanh âm. Hắn lúc này mới chú ý tới, hồng cô nương cổ tay cổ chân các nơi đã phủ lên 9 cái chuông đồng. Lý Nguyên bưng lấy ly rượu đang tại sững sờ, lại nghe Hồng Cựu Linh ôn nhu nói: "Hôm nay bá gia trước trận đại thắng, nô tỳ chín linh còn chưa cho bá gia ăn mừng, liền là bá gia vũ bên trên một khúc, là bá gia lấy trợ tử hứng." Dứt lời, Hồng Cựu Linh liền thì ra như vậy dưới thành truyền đến tây vực cổ nhạc vũ khúc. Lâng lâng bật mẹo lên ôn nhu dáng người, là Lý Nguyên vũ lên cực kỳ động lòng người tây vực hồ xoáy vũ. Chỉ gặp nàng thân eo linh động, bị nhãn như tơ, khi thì như lật hoa hồ điệp, khi thì như linh sáng lịch nước. Mượn ngoài thành đại doanh đen đuốc, một vòng vỏ quýt đem Hồng Cựu Linh dáng người buộc vòng quanh mê người đường cong. Nàng quanh thân mật đường sắc da thịt, tại vết mồ hôi thấm vào hạ lóe mê người ánh sáng, đẹp chính là rung động lòng người. Mỹ thực, rượu ngon, mỹ nhân, tại thành này trên lầu là tam mỹ tề tụ. Thật là làm cho Lý Nguyên thần sắc mê say, có chút hưởng thụ. Một khúc dừng múa, cổ nhạc hơi dừng, Lý Nguyên lúc này mới vi tỉnh táo lại. Trong lòng âm thầm bán thầm, Hồng Cựu Linh cái này nữ yêu tinh thực biết chơi, a cái này ai gánh bắt được. Khó trách nói cổ đại quân vương trầm mê tiểu sắc không tạo chiều, mình lần này cuối cùng là thể nghiệm được. Bất quá cũng may hai người đều biết đây là trước trận. Hồng Cựu Linh cũng rất có chừng có mực, nàng là Lý Nguyên Vũ bên trên một khúc cũng là điểm đến là dừng, chưa từng có phân phóng tung. Nữ mã phỉ làm như thế, kỳ thật chỉ là muốn để Lý Nguyên càng thêm cưng chiều chút mình mà thôi, mình cũng tốt sớm ngày cùng Lý Nguyên thành tiểu chuyện tốt. Dừng múa một khúc, nữ mã phỉ liền hợp thời thu liễm. Sau đó liền cười thu thập cơm hộp rời đi, độc lưu Lý Nguyên ở trên thành lầu có chút không bỏ. Lý Nguyên cũng chỉ đành lại uống một chiếc bồ đào nhưỡng, ép ép trong bụng khô nóng hỏa khí. Trong lòng tự đủ, cái này trăm ngựa thì thật đúng là sẽ trêu chọc, tại như vậy xuống dưới mình thật gánh không được. A lúc này Hồng Cựu Linh đã phủ thêm áo khoác, nhẹ nhàng đi tới dưới cổng thành trong đại doanh. Chính trông thấy Lão Bọ Cạp cùng Dạ Kiêu Tử hai người ngồi tại trống bên cạnh mệt thở nặng. Gặp Hồng Thủ Lĩnh đi tới, Lão Bọ Cạp trên mặt lộ ra một bộ cười khổ bộ dáng. "Ai nha, Hồng Thủ Lĩnh, ngươi có thể quá làm khó ta. Ta tuy là học qua cái này tây vực ca múa cổ nhạc, nhưng cái này đều đã bao nhiêu năm ta thật nhớ kỹ không nhiều lắm." Lập tức Lão Bọ Cạp lại bu lại, thấp giọng đội bằng hỏi: "Ta đập đập bồ đào khúc cùng hồ tuyển đập, bá gia lão nhân gia ông ta còn hài lòng?" Hồng Cựu Linh nở nụ cười xinh đẹp: "Yên tâm, bá gia hẳn là hài lòng." Lão Bọ Cạp cùng Dạ Tiêu Tử hai người liếc mắt nhìn nhau, thở phào một cái: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không uổng phí hành hạ chúng ta một trận." Vừa rồi nữ mã phỉ gặp Tào Loan Thăng lên quan, liền cùng hai người thương nghị làm sao hảo hảo định đoạt một phen bá gia. Vừa vặn cái này Lão Bọ Cạp lúc tuổi còn trẻ học qua tây vực cổ nhạc, thế là lúc này mới có tây vực cổ nhạc cùng thành lâu liên vũ. Hồng Cựu Linh có thể nhìn ra Lý Nguyên đối cổ nhạc vũ đạo rất là hài lòng. Lão Bọ Cạp cùng Dạ Tiêu Tử hai người này làm cũng không tệ, thế là nàng đối với hai người nói ra: "Bá gia đã ủy nhiệm ta người quản lý du kỵ đội, lại mệnh ta từ Lao Thiết Sơn lại tuyển chút minh đệ trở về nhập du kỵ doanh. Như vậy đi, hai ngươi lần này làm không tệ, liền các lĩnh du kỵ đội bách trưởng chức vụ. Ngựa khí giới cũng không cần lo lắng, chỉ cần ta phải bá gia niềm vui, tự nhiên thiếu không được chúng ta." Thăng lên quan, hai người liếc nhau một cái, trên mặt đều mang tới ý cười. Tự nhiên là đối Hồng Cựu Linh liên tục cảm tạ. Trong lòng tự nhủ cái này cổ nhạc thật đúng là bất bạch võ. Không đề cập tới nữ mã phỉ cùng hai tên thủ hạ. Lý Nguyên lúc này đã là cơm nước no nê. Hắn để thân binh triệt hạ thịt rượu, đứng dậy đi tới đầu tường lỗ châu mai, nhìn ngoài 10 dặm Tây Hải đại doanh. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, Tây Hải mồ hôi, ta thế nhưng là hết thảy đều chuẩn bị xong, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lúc này Tây Hải bộ trong đại doanh có chút huyên náo. Từ các bộ chọn lựa ra tinh binh, đều đang mặc giáp trụ áo giáp kiểm tra cung đao võ bị. Bất quá những này muốn đi dạ tập Bắc Man tinh nhuệ, từng cái là thấp giọng chửi mắng, mang trên mặt toán khí. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn hắn Tây Hải bộ từ ở ngoài ngàn dặm Tây Hải tự xuất phát, hành quân mấy ngày buôn ba đến cái này bờ Bắc bốn thành. Các dũng sĩ căn bản không có thời gian thật tốt chỉnh đốn, phần lớn đều mỏi mệt không chịu nổi. Với lại dựa theo Bắc Man người quy củ, giống dạ tập loại này tác chiến, bình thường đều sẽ sớm phát hạ rượu và đồ nhắm, để mọi người ăn no nê lấy duy trì thể lực. Nhưng mà lần này, bởi vì đại hán mệnh lệnh được đưa ra vội vàng, phân xuống đồ ăn chỉ có chút làm bánh bột ngô cùng nước lạnh. Đây càng là để binh lính nhóm phàn nàn không thôi. Không đề cập tới bên ngoài binh lính huyên náo. Lúc này ở trung quân đại trướng bên trong, Tây Hải mồ hôi Tô Hách đang cùng Tả Hữu Diệp Hộ uống rượu. Phải Diệp Hộ a ngày cùng nhìn sắc trời một chút mở miệng hỏi: "Đại hãn, quân ta dũng sĩ đã tập kết hoàn tất, chẳng biết lúc nào phát động dạ tập?" Tây Hải mồ hôi cũng nhìn một chút ngoài trướng sắc trời nói ra: "Hiện tại bất quá là canh ba sáng, lương quân tất nhiên còn không có nghỉ ngơi. Muốn đạt tới tập kích bất ngờ hiệu quả, canh bốn sáng tốt nhất." Tả Hữu Diệp Hộ nghe đều là khẽ gật đầu, đại hãn nói cũng không phải không đạo lý, đang đợi nhất đẳng cũng tốt. Mãi cho đến canh bốn sáng, tại lương quân đại doanh phụ cận ẩn nút Tiếu Tham lại đưa về tin tức mới. "Đại hãn, quân địch đại doanh doanh trướng đã lớn nhiều tắt đèn, trong doanh cũng không huyên náo thanh âm." Nghe được tin tức này, Tây Hải Mồ Hôi liền trực tiếp đứng dậy vừa cười vừa nói: "Trường Sinh Tiên ở trên, tập kích bất ngờ trại địch thời cơ đã đến. Mệnh lệnh các dũng sĩ ra doanh, cho ta lao thẳng tới Lương Quân đại doanh, giết bọn hắn cái chó gà không tha." Mệnh lệnh một cái, Tây Hải bộ trong đại doanh lập tức là một trận người hô ngựa hí. Đại đội kỵ binh tại các bộ thủ lĩnh dẫn đầu dưới đã tuân ra doanh địa. Bọn hắn mượn đêm tối lờ mờ sắc, hướng về ngoài 10 dặm Lương Quân đại doanh mà đi. Trong ngay mắt, thảo nguyên trong đêm tối đều là quần quần tiếng vó ngựa. Lúc này, ở chính giữa thành đá trên cổng thành, Lý Nguyên trong mắt là một áng đỏ lòng lánh. Đó là tuệ nhãn thức châu năng lực tại nói cho hắn biết, Tây Hải bộ dạ tập kỵ binh đã tới. Lý Nguyên lập tức vung tay lên. Đứng bên người Hồng Cựu Linh lập tức giơ lên trong tay đèn lồng, trên không trung lắc liên tiếp 3 lần. Không bao lâu, nội thành các đội kỵ binh cùng ngoài thành Lương Quân đại doanh cũng riêng phần mình có đèn lồng lắc lư lắc lại. Đây là trước đó Lý Nguyên cùng các quân ước định cẩn thận tín hiệu, đại biểu cho quân địch sắp tới. Các quân hiện tại cũng đã thu vào tin tức. Chương 474, chúng mai phục chương 474, chúng mai phục lúc này, tại Lương Quân đại doanh một cái trong trứng đồng. 10 cái binh hộ ôm đao mâu đang tại nghỉ ngơi. Trong bọn họ một nửa đều là năm nay vừa chiêu mộ tân đình. Mấy cái hán tử là lần đầu tiên ra trận, trong lòng đều có chút bất an. Một tên dáng người khỏe mạnh, màu da có chút đen kịt tuổi trẻ binh hộ, hướng một người cầm đầu lão binh hộ hỏi: "La gia, phía trên nói đám này Bắc Man người muốn dạ tập, này làm sao liền không có tin tức đâu? Bọn hắn đây rốt cuộc còn đến hay không?" Cái kia gọi La gia lão binh hộ liếc mắt nhìn hắn nói ra: "Hắc Qua tử, ngươi biết vì sao kêu binh hung chiến nguy không? Cái kia Bắc Man người không phải dễ đối phó như vậy. Các ngươi những ngày mới tới, thế nào còn nóng trông Bắc Man người đến đâu?" Cái kia gọi Hắc Qua tuổi trẻ binh hộ, con mắt lóe sáng tinh tinh nói: "Những này Bắc Man người không đến, ta giết thế nào đầu của bọn hắn liệt." La gia nghe hắn lời này, cũng chỉ có thể là cười khổ lắc đầu. Gần nhất bởi vì Thanh Nguyên bá thoại bản cố sự, tại Bắc Xuyên chợ búa ở giữa rất là lưu hành. Đến chủ động ném binh hộ người cũng nhiều bắt đầu, rất nhiều thậm chí còn ôm kiến công lập nghiệp tâm tư. Bất quá chỉ có làm nửa đời người binh hộ La lão đầu, mới hiểu được phía trên chiến trường này đến cỡ nào nguy hiểm đáng sợ. Hắn đang muốn khuyên mấy câu, chợt nghe khách khí mặt truyền đến dồn dập cái còi âm thanh. Lão binh hộ tranh thủ thời gian đối đám người hô một tiếng: "Quân địch tới, nhanh, riêng phần mình chuẩn bị, phục xuống binh hảo." Ngay sau đó, bọn hắn liền cảm nhận được mặt đất chấn động. Loại kia chấn động là vô số móng ngựa tại giẫm đạp mặt đất. Lúc này, nếu có người từ không trung hướng trên thảo nguyên quan sát mà đi, có thể nhìn thấy gần vạn kỵ binh tạo thành một cỗ to lớn màu đen thủy triều, như liêm đao đồng dạng quét ngang hướng về phía bên ngoài mấy dặm Lương Quân đại doanh. Tây Hải Mồ Hôi lần này dạ tập cũng coi là đại thủ bút, một lần liền phái ra trong doanh gần nửa đếm được binh lực. Cứ việc xuất chinh trước đó, những này Tây Hải bộ dũng sĩ có nhiều phần nản, nhưng Bắc Man người một khi trên háng chiến mã, liền sẽ buộc phát ra cường đại chiến ý cái kia thẳng tiến không lùi tư thế, tựa hồ muốn hết thảy địch nhân dùng móng ngựa giẫm đạp thành thịt nát bột mịn. Song phương doanh địa cách xa nhau bất quá 10 dặm. Đối với kỵ binh tới nói, cho dù là ban đêm hành quân, điểm ấy lộ trình cũng là chớp mắt là tới. Khoảng cách Lương Quân đại doanh còn có 3 dặm thời điểm. Dẫn đội vạn hộ trưởng xa xa nhìn lại, chỉ gặp trong doanh địa đống lửa ánh đèn cực ít, một mảnh đen như mực. Trong lòng của hắn lập tức đại hỉ, điều này nói rõ trong doanh Lương Quân, lúc này hẳn là đều đang nghỉ ngơi. Quân địch không có chút nào phòng bị, lần này dạ tập đã là thắng một nửa. Lúc này ở vạn hộ trưởng trong lòng, mơ hồ còn đối với mình nhà Tây Hải Mồ Hôi sinh ra một chút kính nể. Không hổ là đại hãn, cái này dạ tập thời cơ tìm thật đúng là tốt. Đã chạy địch không có chút nào phòng bị, vậy còn chờ gì? Thế là hắn trực tiếp thổi lên Nưu Giác Hào. Trầm thấp Nưu Giác Hào âm thanh một vang, liền đại biểu lấy đại quân toàn lực công doanh. Chỉ có tiến không có lùi. Lập tức, lao vụt bên trong Tây Hải bộ kỵ binh tụ tập trở thành 7-8 cố hình cây đinh trận, hướng về Lương Quân đại doanh các nơi cửa vào là vọt mạnh mà đi. Ở chính giữa thành đá trên đầu thành, bởi vì trước mắt điểm đỏ quá mức chói mắt, Lý Nguyên thậm chí không thể không đóng lại tuệ nhãn tức châu. Dù vậy, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy, trên thảo nguyên vô số kỵ binh như là màu đen thiết lưu, hướng về Lương Quân đại doanh quét sạch mà đi. Vị kia nói: "Vì sao không đem Bắc Xuyên đạo binh mã đều tiếp vào trong thành an trí đâu? Vì sao muốn để bọn hắn bại lộ tại Bắc Man kỵ binh uy hiếp phía dưới đâu? Chẳng lẽ là Lý Nguyên trướng mắt những này binh hộ quân sao?" Cái này dĩ nhiên không phải, nguyên nhân chân chính còn không phải bởi vì cái này Trung Thạch thành thật sự là quá nhỏ. Đừng bảo là an trí cái này 25.000 người Bắc Xuyên binh hộ, cho dù là Lý Nguyên Thanh Nguyên quân cũng là miễn cưỡng nhét vào. Cho nên Bắc Xuyên đạo đại quân không thể không hạ trại ở ngoài thành. Lúc này, Tây Hải bộ kỵ binh khoảng cách bên ngoài doanh đã không đến 100 bước xa. Doanh địa ngoại vi công sự phòng ngự, Lương Quân tuy có gia cố, bất quá là một đạo chiến hào cùng song gỗ tường, loại trình độ này thiết kế phòng ngự, căn bản ngăn không được Bắc Man kỵ binh công kích. Mặc giáp tiên phong kỵ binh đột nhiên đụng nát cản trở song gỗ, lập tức đại lượng Bắc Man kỵ binh là nối đuôi nhau mà vào, bay thẳng nhập trong doanh. Tiếng vó ngựa như bạo đầu đồng dạng tại trong đại doanh oanh minh, làm Tây Hải bộ kỵ binh điên cuồng hướng trong doanh địa vọt mạnh thời điểm. Dẫn đội vạn hộ trưởng luôn cảm giác mơ hồ có chút không đúng. Hắn nghĩ lại chợt phát hiện, từ khi binh mã của hắn xông vào lương người đại doanh về sau, liền không có nghe được bất kỳ kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Phải biết, một chi quân đội một khi bị dạ tập, tất nhiên là trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Trong doanh địa tuyệt không có khả năng không có bất kỳ cái gì thanh âm, cái này quá không bình thường. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền nghe đến kỵ binh phía trước truyền đến tiếng hoan hô. Vạn hộ trưởng đưa mắt nhìn lại, gặp doanh địa vị trí trung tâm, mơ hồ có thể trông thấy mảng lớn đống lửa ánh đèn. Nghĩ đến nơi đó liền hẳn là Lương Quân trung quân đại doanh. Chỉ cần có thể tấn công xong đến, cái này Lương Quân thất bại. Nghĩ đến phía ngoài doanh địa, hẳn là chỉ là không người đóng giữ mà thôi. Trong lòng của hắn bùng lòng, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng lập tức, kỵ binh phía trước trong đám đột nhiên truyền đến một trận to lớn xé rách âm thanh cùng tiếng kinh hô. Vạn phu trưởng trợn mắt nhìn xem trước mặt đất hướng phía dưới lún vào, sâu mạnh nhất mười mấy tên kỵ binh, tiêu thảm lăn lộn lâm vào một đạo sâu hào bên trong. Có mai phục. Cái này trong doanh địa lại có mai phục. Một cái không tốt dự cảm trong nháy mắt đánh lên vạn hộ trưởng trong lòng. Ngay sau đó, một phương hướng khác kỵ binh cũng đạp trúng hố lõm. Tự mình kỵ binh tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía truyền đến. Kinh nghiệm tác chiến phong phú vạn hộ trưởng lập tức phản ứng lại, bọn hắn đây là chúng lương người giàn kế. Bấy dập, toàn bộ doanh địa liền là một cái hèn hạ bấy dập. Vậy mà lúc này còn muốn lui bước đã chậm. Tây Hải bộ tham dự dạ tập gần vạn kỵ binh, hơn phân nửa đã xông vào lương quân bên ngoài trong doanh trại. Xông lên phía trước nhất kỵ binh, bị mấy đạo sâu hào cùng song gỗ ngăn lại, là tiến thôi không được. Mà phía sau kỵ binh, trong đêm tối không rõ ràng tình huống phía trước vẫn còn tại hướng vào phía trong không ngừng mà tới. Bên trong kỵ binh cảm thấy không lành muốn lui ra ngoài, mà bên ngoài mới xông tới lại cản trở đường, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là kỵ binh xông loạn đi loạn. Hắc ám cùng bẫy dập liên hồi hỗn loạn lan tràn. Gần bạn Bắc Man kỵ binh, tựa như vọt vào một tòa khắp nơi đều là bẫy dập đen kịt mê cung, thỉnh thoảng liền có người rơi vào hố lõm kêu thảm không ngừng. Vạn hộ trưởng trong miệng đang điên cuồng mắng. Những này lương người cũng quá hèn hạ, không dám cùng bọn hắn chính diện giao thủ lại tại trong doanh đảo nhiều như vậy bẫy dập hố người. Hắn muốn tổ chức đại quân từ trong doanh địa lại lao ra, nhưng mà hắn thậm chí tìm không thấy mình lính liên lạc. Xui xẻo hơn là, vạn hộ trưởng như lúc bên hồng, mình như giác hảo cũng không biết khi nào nhét vào nơi nào. Hiện tại cho dù hắn muốn truyền đạt ra lệnh rút lui, cũng là không thể nào. Ở chính giữa thành đá bên trên, Lý Nguyên nhìn qua như là một đám không có đầu con rồi đồng dạng bốn phía đi loạn Tây Hải bộ kỵ binh. Sai người thổi lên đại quân tổng tiến công kèn lệnh. Lương quân tiếng kèn, so Bắc Man người càng sắc nhọn một chút. Lấn át bên ngoài trong doanh bị nhốt Tây Hải kỵ binh huyên áo, ở trong màn đêm truyền từ xa. Theo tiếng kèn, doanh địa bốn phía đồng thời giơ lên vô số báo đuốc, trong lúc nhất thời là sáng như ban ngày. Ngay sau đó chính là một trận dồn dập cái móc vang. Lập tức, dày đặc mưa tên hướng về bị khốn ở bên ngoài doanh Tây Hải bộ tinh nhuệ là chút xuống. Mũi tên như châu chấu đồng dạng tại kỵ binh bên trong bay loạn. Những này Tây Hải bộ tinh nhuệ cũng không có bao nhiêu tầng giáp, phần lớn người phòng ngự vẹn vẹn thô lậu ra bảo giáp ra. Tại dày đặc mưa tên phía dưới là thương vong thảm trọng. Lại là một trận dồn dập tiếng kèn vang lên, mấy bạn danh thủ cầm trường mâu đại lương binh hộ, từ các nơi doanh trướng cùng phục binh hào bên trong giết đi ra. Hướng về bị khốn ở bên ngoài doanh, gần như sụp đổ Bắc Man kỵ binh phát khởi tấn công mạnh. Chương 475, binh hộ sông trận chương 475, binh hộ sông trận cái kia gọi lao la đầu binh hộ, giơ một mặt khiên tròn che lại quần thân. Hắn thân là thập trưởng muốn hành tại toàn đội phía trước nhất. Hắc Qua Tử cùng mấy cái tân đinh cầm trong tay trường mâu, đi theo phía sau hắn. Gần trăm cái loại này tiểu trận, mượn bóng đêm yểm hộ, hướng về bên ngoài doanh Bắc Man người nhào tới vì đối kháng Bắc Man, Bắc Xuyên đạo đốc quân phủ diễn luyện mới chiến pháp, chính là loại này mười mấy người phối hợp với nhau tiểu trận. Nghe nói loại này tiểu trận chiến thuật là từ Thanh Nguyên Bá sáng tạo, công thủ tiến thôi rất có chương pháp. Bốn vị châu phủ tướng quân đối Lý Nguyên chiến pháp đều phi thường tín nhiệm, lập tức liền tại Bắc Xuyên binh hộ bên trong mở rộng bắt đầu. Binh hộ thôn trại sẽ căn cứ từ mình nhân số lượng, tập kết 8 đến 10 cái loại này phối trí tiểu đội. Ngày bình thường tại thôn quê người nông, trong một tháng thao luyện 5 ngày, thời gian chiến tranh liền tập kết thành quân. Mỗi cái tiểu trận bình thường từ một tên thập trưởng cùng hai tên ngũ trưởng xuất lĩnh. Đồng dạng trước trận phối lưu 3 tên đao thuẫn thủ, phụ trách chống đỡ thuẫn là tiểu đội che đậy cung tiễn. Tiểu trận chủ yếu công kích chuyển vận là 7-8 tên trường mâu thủ, bọn hắn mượn đao thuẫn thủ điểm hộ, theo sát phía sau tùy thời tập kích. Mà tại tiểu trận đằng sau, lại có 2-3 danh cung tay phụ trách gác trận, tìm cơ hội bắn giết địch nhân. Ngoài ra, tiểu trận cuối hàng, đồng dạng còn có 2 tên phụ binh, dùng đòn gánh chọn dự bị vũ khí cùng mũi tên tùy thời bổ sung hao tổn. Loại này Bắc Xuyên đạo binh hộ biên luyện tiểu trận, cùng Tịnh Châu nghĩa quân tiểu trận có hắn dị khúc đồng công chi diệu. Chỗ khác biệt, chỉ là Tịnh Châu nghĩa quân càng ưa thích nặng nghề lô thuẫn, cũng chính là loại kia nặng nghề hảo phong thuẫn. Trong trận trường mâu thủ muốn ít một chút, nhưng sẽ để cho tất cả mọi người đều mang theo lao. Mà Bắc Xuyên binh hộ môn thì càng thiên vị nhẹ nhàng một chút khiến tròn, trong trận trường mâu thủ số lượng cũng sẽ càng nhiều. Lúc này, binh hộ trận liệt khoảng cách quân địch không xa. Đối diện đang có địch nhân du kỵ hướng bên này ném bắn vũ tiễn. Dẫn đội bách trưởng cái còi âm thanh thổi càng gấp gáp hơn. Lao la đầu, ra hiệu sau lưng binh hộ môn tranh thủ thời gian hướng tâm chắn đằng sau dựa sát vào. Lập tức thùng thùng vang, có mấy chi Bắc Man người hắc vũ tiễn xuất tại trên tâm chắn. Một cái tránh chậm tân đinh bị một chi hắc vũ tiễn bắn trúng lực, bất quá ra hỏa kia vận khí tốt. Mũi tên thế mà bị hộ tâm kính chặn lại, nhưng dù vậy, hắn cũng bị hù là toàn thân phát run. Lão la đầu một trận tra hỏi, nỗ lực duy trì ở mình tiểu trận không tiêu tan. Nhưng hắn có thể nghe thấy sau lưng tả hữu, binh hộ môn thô trọng tiếng thở dốc. Khoảng cách gần hắn nhất Hắc Qua Tử, miệng bên trong thậm chí truyền đến rất nhỏ tiếng lách cách vang, đó là răng tại lạnh rung rung lên. La lão trong lòng có chút khinh thường, những này tân đinh vừa rồi tại trong lều vải từng cái là khiêu chiến sốt ruột, hiện tại lên trận không có một cái nào không sợ. Ngược lại là mấy tên lão tốt biểu hiện trầm ổn, tiến thôi có độ. La lão đầu cái này một đội là đại quân hai trận, tại trước mặt của bọn hắn còn có một hàng binh hộ là đại quân tiên phong. Lại một trận dồn dập tiếng còi vang lên, phía trước cái kia một hàng binh hộ lập tức theo quân lệnh, kêu gào vọt vào Bắc Man người trong đội nhóm, lập tức liền lâm vào kịch liệt hỗn chiến. La lão đầu mượn tấm chắn che đậy híp mắt hướng về phía trước nhìn lại. Bóng đêm lờ mờ tầm mắt cực kém, chỉ có thể mượn yếu ớt ánh lửa, lờ mờ có thể nhìn thấy vô số nắm mô bóng người tại sông về trước phong. Có người bị lao vụ chiến mã đụng đổ, nhưng này cưỡi ngựa kỵ sĩ, cấp tốc liền bị bóng người bao phủ. Những Bắc Man đó kỵ binh, bị binh hộ môn trưởng mâu trận ép là bối rối lui lại. Các loại binh khí chặt nện va chạm thanh âm, hô tạp nhân loại kêu thảm tiếng gào thét, một mạch rót vào la lão đầu trong tai. Tiền đội binh hộ tựa hồ công phá Bắc Man người đội kỵ binh liệt, bọn hắn nâng cao trường mâu têu gào lại hướng về phía trước vọt mạnh. Tiên phong chiến thắng, để cái này lão binh hộ cũng biến thành có chút phấn khởi khó đè nén. Kỳ thật loại này thuận gió cầm hắn cũng là lần thứ hai gặp được. Dĩ vãng đại lương binh mã gặp Bắc Man người, bình thường tiếp chiến không đến một lát, trận tuyến tất nhiên sẽ sụp đổ. Sĩ quan cấp cao nhóm bình thường sẽ mang theo thân binh dẫn đầu chạy tán loạn, đem vô số hốt hoảng binh hộ vứt bỏ trên chiến trường. Đối với mấy cái này đáng thương binh hộ tới nói, duy nhất có thể làm chính là trốn, liều lĩnh trốn. Lão la đầu tham gia quân ngũ hộ làm vài chục năm, tại chạy trốn phương diện nhưng nói là kinh nghiệm phong phú. Đầu tiên tuyệt không thể cái thứ nhất chạy, làm quan không chạy, bọn hắn những này tham gia quân ngũ hộ cũng tuyệt không thể chạy. Lâm trận trước tiên lui, chỉ cần bị tố giác điều tra ra, đầu này là phải bị đốc quân phủ cầm lấy đi tế cờ. Thứ hai chính là muốn chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không thể chạy loạn, tiến vào chiến trường trước liền muốn phân rõ địa phương tốt hướng. Giống bọn hắn những này mệnh cứng rắn lao tốt, bình thường đều sẽ cho mình chuẩn bị một cái tùy thân bao quần áo nhỏ, trọng lượng không thể quá lớn. Bên trong sẽ lắp đặt một chút lương khô túi nước, thậm chí còn có chút tán toái tiền bạc, mấu chốt nhất là muốn có xong dự bị giày cỏ. Lão la đầu tham gia quân ngũ hộ hơn 10 năm, dựa vào là liền là những kinh nghiệm này mới có thể không lý tưởng sống đến nay. Nhưng mà mấy tháng trước Xích Thủy Hà đại chiến, là hắn lần thứ nhất không có chạy trốn. Chủ yếu là cũng không có chạy cơ hội, thượng quan cũng không biết làm sao vậy, liền là tử chiến không lùi. Bọn hắn những lao binh này cao cũng chỉ đánh buổi tiếp. Kết quả không nghĩ tới, trời xui đất khiến, bọn hắn cái này một đội người thế mà công phá Thiết Lạc hậu đội. Lão la đầu vì tự vệ, liều mạng chém chết một tên thụ thương Thiết Lạc hội binh. Đó là hắn tham gia quân ngũ hộ đến nay, lần thứ nhất đắp lên quan ca ngợi. Quân bảo phát hắn 5 đấu lương, 2 lượng bạc đầu người thường, cùng một đỉnh có chút dị xét 4 cánh nón trụ, cộng thêm một kiện có chút rách dưới giáp ra. Đây là lão la lần thứ nhất dẫn tới có thể bảo mệnh áo giáp. Hắn bỏ ra 5 tiền bạc đem cũ nát áo giáp tu bổ một phen, mũ sắt đã trải qua rèn luyện, bây giờ chính mặc trên người hắn. Lão la đầu cũng thành binh hộ bên trong, số ít ý giáp đầy đủ hết tinh nhuệ. Lần này ban đêm mai phục tác chiến, cùng lần trước Xích Thủy Hà đại chiến cảm giác phi thường cùng loại. Lão la đầu có một loại không có lý do gì, liền là có thể thắng cảm giác. Trung quanh binh hộ môn đem Xích Thủy Hà đại thắng, uy tội Thanh Nguyên Bá chỉ huy có phương pháp. Mà cái này lão la đầu làm vài chục năm mò cá lao binh hộ, thì có thể cảm giác ra cấp độ càng sâu biến hóa. Cái kia chính là toàn bộ Bắc Xuyên đạo binh hộ cùng đốc quân phủ, tựa hồ mơ hồ đang phát sinh lấy một loại nào đó hắn chỗ không hiểu rõ thuế biến. Hắn khác có lẽ không hiểu, nhưng hắn có thể cảm giác được. Có lẽ về sau đối đầu Bắc Man người, rốt cuộc không cần chạy. Một bên Hắc Qua Tử tựa hồ răng cũng không run rẩy. Hắn trừng mắt ánh mắt đen láy, nhìn qua phía trước chiến trường thê thảm, sắc mặt biến ửng hồng, hô hấp cũng biến thành càng thêm thô trọng. Cách đó không xa, lão la trông thấy, Bách trưởng đã đem trúc tiêu để vào trong miệng. Toàn đội người cũng đã thần kinh căng thẳng. Lại một trận gấp rút chói hai trạm canh gác mình. Đó là bọn họ cái này một hàng công kích tín hiệu. Một bên Hắc Qua Tử hô lớn một tiếng, lập tức một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Lão la đầu thì là trong lòng thầm mắng một tiếng ngươi cái trái gỗ, sau đó cũng chống đỡ khiên tròn hết sức đuổi theo hắn. Sau lưng binh hộ môn, vô luận là lao tốt vẫn là tân đinh, mỗi cái đều là thở hổn hển khẩn cấp theo sát. Lão la đầu tranh thủ thời gian nhìn lướt qua. Nhắc tới phê tân đinh có một chút hắn có chút hài lòng, cái kia chính là một cái đều không chạy. Vô luận trong lòng sợ hãi vẫn là phát sợ, bọn hắn vẫn như cũng là theo sát lấy. Lão la đầu bước nhanh vượt qua tỉnh táo lại Hắc Qua Tử. Ba tên lao tốt lập tức động tác thành thạo dùng khiên tròn che phủ lên cả đội thân hình. Theo càng nhiều vang lên sàn sạt lên, la lão quay đầu nhìn lại. Tại bọn hắn tiểu đội hai bên trái phải, vô số chi như bọn hắn đồng dạng tiểu trận đều tại bước nhanh vọt tới trước. Thân ở trong đội nhóm cảm giác, tựa hồ cũng giao phó hắn lực lượng, để lão binh hộ trong lòng có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Lúc này bên trái đao thuẫn thủ tựa hồ bị trên mặt đất thứ gì đẩy ta một cái. Lão la đầu liếc mắt nhìn đi, đó là một bộ lương quân binh hộ thi thể, trên ngực cắm hắc vũ tiễn. Người này hắn nhận biết, cũng là cùng trong thôn một tên quen chạy trốn lao tốt, gọi Trương Nhị con lửa, hai người thậm chí còn có chút khúc mắc. Lúc này ở trong tay hắn còn nắm nửa cái bẻ gãy chuôi mâu. Nhìn thấy cùng thôn nhân thi thể, trong lòng của hắn siết chặt. Lại đi tới mấy bước, lão la phía trước mặt trên mặt đất lại nằm một người, đó là tên mặc giáp Bắc Man người, một nửa trường mâu quán xuyên lồng ngực của hắn. Thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức vẫn tại co quắp, mũ mềm mũ sắt hạ là một trường chết không nhắm mắt mặt. Chương 476, dạ tập đội tán loạn. Chương 476, dạ tập đội tán loạn. Nhìn thấy thi thể này, lão la đầu liền là giật mình. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ cái này Bắc Man người bị tấm kia hai con lửa cho đâm chết đi? Tên kia thế nhưng là trong thôn nổi danh lại hắn tử, ngày bình thường sẽ chỉ uống rượu cùng đánh nàng dâu. Hắn sao sinh ra can đảm này? Bất kể nói thế nào, viên này đầu người tuyệt không thể lãng phí. Hắn một đao chặt xuống cái kia Bắc Man đầu người, sau đó liền hô theo đội phụ binh tranh thủ thời gian thu hồi đến. Bên hai lại là một trận dồn dập tiếng còi. Từ đối diện trong ngọn lửa, đột nhiên lao ra ngoài 5-6 tên Bắc Man kỵ binh. Bọn gia hỏa này y giáp như lệnh, thần sát bối rối, lão la đầu thậm chí có thể thấy rõ trên mặt bọn họ vẻ sợ hãi. Lão la kinh nghiệm rất phong phú, những này xem xét liền là hội binh, không đủ gây sợ. Hắn tê tâm liệt phế gào to một tiếng, cùng ta giết địch. Lập tức, bọn hắn cái này một đội người liền hướng về kia mấy tên Bắc Man kỵ binh là vọt mạnh mà đi. Một tên trường mâu thủ bị Bắc Man người hắc vũ tiễn bắn trúng bụng dưới, nhưng hai tên không kịp lui về Bắc Man kỵ binh cũng bị trường mâu thủ nhóm từ lưng ngựa bên trên thọc xuống tới. Còn sống ba tên kỵ binh sợ hãi kêu lấy quay người liền chạy, lập tức lại có một người bị hậu đội cung thủ trực tiếp từ trên ngựa bắn xuống tới. Chấn kinh tê minh chiến mã, trên mặt đất lăn lộn Bắc Man người, vẩy ra máu tươi kích thích thần kinh của tất cả mọi người, cơ hồ mỗi người đều đang lớn tiếng hét to. Trường mâu thủ nhóm đang tại đâm đâm vào xuống ngựa thương binh. mà đổi thành một cái xuống ngựa bắt mang người, đã bị lao la đầu chặt xuống đầu. Đằng sau đi theo phụ binh, lập tức đem đấm máu đầu người để vào đòn gánh trong cái sọt. Lúc này ở trong cái sọt đã có hai viên thủ cấp. Cái này thu hoạch đầu người, có thể đều là có thể kế công. Chỉ là tại mới bắt xuyên quân luật bên trong, cái này quân công đều theo tiểu đội kế. Cho nên toàn đội binh hộ đều là từng cái giành trước, sợ kéo chân sau bị người ghét bỏ. Đúng lúc này, đối diện đống nhiên có người hô to. Đừng thả chạy thủ lĩnh phản loạn. Ngăn lại hắn. Đám người đưa mắt nhìn lại, đã thấy là một tên người khoác kim giáp Bắc Man võ tướng chính hướng bên này hốt hoảng mà đến. Chỉ thấy người này là đầy người vết máu, trên thân cùng lưng ngựa từ thiếu cắm mười mấy chi vũ tiễn, dạng như vậy đã chật vật lại thế thảm. Ở phía sau hắn, còn có mấy đội Bắc Xuyên binh hộ đang tại nắm mâu đuổi theo. Ai đều có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là Bắc Man người bên trong đại quan. Nếu có thể đem giết, tất có trọng thưởng. Bách trưởng cái còi đều thổi chạy điều. Trung quanh binh hộ làm sao không biết ý tứ, cơ hồ tất cả mọi người đều là cùng nhau tiến lên. Cái kia man tướng cũng sát thực dũng mãnh, cao giọng giống giận trái đột phải sông, trong tay tung bay loan đao lại mang đi ba tên binh hộ tính mệnh. Nhưng mà lại không người lùi bước, tất cả mọi người đều biết, cái này man tướng đã là ngoan cố chống cự. Chỉ cần có thể chém cái này man tướng, tất nhiên sẽ là đẩy trời đại công. Lão la đầu cái này một đội bên trong, cái thứ nhất tiến lên liền là Hắc Bá Tử. Hắn dùng sức đem trong tay trường mâu đâm vào cái kia kim giáp man tướng eo, nhưng đối phương áo giáp quá mức kiên cố, trường mâu cán lại bị đứt đoạn. Cái khác trường mâu thủ cũng nhao nhao chu lên sông đi lên mãnh liệt đâm. Lão la đầu vừa mắng những này tân đinh là tiền điền, một bên từ bã lộ bên trong lấy ra một chi lao. Hắn so với cái kia điên cuồng đâm vào trường mâu thủ phải tỉnh táo nhiều lắm, tay trái chống đỡ tâm chắn, dựa vào những cái kia trường mâu thủ che đậy sở về phía cái kia kim giáp man tướng. Lại một người lính hộ bị loan đao chém đứt cổ. Cái kia kim giáp man tướng mặc dù đã bị thương, nhưng vẫn đang lớn tiếng gào thét. Tựa hồ muốn nói cho tất cả mọi người, mãnh hổ cho dù là thụ thương, cũng không phải các ngươi những này dê bò có thể tổn thương. Lão la đầu căn bản nghe không hiểu cái kia kim giáp man tướng đang kêu thứ gì. Hắn chỉ là bắt lấy trong chớp mắt cơ hội, hết sức cầm trong tay lao ném ra ngoài. Có lẽ là vận khí thật tốt, hắn cái này lao trực tiếp từ cái kia kim giáp man tướng cổ sâu đi vào, máu tươi như suối phun từ trong lỗ cổ hắt vây. Vây công binh hộ lại là nâng mâu mạnh liệt đâm, cái kia kim giáp man tướng cũng nhịn không được nữa, từ lưng ngựa bên trên lăn xuống. Lập tức một đám binh hộ chu lên nào tới, đem hắn bao phủ. Lý Nguyên đang đứng ở trên thành lầu ở giữa chỉ huy. Đúng lúc này, lương quân trong đại doanh đột nhiên bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Không bao lâu, một tên thân binh chạy đến bẩm báo. Bá gia, quân địch dạ tập chủ soái, Tây Hải bộ vạn hộ trưởng Á Đan bị ta Bắc Xuyên binh hộ chỗ chạm. Thủ cấp cùng lệnh bài đã bị đưa đến trung quân. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên liền là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ. Cái này chiến quả viễn siêu dự liệu của hắn. Không nghĩ tới binh hộ môn thế mà có thể xử lý một tên Bắc Man vạn hộ trưởng. Chủ soái bị chạm, gia tập quân địch tất nhiên sẽ cấp tốc sụp đổ. Cái này đánh cho mù đường cơ hội, Lý Nguyên tuyệt không thể buông tha. Hắn lập tức hạ lệnh, truyền lệnh tất cả kỵ binh theo ta xuất chinh. Quân lệnh truyền đạt, 6000 kỵ binh lập tức xông ra trung thành. Mục tiêu của bọn hắn phi thường minh xác, liền là lao thẳng tới Tây Hải kỵ binh phía sau lưng. Bất quá lúc này Tây Hải kỵ binh lại là quân không chiến tâm. Vạn hộ trưởng A Đan chiến tử tin tức đã truyền khắp chiến trường. Hiện tại đồ đần nếu biết, cái này cái gọi là dạ tập đã triệt để thất bại. Khi bọn hắn nhìn thấy lương quân kỵ binh chen chúc mà đến thời điểm, chỉ có thể là toàn quân tháo chạy. Lý Nguyên làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, hạ lệnh tất cả kỵ binh bám đuôi truy kích. 6000 kỵ binh theo sát địch nhân hội binh bay thẳng Tây Hải bộ đại doanh. Kỳ thật lúc này, Tây Hải mồ hôi tâm tình cũng không tệ lắm. Từ vừa rồi bắt đầu, liền có thân binh đem tin tức của tiền tuyến không ngừng đưa đến trung quân. Đầu tiên là Tây Hải bộ dạ tập đại quân thuận lợi đánh vào trại địch. Về sau chính là lương quân trong đại doanh tiếng giết nổi lên một phía. Những này đại hán bên người thân binh, nhưng không có đần độn theo đại quân xông vào trại địch, bọn hắn chỉ là xa xa quan sát lấy chiến cuộc, đang chọn có chút lớn mồ hôi đưa thích tin tức đưa trở về. Tây Hải mồ hôi Tô Hách tại đại doanh nhận được dạ tập thành công chiến báo, tự nhiên là tâm tình vui vẻ cười ha ha. Bồi rượu tả hữu diệp hộ cũng là đội vàng nâng chén chúc mừng đại hán đại thắng. Bất quá về sau cũng rốt cuộc không có tin tức của tiền tuyến trả lại. Không phải đám thân vệ không muốn đưa, mà là lúc này Tây Hải dạ tập trong đại quân nằm đại bại, tin tức này bọn hắn không dám đưa. Trước đó tin tức rõ ràng là dạ tập thành công, làm sao lại biến thành chúng phục kích đánh bại? Các thân binh cũng không biết nên như thế nào hồi bẩm. Tây Hải mồ hôi Tô Hách tại trong lều vải lại đợi một trận, cảm giác có chút không đúng. Vì sao lâu như vậy còn không có mới chiến báo? Hắn đang muốn phân phó thủ hạ đi tìm hiểu hạ tin tức. Đông nhiên có thân vệ đến báo, nói có nhỏ cỗ hội binh từ tiền tuyến chạy trở về, tuyên bố dạ tập đại quân gặp lương quân mai phục, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Không có khả năng. Tất nhiên là bọn giá hỏa này nói bậy. Lúc này Tây Hải mồ hôi tuyệt không tin tưởng dạ tập thất bại, hắn nhưng là đem mình hết thảy đều cược đi vào. Sau đó phải Diệp Hộ tự mình đi dò xét quân tình, càng nhiều tin tức đạt được xác nhận. Đại hãn, việc lớn không tốt. Tập kích bất ngờ đại quân bị lương quân phục kích. Chúng ta phải đi ra binh mã, tử thương thảm trọng a. Cái gì? Tây Hải mồ hôi đơn giản không thể tin vào tai của mình. Dạ tập thất bại tin tức như sấm sét giữa trời quang. Lúc này lại một cái thân binh vội vã chạy vào la hét nói. Đại hãn, quân địch đại cổ kỵ binh theo đuôi quân ta hội binh, hướng ta đại doanh bay thẳng mà đến. Đại hãn mời nhanh làm quyết đoán. Tây Hải mồ hôi đột nhiên giật mình, hắn vội vàng đẩy ra đám người, mấy bước chạy vội tới sông nợ bên ngoài. Lúc này trong đại doanh đã là kêu loạn một mảnh. Hội binh mang về tin tức đã để trong doanh đại loạn. Hắn không lo được những này, lập tức là đưa mắt trông về phía xa.
Quả nhiên nhìn thấy bên ngoài mấy dặm, đen nghịt lương quân kỵ binh giống như là thủy triều, hướng về Tây Hải bộ đại doanh là của tới. Gặp này chẳng cảnh, Tây Hải mồ hôi chỉ cảm thấy đầu một choáng, kém chút ngã quỵ. Chương 477, công phá trại địch. Chương 477, công phá trại địch. Trên thực tế, lúc này ở Tây Hải bộ trong đại doanh vẫn có hơn vạn binh mã. Tây Hải mồ hôi nếu có thể đem trong doanh những binh mã này tổ chức lên đến, chỉ sợ Lý Nguyên cũng không chiếm được tiện nghi gì. Vậy mà lúc này Tây Hải mồ hôi cũng đã luôn cuống tâm thần. Không thiếu từ tiền tuyến chạy về tới binh lính tại trong doanh địa tán loạn. Dạ tập thất bại tin tức tại trong doanh địa là đã truyền khắp. Tây Hải bộ bên trong ngoại trừ tam đại bộ tộc bên ngoài, trong doanh cũng có một chút phụ thuộc nhỏ bộ tộc cùng đạt nhị Hàn Dương binh. Bọn gia hỏa này gặp sự tình không ổn, đã nhao nhao bắt đầu chạy tứ tán. Lúc này ở trong doanh địa không ngừng có người kinh hô. Cháy mau, lương quân tới. Quân đội chính là như vậy, sĩ khí dâng cao thời điểm, đủ để chống cự mấy lần địch nhân cũng sừng sững bất động. Nếu như sĩ khí hỏng mất, liền quân không chiến tâm, tất cả mọi người một lòng chỉ muốn chạy trốn, tựa như năm bẻ bảy mảng. Tới gần bên ngoài doanh binh lính vì tránh né lương quân, điên cuồng hướng vào phía trong doanh chạy. To lớn tiếng ồn ào đem hậu doanh nữ quyến cũng kinh ngạc đi ra. Doanh địa khắp nơi đều là bốn phía tán loạn kỵ binh, cùng kêu khóc nữ quyến. Lý Nguyên xuất lĩnh 6000 kỵ binh đến Tây Hải bộ ngoài doanh trại thời điểm, nhìn thấy chính là một phen cảnh tượng như vậy. Hắn không nghĩ tới, cái này Tây Hải bộ đại doanh đã loạn thành cái dạng này. Lúc này quân địch đại doanh gần như sụp đổ, cái kia còn có cái gì tốt nói. Lý Nguyên trong tay phá quân thương một chỉ, 6000 đại quân là ngựa đạp liên doanh tiến quân thần tốc. Tây Hải bộ đại doanh, tu cùng Ô Lâm người doanh địa không sai biệt lắm, đều là trọng công không nặng phòng. Ngoại vi song gỗ bị đạp đổ về sau, kỵ binh như nung đỏ nước thép đồng dạng trực tiếp rót đi vào. Lấy 6000 kỵ binh công vạn người doanh trại quân đội, trước hết nhất muốn làm chính là muốn mau chóng gây ra hỗn loạn. Lương quân cách làm cũng rất đơn giản trực tiếp, cái kia chính là phóng hỏa. Những kỵ binh này trên thân mỗi người đều mang 3 năm chi thấm qua dầu chân bó đuốc, dùng cây châm lửa nhóm lửa liền bốn phía rơi vãi. Lúc này gió tây bắc thổi đang nổi, trong doanh địa lại khắp nơi đều là cỏ khô. Trong nháy mắt, cái này Tây Hải bộ trong đại doanh chính là ánh lửa nổi lên bốn phía. 6000 kỵ binh mượn thế lửa tại trong doanh là trắng trợn chém giết. Tây Hải bộ bị giết là liên tục bại lui, không ít người vì tranh đoạt chạy trốn ngựa càng là ra tay đánh nhau. Lúc này, Lý Nguyên binh mã chưa vọt tới trung quân, nhưng trung quân đã là hoàn toàn đại loạn. Tây Hải mồ hôi tô hết toàn thân run rẩy, nhìn qua phía ngoài đại hỏa gáo thép kết thân vệ hạ lệnh. Người tới, nhanh đi ngăn địch dập lửa. Đúng lúc này, một tên thân vệ chạy vào hô. Hán Vương, không xong. Tả Diệp hộ ân, mang theo hồn khất bộ đã chạy. Hán Vương mời nhanh làm quyết đoán a. Cái gì? Cái này hỗn đản. Nghe nói Tả Diệp hộ chạy trốn, Tây Hải mồ hôi tô hết trước mắt liền là tối sầm. Hán biết cái kia thân eo mập mạp ra hỏa không đáng tin cậy, lại không nghĩ rằng sẽ như thế xảo trá. Gặp bại cục đã định thế mà cái thứ nhất liền chạy. Lúc này lại có cận thần cùng thân binh quyết giải. Đại Hãn, lương quân đã đánh vào đại doanh. Hãn Vương thân phận ngài tôn quý, tuyệt không thể hãm tại địch thủ a. Ngài thân binh đã ở ngoài trướng tập hợp. Hãn Vương mời đi nhanh. Tây Hải mồ hôi không có cam lòng, hắn còn muốn dãy rủa một cái. Tại tụ tập một chút binh lính cùng cái kia xâm chiếm lương quân một trận chiến. Có thể nhìn bốn phía một cái, trong doanh địa đã là kêu loạn một mảnh, Tây Hải bộ quân tâm đã tản. Hắn lại xa xa nhìn lại, đã thấy lương quân dẫn đội công kích, chính là cái kia vào ban ngày một côn đập chết cốt khắc đồ cao lớn nữ tướng. Nhớ tới đối phương một côn đó chi uy, hắn trong nháy mắt liền không có đánh xuống tâm tư. Tây Hải mồ hôi thở dài một tiếng, tự biết đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời, lập tức mang theo mấy trăm thân binh hướng phía tây bắc hướng là bỏ chạy mà đi. Cái này Tây Hải mồ hôi vừa trốn, cận tồn không nhiều quân tâm sĩ khí liền trong nháy mắt tan rã. Những này thất hồn lạc phách Tây Hải bộ dũng sĩ, cũng như một ngày trước Ô Lâm bộ đồng dạng, mang theo cướp được vật tư, cưỡi đoạt tới ngựa, hướng về Thảo Nguyên phương bắc là bỏ mạng mà chạy. Gặp quân địch đại doanh triệt để sụp đổ, Lý Nguyên lúc này mới yên lòng lại. Kỳ thật lần này bám đuôi công doanh, mạo hiểm thế nhưng là không nhỏ. Một khi Tây Hải mồ hôi tại trong doanh tổ chức lên hữu hiệu chống cự, Lý Nguyên cái này 6000 kỵ binh thật đúng là khó tham, không thể nói trước còn muốn hao tổn binh lực. Bất quá cũng may hắn vận khí không tệ, tại hắn công doanh trước đó, Tây Hải bộ sĩ khí đã gần như sụp đổ, 6000 kỵ binh đến, liền thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Kịch chiến một đêm, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Tại Tây Hải bộ trong đại doanh, có tổ chức chống cự đã bị lương quân tan rã. Tây Hải bộ binh mã đại bộ phận cũng đều trốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Bắc Man người mỗi cái đều là kỵ binh. Chỉ cần tản ra chạy, Lý Nguyên chỉ có ngần ấy nhân mã căn bản là không có cách chặn đường. Đối với có thể một ngày liền đánh tan Tây Hải bộ, Lý Nguyên đã rất thỏa mãn. Quét sạch trại địch làm việc một mực tiếp tục đến trưa. Đi qua các bộ binh mã thống kê tập hợp. Trận chiến này cuối cùng thống kê số lượng, đưa đến Lý Nguyên trong tay. Ở chính giữa thành đá phủ nha bên trong, Tào Thiên làm Lý Nguyên lâm thời cắt cử văn thư quan, chính ngay trước các bộ tướng lĩnh tuyên đọc trận chiến này cuối cùng chiến quả. Đêm qua ở ngoài thành lương quân đại doanh, Bắc Xuyên đại quân phát động phục kích trước sau trung tiêu diệt Tây Hải bộ gần 5000 người, lại bắt được 1500 người, nhưng nói là đại thắng. Hàn Minh đạo cùng ba vị châu phủ tướng quân, từng cái là mặt mày hớn hở. Thần sắc có chút đắc ý, bọn hắn sát thực cũng có đắc ý vô liếng. Dựa vào binh hộ đại quân liền có thể đánh ra chiến tích này, chỉ sợ phóng tới toàn bộ đại lương đều không có phần thứ hai. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, nếu không phải có Thanh Nguyên Bá ở giữa chỉ huy, bọn hắn quả quyết không có như thế chiến quả. Cho nên đắc ý về đắc ý, nhưng nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu Lý Nguyên thì là càng thêm cung kính. 6000 kỵ binh vây công Tây Hải bộ đại doanh, cuối cùng thống kê đi ra, chém giết quân địch có 3000 người, tù binh 400. Kỵ binh chém giết quân địch không có Bắc Xuyên binh hộ nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tây Hải bộ đại doanh đã gần như sụp đổ, Lý Nguyên kỵ binh vừa đến cơ hội là lập tức tán loạn chạy trốn. Lương quân có thể tại trong doanh chém đầu 3000 đã là không dễ. Trải qua trận này, 23000 người Tây Hải bộ bị Lương quân tiêu diệt, 8000 người tù binh gần 2000. Cái này Tây Hải ba bộ, nhưng nói là một trận chiến sụp đổ. Đương nhiên, một trận chiến này Lương quân cũng chịu đựng thương vong không nhỏ. Tại đêm qua bao vây tiêu diệt chiến bên trong, Bắc Xuyên binh mã cũng tổn thất có hơn 3000 người, phần lớn là binh hộ. Bất quá dù vậy, bốn vị châu phủ tướng quân cũng cảm thấy là kiếm lớn. Dĩ vãng gặp được Bắc Man đại quân, 10 cái binh hộ tính mệnh đều chưa hẳn có thể đổi được một viên Bắc Man người thủ cấp. Trận chiến này, một tên binh hộ thế mà có thể đổi hai cái rưỡi Bắc Man đầu, cái này mua bán quả thực là kiếm lợi ra. Nhìn xem mặt mày hớn hở bốn người, Lý Nguyên cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá hắn cũng minh bạch, tại đại lương thời đại này, tầng dưới chốt binh hộ tính mệnh liền là như thế. Lý Nguyên có khả năng làm, cũng chỉ có nghĩ biện pháp tại trợ cấp bên trên chiếu cố nhiều hơn. Nhìn qua chém đầu công cùng thương vong, đằng sau chính là nhìn trận chiến này các loại thu được. Tào Thiên lật ra một bản sổ sách, đem thu được số lượng niệm cùng trong trướng đám người nghe. Tịch thu được hạng thứ nhất chính là chiến mã. Trận chiến này thu được từ Tây Hải bộ bộ yên ngựa đầy đủ chiến mã, cao tới 5000 so sánh nhiều, thương ngựa cùng xác ngựa cái kia càng là không thể đếm hết. Chiến mã là Bắc Man người chủ yếu tài phú, cho dù là trong bộ tộc nghèo nhất người chăn nuôi trong tay cũng là có mấy thất ngựa. Có thể thu được nhiều như vậy cũng không xảy ra ngoài ý muốn. Lý Nguyên lần này ở chính giữa thành đá, tuần tự từ Ô Lâm bộ cùng Tây Hải ba bộ trên thân, tịch thu được chiến mã đã qua văn thất. Điều này cũng làm cho hắn là có chút đau đầu. Chương 478, phân phối chiến lợi phẩm. Chương 478, phân phối chiến lợi phẩm. Ngoại trừ tịch thu được chiến mã, hạng thứ hai chính là dê bò. Tây Hải ba bộ nhưng so sánh Ô Lâm người muốn giàu có nhiều. Trong doanh địa xúc vật vòng phần lớn hoàn chỉnh. Trận chiến này trung đoạt được dê bò có hơn 6 vạn, cái này nhưng nói là một món tài sản khổng lồ. Khác thu được các loại ngũ cốc lương thực cũng có 20000 thạch. Có nhiều như vậy lương thực dê bò, lần này Trung Thạch Thành cùng Thảo Nguyên lục bộ qua mùa đồng lương đều không cần buồn. Ngoài ra chính là tù binh nhân số nữ quyến có hơn 5000 người. Trong đó Bắc Man nữ tử có hơn 3000 người, các loại công tượng cùng nô lệ có 2000 người. Đối với những này nữ quyến, Lý Nguyên trước mắt cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể chốt nuôi. Dù sao mình trong tay Bắc Man xuất thân binh lính càng ngày càng nhiều, phối cho bọn hắn vì thê tử nữ thì cũng không tệ. Những này công tượng rất nhiều là chế tác binh khí cùng tiễn cùng kim ngân khí hảo thủ. Lý Nguyên quyết định trước tiên đem bọn hắn đưa về Đông Hương Bảo công xưởng, tại Từ Đàm Vân lựa phân phối. Về phần những tù binh kia Nam Ninh, nguyên ý đầu nhập vào có thể sắp xếp Ô Nhị Xích Khổ nô bộ. Những cái kia ngoan cố không thay đổi cũng chỉ có thể đưa đến Lao Thiết Sơn giếng mỏ bên trong phát huy giá trị. Mặt khác, tại Tây Hải bộ trong đại doanh, lại thu được đến bạc 6 vạn lượng, vàng 8000 lượng. Bắc Man trong tay người vàng bạc cũng không tính nhiều, bởi vì đối với người chăn nuôi nhóm tới nói, dê bò mới là bọn hắn dựa vào sinh hoạt tài phú. Bất quá ngược lại là từ Tây Hải bộ một chút thủ lĩnh cùng quý tộc trong doanh trướng, thu được không ít châu ngọc tiền hàng, chừng mấy chục dương lớn. Còn lại chính là cái này trồng chất như núi các loại vũ khí, cái gì đao mâu cùng tiền áo giáp tấm chắn. Những này tịch thu được trang bị, Lý Nguyên đã phần lớn coi thường. Hắn chỉ là đem mấy trăm lính thiết giáp cất vào đến, còn lại chuẩn bị phân cho các bộ nhân mã. Những binh khí này Lý Nguyên mặc dù trước mắt, nhưng đối với những người khác thế nhưng là thực sự độ tốt. Trận chiến này, lấy Hàn Minh đạo cầm đầu Bắc Xuyên chúng tướng nhưng nói là phi thường đầy nghĩa khí. Bước lên cực lớn phong hiểm, xuất quân đến bờ Bắc bốn thành trợ giúp Lý Nguyên. Lý Nguyên tự nhiên cũng không thể bạc đãi người ta. Bốn vị châu phủ tướng quân, mỗi người được phân cho 1000 tấc Bắc Man chiến mã, bạc một vạn lượng, vàng bạc châu ngọc 10 thùng, dê bò 2000 đầu. Cộng thêm bên trên đại lượng tịch thu được đao mâu binh khí áo giáp. Bốn vị này châu phủ tướng quân đi theo Lý Nguyên xuất chiến bờ Bắc bốn thành, lần này từng cái nhưng nói là đều đại phát một bút. Lão Hàn mấy người đã sớm đem Lý Nguyên xem như cái này Bắc Xuyên đạo thống soái, bọn hắn tự nhiên cũng không có khách khí. Bốn người mặt mày hớn hở nhận lấy ban thưởng. Thứ hai phát ban thưởng chính là cái này Trung Thạch Thành Tịnh Châu nghĩa quân. Đương nhiên bọn hắn lúc này thân phận đã là Bắc Xuyên đạo bờ Bắc bốn thành đóng giữ binh hộ. Tịnh Châu tạo ra đầu nhập vào phi thường kịp thời. Đối Lý Nguyên tại bờ Bắc tác chiến cũng là tích cực phối hợp. Nhất là Lý Nguyên đối Tào Loan còn rất có ý nghĩ, cho nên ban thưởng bắt đầu cũng vô cùng hào phóng. Hắn vốn định trước cho Tào gia ban thưởng chút châu ngọc vàng bạc, cũng là bị Tào Liệt cự tuyệt, hắn cung kính nói: "Bá gia, chúng ta đóng giữ bờ Bắc bốn thành, những vàng bạc này đối với chúng ta cũng không đại dụng. Vẫn là đao mâu áo giáp, lương thực ngựa, có thể cố bên cạnh tướng quân. Có những vật này, chúng ta cũng tốt là bá gia phân ưu." Lý Nguyên gật đầu, cảm thấy Tào Liệt nói có đạo lý. Thế là liền ban thưởng Tịnh Châu quân, chiến mã 1000 tấc, các loại ngũ cốc lương thực và thạch, thiết giáp 100 lĩnh, cùng đại lượng thu được từ Bắc Man vũ khí. Ngoài ra Lý Nguyên lại ban thưởng cho Tịnh Châu quân mấy trăm đầu trâu, để bọn hắn dùng cho ở ngoài thành khai khẩn đất hoang. Lý Nguyên còn nhớ đến, hắn vừa tới bờ Bắc bốn thành thời điểm, những cái kia bách tính chỉ có thể dựa vào đơn sơ công cụ khai khẩn đất hoang. Mặc dù Bắc Man người thuần dưỡng trâu, phần lớn là vì sinh thị sinh sữa, nhưng thêm chút dạy dỗ huấn luyện tại phối hợp thích hợp cày sắt, hẳn là cũng có thể ngự sử đất cày. Dạng này liền có thể tiết kiệm hạ rất nhiều nhân lực. Tào Liệt nghe liên tục gật đầu, liền vội vàng không người cảm ơn bá gia trọng thưởng. Cuối cùng ban thưởng chính là phụ thuộc vào Lý Nguyên thảo nguyên lục bộ. Cái này lục bộ nhân mã, trước mắt xem ra đối Lý Nguyên rất là trung tâm. Chủ yếu là Lý Nguyên biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ, đây đối với sùng bái cường giả Bắc Man người mà nói là tốt nhất thủ lĩnh. Mặt khác liền là Ô Nhĩ Xích tác dụng. Người này tính cách ngay thẳng lại rất có năng lực, làm người càng là trung thành. Lý Nguyên mấy lần dùng tuệ nhãn thức châu cùng nhìn rõ tâm cơ thăm dò, phát hiện vị này Bắc Man hắn tử, đối với mình trung thành thậm chí càng vượt qua Tào gia, điều này cũng làm cho hắn có chút cảm thán. Sau trận chiến này, Thảo Nguyên Lục Bộ lại thu nạp không ít mục nô cùng quân lính tàn mạng. Trước mắt có kỵ binh hơn 3.600 người, phụ thuộc mục nô cùng nữ quyến cũng có hơn 2.000 người. Ô Nhĩ Xích đem bọn hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vô luận là Lục Bộ thủ lĩnh vẫn là tân thu cho kỵ binh, đối bị này Ô Nhĩ Xích thủ lĩnh đều là khen không dứt miệng có chút tin phục. Như thế trung thành thủ hạ tự nhiên muốn hậu thưởng, Lý Nguyên đối Ô Nhĩ Xích cũng có chút hào phóng. Đầu tiên liền xác định, trung thạch thành phía bắc 600 dặm Thảo Nguyên là Lục Bộ nông trường, dùng cho nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần tại sao không nhiều đồng dạng chút, chủ yếu là tại hướng bắc, chỉ sợ cũng muốn gặp được Thiết Lập người. Ngoài ra, Lý Nguyên lại ban thưởng Thảo Nguyên Lục Bộ chiến mã 1.000 đất, dê 2.000 con. Tù binh Bắc Man nữ quyến ngàn người, cộng thêm đại lượng đao mâu vũ khí. Ô Nhĩ Xích đối với Lý Nguyên thẳng khái, cảm động cơ hồ muốn khóc. Khỏi cần phải nói, liền là cái kia 20.000 dê đầu đàn, hắn Thảo Nguyên Lục Bộ liền có thể được xưng tụng là Bắc Man giàu có nhất bộ tộc. Cái khác Lục Bộ thủ lĩnh cũng là cảm động lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình đầu nhập đại lương Thanh Nguyên bá sẽ như thế hào phóng. Cho nên bọn họ từng cái chủ động đối Trường Sinh Thiên Thể, đời này chỉ chung với Lý Nguyên. Cái này tại Bắc Man người bên trong nhưng nói là thề độc, một khi vi phạm cho dù là tộc nhân của mình đều sẽ phỉ nhổ bọn hắn. Có thể sử dụng vật tư dê bò đổi lấy Lục Bộ binh mã trung thành, Lý Nguyên cảm thấy không lỗ. Lý Nguyên bỗng nhiên đầu góc khẽ động. Mình tại Định Châu chuồng ngựa gửi nuôi đại lượng ngựa, hàng năm còn phải tốn bên trên một số tiền lớn. Hiện tại có Thảo Nguyên Lục Bộ, không bằng đem tịch thu được ngựa dê bò gửi nuôi tại Ô Nhị Xích nơi này. Dù sao những này Bắc Man người, bọn hắn đầu tiên là người chăn nuôi về sau mới là chiến sĩ. Bọn hắn chăn thả bản sự tựa như lương người sẽ trồng trọt đồng dạng, đều là trời sinh kỹ năng. Lý Nguyên đem ý nghĩ này cùng Ô Nhĩ Xích nói chuyện. Hắn lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, ngựa dê bỏ liền giao cho hắn tới quản lý, nếu như xảy ra điều gì sai lầm hắn Ô Nhĩ Xích tự mình phụ trách. Thế là Lý Nguyên liền đem trận chiến này tịch thu được 4.000 con ngựa, 32.000 con trâu dê giao cho Thảo Nguyên Lục Bộ gửi nuôi. Kỳ thật loại này gửi nuôi đối với Thảo Nguyên Lục Bộ tới nói, cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Lý Nguyên mặc dù không cần thanh toán bọn hắn tiền bạc, nhưng những này dê bỏ ngựa sinh ra sữa, đối Thảo Nguyên Lục Bộ tới nói chính là tốt nhất thù lao. Song Vương nhưng nói là tất cả đều vui vẻ. Đại quân ở chính giữa thành đá nghỉ dưỡng sức 5 ngày. Mấy ngày nay, đối với các bộ binh mã tới nói liền là một chuyện. Nướng thịt muối, điên cuồng ăn thịt. Bởi vì trận chiến này, lương quân thu được không sai biệt lắm hơn 20.000 cỗ xác ngựa. Những này thịt nếu như trễ xử lý, vậy coi như muốn hư lãng phí. Tại đại lương thời đại này, bình dân cùng binh hộ ngày bình thường muốn ăn một ngụm thịt đều là rất khó. Nhưng mấy ngày nay lại là khác biệt, các quân thượng quan lại là để bọn hắn mỗi ngày ăn thịt cơ hồ ăn vào chống đỡ. Hiện tại đừng bảo là các quân sĩ tốt, cho dù là những tào loan đó nuôi cô nhi cùng thu nhận Bắc Man nữ quyến, trong mỗi ngày thịt ngựa đều có thể ăn vào no bụng. Những ngày này, trong doanh địa khắp nơi đều là hun khói lửa cháy. Đó là tại tổ chức tất cả mọi người hun thịt ngựa làm thịt ngựa tràng. Chương 479, phụ mệnh phối vợ chương 479, phụ mệnh phối vợ tại lương quân doanh địa một chỗ trong lều vải. 10 cái binh hộ hán tử chính ngồi vây chung một chỗ gặm thịt ngựa. Mấy ngày nay thịt ngựa thật sự là ăn quá nhiều. Rất nhiều người nghe thấy tới thịt ngựa hương vị, đều có chút muốn nói. Lão La Đầu cùng Hắc Qua mấy người tựa ở lều vải trong góc, chính nghe một cái to con binh hộ, mặt mày hớn hở khoác lác. Hôm qua cái ta đi bên ngoài đốn tuổi, các ngươi đoán làm gì? Khi thấy có một đám Bắc Man nữ tử đi cắt cỏ. Khoan hay nói, cái này man nữ lớn lên đều có tư sắc. Có cái man nữ ta nhìn lớn lên coi như đoan chính, đối ta là một mực cười. Còn muốn lôi kéo ta đi thành tây bờ sông bụi cỏ. Các ngươi mọi người nói, ta có đi hay không a? Nhị trụ tử, vậy ngươi đến cùng đi không có đi a? Nghe xong là loại này quan hệ bất chính bắt quái, những này binh hộ từng cái đều tới tinh thần. Vây quanh cái này gọi nhị trụ tử binh hộ là liên thanh hỏi, trên nét mặt đều là hưng phấn cùng hiếu kỳ. Nhị trụ tử nắm một phen, mới mặt mày hớn hở nói với mọi người nói, có cái này tiện nghi sự tình, ta tự nhiên là muốn đi. Cái kia man nữ muốn cùng ta tốt, ta cũng muốn nếm thử cái này man nữ cùng ta lương nữ có khác biệt gì. Sau đó hắn lại trở về chỗ một phen nói ra, nói thật, tư vị kia thật sự chính là không giống nhau. Lần này binh hộ môn hào hứng lớn hơn, thúc giục hắn nói, nhị trụ tử, đừng tất, nhanh cho huynh đệ chúng ta nói một chút quá trình. Ngươi cùng cái kia man nữ là sao sinh tốt? Lập tức cái kia nhị trụ tử liền đem thanh âm ép cực thấp, cùng mọi người giảng thuật bắt đầu. Theo lời của hắn, trong đám người thỉnh thoảng còn phát ra vui cười âm thanh. Mấy cái tuổi trẻ thậm chí mặt đỏ dần bắt đầu, xem bọn hắn biểu lộ liền biết, nhất định là nhị trụ tử nói đến cảm thấy khó xử chỗ. Lão La Đầu không nói gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có nhị trụ tử cố sự giải buồn, trong đội bầu không khí còn có thể sống một chút. Nhị trụ tử cũng là hắn trong đội năm nay chiêu mộ tân đình. Người lớn lên cao lớn trắng nõn, nhìn xem liền chiêu nữ nhân ưa thích. Thật bị man nữ để mắt tới cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Những ngày này, tù binh Bắc Man nữ tử cũng bị phóng xuất làm việc, làm chút chăn thả cắt cỏ đốn tuổi công việc. Thỉnh thoảng liền cùng lương quân binh hộ có tiếp xúc. Lúc này trung thạch thành chiến sự đã kết thúc, đại quân chỉnh đốn chỉ đợi đường về. Cho nên loại này man nữ cùng binh hộ, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, đại đa số thượng quan cũng liền đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Một bên Hắc Qua tử nhìn qua một mặt vẻ đắc ý nhị trụ tử, trong mắt đều là hâm mộ. Lão La Đầu nhìn hắn một cái, cười hỏi: "Sao thế, Hắc Qua tử, ngươi là muốn nữ nhân?" Hắc Qua tử nghe xong, tranh thủ thời gian lắc đầu: "Không có, không có." Nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, Lão La Đầu không nói gì chỉ là mang trên mặt ý cười. Hắc Qua tử cái này một nhóm tân đinh binh hộ, vận khí đã có thể nói tốt, lại có thể nói không tốt. Nói vận khí tốt, đó là bởi vì chính gặp phải bá gia cùng mấy vị châu phụ tướng quân cải tiến Bắc Xuyên quân chế. Những ngày tân đinh phân xuống y giáp võ bị so trước kia tốt hơn rất nhiều, hạ phát lương thực cũng có thể ăn vào đã no đầy đủ. Cái này không tốt địa phương, chính là những ngày mới chiêu mộ binh hộ, phần lớn còn không có phân đến bà gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dĩ vãng binh hộ môn trên chiến trường chiến tử rất nhiều, một trận đại chiến rơi đến, binh hộ trong thôn trại đều là chút mẹ đoá con tôi nữ tử. Thường thường là không người nuôi nữ tử so nam đinh đều nhiều, cho nên phối vợ phân nàng dâu không là vấn đề. Nhưng từ lần trước xích thủy hà sau đại chiến, binh hộ môn chiến tử tỷ lệ trên diện rộng hạ xuống. Trong thôn trại không có quả phụ, cái này mới chiêu mộ binh hộ liền không có nàng dâu. Mặc dù đạo lý kia nghe bắt đầu rất địa ngục, nhưng đây cũng là hiện thực. Cho binh hộ phối cưới chính là đại lương lệ cũ, đốc quân phủ cũng không phải không nghĩ tới biện pháp. Tỷ như hoa chút tiền bạc lương thực lấy lại một chút nơi khác chạy nạn lưu dân nữ tử, nhưng số lượng vẫn là không đủ. Vì bọn họ những tân binh này hộ phối vợ, liền trì hoãn xuống tới. Bên kia vui cười âm thanh vẫn còn tiếp tục. Lúc này, cái kia nhị trụ tử lại là đứng dậy, có chút lo lắng hỏi. Đúng, các ngươi ai trông thấy eo của ta bài, ta lệnh bài thế nào không thấy? Lao la đầu tranh thủ thời gian lớn tiếng phân phó. Mọi người đều tranh thủ thời gian giúp hắn tìm xem, cái này lệnh bài một khi lưu lạc. Theo ta đại lương quân luật là muốn chịu quân côn. Cũng may bây giờ không phải là đánh trận, nếu không mất đầu đều có. Nghe lão la lời này, nhị trụ tử bị hù giật mình, tranh thủ thời gian lại đi lật bọc đồ của mình. Đúng lúc này, chợt nghe gặp phía ngoài lều có người hô. Trường Khánh bảo, hà đầu trại triệu nhị trụ có đây không? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Trong lều vài đám người nghe xong, cái này kêu không phải là nhị trụ tử sao? Thế là đám người vội vàng xốc lên mảnh lều đi ra. Chỉ gặp tại phía ngoài lều đang đứng một vị Trường Khánh bảo đô úy. Đám người thấy là tự mình thượng quan, nhao nhao là tiến lên chào. Cái kia đô úy không có quản người khác, hắn chỉ là nhìn thoáng qua thân hình cao lớn trắng nón mặt nhị trụ tử, lạnh giọng hỏi: "Ngươi chính là Triệu nhị trụ?" Nhị trụ tử vội vàng trả lời: "Tiểu nhân chính là." Cái kia đô úy khoát tay, trong tay chính là một khối binh hộ lệnh bài. "Tiểu tử ngươi mất đi lệnh bài, theo quân pháp nhưng là muốn chịu 20 quân côn. Ngươi có biết tội của ngươi không?" Nhị trụ tử sắc mặt một khổ, hắn cũng không có biện bạch, liền vội vàng không người hành lễ: "Là tiểu nhân sai, tiểu nhân nhận phạt." Cái kia đô úy gặp nhị trụ tử thái độ kính cẩn nghe theo, sắc mặt liền hòa hoãn chút, lại đối hắn nói ra: "Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, có cái man nữ nhặt được eo của ngươi bài." Nói chuyện, liền nhường ra sau lưng một tên tuổi trẻ man nữ. Nữ tử này vóc dáng không tính là thấp, mặc một bộ cũ gia bảo. Vũ quan lớn lên tính không được xinh đẹp, chỉ có thể nói là đoan chính. Làn da cũng so lương người nữ tử muốn đen một chút, nhưng tư thái nhìn xem rất là không tệ. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một cái 5-6 tuổi rụt rẻ hóa tử. Nhìn thấy cái kia man nữ, nhị trụ tử sắc mặt co lại. "Cái này?" Cái kia đô úy lại du du mà hỏi. "Cái này man nữ, nói là nữ nhân của ngươi, có phải thật vậy hay không?" Nhị trụ tử cũng là tính cái gia môn, không có làm bất kỳ rào biện thản nhiên nói ra. "Về đô úy đại nhân, hôm qua tiểu nhân không có. Không có bao ở mình đúng quần. Bị nàng cái này nhất câu dựng, lại là cùng nàng có một lần." Cái kia đô úy gật đầu. "Thừa nhận thuận tiện." Nhị trụ tử một mặt đắng chát, hắn cũng không biết trong quân đội phạm vào chuyện thế này, lại nhận cái gì trừng phạt. Người này ngày bình thường tuy là miệng lưỡi chất chu, nhưng làm người coi như giảng cứu, nên hắn gánh chịu sự tình tuyệt sẽ không chối tử. Cái kia đô úy điểm tay gọi một tên quân bảo thư ký, phân phó nói: "Trường Khánh bảo, hà đầu trại triệu nhị trụ. Đã ngươi để người ta man nữ cho ngủ, vậy liền không lời nói. Đốc quân phủ cho ngươi phát hạ phối vợ, liền là cái này man nữ. Thư ký, cho ta nhớ kỹ." Cái kia thư ký vội vàng xác nhận, lật ra văn sách. Sau đó lại có chút khó xử mà hỏi: "Ách, cái này man nữ gọi tên gì?" Cái kia đô úy suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía nhị trụ tử: "Ngươi, tranh thủ thời gian cho ngươi bà gì muốn cái danh tự." Lúc này nhị trụ tử là một mặt sinh không thể luyến. Hắn cùng cái kia man nữ lăn đống cỏ khô tử, vốn là đồ nhất thời vui thích. Hiện tại còn, trực tiếp trở thành tự mình bà gì. Nói thật, nếu có cơ hội, hắn vẫn là muốn tìm cái lương người nữ tử làm vợ. Bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể nhận. Nhị trụ tử nghĩ nghĩ, đối cái kia văn thư quan nói ra: "Nàng là man nữ, vậy liền gọi man tiểu nương a." Văn thư quan hài lòng nhẹ gật đầu, đối nhị trụ tử khích lệ nói: "Ngươi danh tự này lấy không sai." Lập tức xoát xoát mấy bút, liền ghi chép đến quân bảo văn thư sách phía trên. Cái kia đô úy lại từ trong ngực lấy ra một chuỗi tiền đối nhị trụ tử nói ra: "Theo quy củ, nguyện ý cưới Bắc Man bà gì, đốc quân phủ liền phát 300 tiền an gia tiền. Ngươi thu a?" Triệu nhị trụ thần sắc vui mừng, vội vàng cung kính thu tiền, trong miệng liên tục cảm ơn. Đưa tiến đô úy, mọi người chung quanh đều là thở phào một cái. Mấy cái thân cận binh hộ tới treo kẹo nói: "Nhị trụ tử ngươi vận khí này thật sự là tốt, bù người ta man nhân tiểu đương. Còn không duyên cớ được bà gì." Lại một người nói ra: "Hắn nhị trụ tử nào chỉ là được bà gì, người ta nhi tử đều có." Lập tức đám người chính là cười bang. Chương 480, song hỷ lâm môn chương 480, song hỷ lâm môn đám người tuy là cười bang. Nhưng này nhị trụ tử cũng lơ đễm. Hắn chỉ là đi tới, nhìn kỹ cái kia man nữ nhìn hắn tới, thần sắc có chút khẩn trương, bị hù lui về sau một bước, thân thể còn có chút phát run. Nhìn nàng phản ứng, nghĩ đến cái này man nữ trước kia không có thiếu bị đánh, man nữ sợ hãi là có đạo lý. Triệu nhị trụ lệnh bài vì sao sẽ ở trong tay nàng? Đó còn cần phải nói à, hẳn là hôm qua hai người hoàn hảo thời điểm bị man nữ cho len lén cầm đi, sau đó nàng lại đi tìm đốc quân phủ thượng quan nói Triệu nhị trụ là mình nam nhân. Có lẽ là cái này man nữ thật cùng đường mặt lộ, có lẽ chỉ là cái này man nữ đối Triệu nhị trụ coi trọng mắt. Nhưng bất kể nói thế nào, trộm cầm người ta lệnh bài, tự nhiên là sai tại man nữ. hôm nay càng là mang theo hoa tử lại đi qua. Nàng nếu là bởi vì cái này chịu Triệu Nhị Trụ một trận đánh, kỳ thật hai đều không lại nói. Thậm chí man nữ mình cũng làm tốt bị đòn chuẩn bị. Nàng chỉ là muốn tìm nam nhân sống sót, chỉ thế thôi. Bất quá Nhị Trụ tử lại không chút nào muốn đánh nàng ý tứ. Chỉ là tại man nữ trước mặt, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, lại dùng ngón tay chỉ mình, đối nàng nhẹ nhàng nói: "Về sau, ta chính là nam nhân của ngươi. Nhớ kỹ muốn gọi ta Lang Quân. Ngươi chính là ta bà gì? Về sau gọi Man Tiểu Đương." Nhị Trụ tử lại liếc mắt nhìn bên cạnh nhóc con, nhíu mày một cái, lập tức lại triển khai nói ra: "Còn mang theo cái con non. Được rồi, cũng không dễ dàng, về sau cùng ta họ a." Sau đó hắn liền đưa tay lôi kéo man nữ, liền muốn trở về trướng đồng bên trong. Gặp hắn phải vào lều vải, lão la đầu đội vàng mở miệng nói ra: "Nhị Trụ tử, ngươi cái này có nữ quyến, liền không thích hợp cùng mọi người ở cùng một chỗ. Dạng này, bách trưởng bên kia có không thiếu tịch thu được ra châu lều vải. Ta giúp ngươi nói một chút, ngươi đi lĩnh một đỉnh tiểu nhân, liền đứng ở ta bên cạnh a." Triệu Nhị Trụ nghe xong thần sắc vui mừng, liền đội vàng gật đầu. La lão đầu lại phân phó trong đội những người khác: "Mấy người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, sẽ chỉ trò cười người. Đều đi giúp lấy Nhị Trụ tử dựng trướng đồng." Cùng đội chúng binh hộ đều là luôn mồm xưng vâng, cười đùa đi hỗ trợ. Nhiều người tốt làm việc, không bao lâu công phu, mới linh tới ra châu lều vải liền đứng ở bên cạnh. Lập tốt lều vải, Nhị Trụ tử liền dẫn cái kia man nữ cùng nhóc con chui vào. Nhìn nhân ra có nữ nhân, tuy là tên man nữ, không thiếu binh hộ cũng là trong lòng hâm mộ. Triệu Nhị Trụ tiến vào lều vải, không bao lâu liền đi ra. Hắn đem trong ngực 300 an gia tiền móc ra, đối chung quanh binh hộ nói ra: "Liệt vị huynh đệ, hôm nay ta Triệu gia cũng coi là sinh sôi nảy nở. Không có đường, bây giờ ta mời khách. La thúc, phiền phức giúp ta làm chút rượu và đồ nhắm, cũng làm cho mọi người náo nhiệt một chút." Nói thật, lão la đầu đều có chút bội phục cái này Triệu Nhị Trụ. Gia hỏa này sống thật đúng là thoải mái. Bị quân bảo cưỡng ép phối man nữ làm vợ, chẳng những không buồn, ngược lại còn muốn ăn mừng, cái này Nhị Trụ tử cũng coi là nhân vật số 1. Triệu Nhị Trụ làm như thế, cùng đội binh hộ môn ngược lại là không tốt tại cửa nhạo. Lúc này bận bịu có người nói: "Nhị Trụ, mấy ca bội phục ngươi. Gia môn cầm được thì cũng không được. Bây giờ cũng coi như những ngày an nhàn của ngươi. Rượu này không cần ngươi mời, các minh đệ giúp ngươi đụng. Ngươi cái này tiền bạc, giữ lại an gia nuôi bà gì a?" Mọi người chung quanh cũng là cười luôn miệng khen hay. Lão la đầu từ trong ngực sờ lên, bỏ ra một khối 2 tiền bạc. Đây là hắn hôm qua từ cái nào đó bắt man người thi thể bên trên sờ được. Hắn đem bạc vứt cho một tên binh hộ phân phó nói: "Nay rượu này ta mời, các ngươi đi mua chút rượu và đồ nhắm thuận tiện." Gặp thập trưởng mời khách, đám người vội vàng xác nhận, cũng không giả mồm, chỉ chốc lát công phu liền lấy được không ít rượu và đồ nhắm. Lương quân tại Bắc Man trong đại doanh thu được rất nhiều, các loại rượu và đồ nhắm cũng không thiếu. Chỉ cần ngươi có bạc liền có thể làm ra. Gặp rượu và đồ nhắm đầy đủ, lão la đầu cái này một đội binh hộ, liền tại Triệu Nhị Trụ ra châu trước lều ăn uống bắt đầu. Nói thế nào đây cũng là một trận tiệc cưới, uống rượu lên đầu, nói chuyện cũng càng vô kỵ huy. Một cái hán tử nói ra: "Nhị Trụ tử, chúc mừng. Bất quá các ngươi hai người này ban đêm làm việc, có nhóc con tại có nhiều bất tiện. Như vậy đi, ban đêm liền đem hoa tử đưa đến chúng ta lều bài đến. Chúng ta mấy cái thúc thúc dạy hắn nói lương người, ngươi xem coi thế nào." Lúc này cái kia nhóc con liền ghé vào lều bài miệng, hiếu kỳ nghe bên ngoài người lớn nói chuyện. Nhìn thân sắc tựa hồ là nghe không hiểu. Triệu Nhị Trụ cười một tiếng, dứt khoát đem cái kia nhóc con ôm đi qua. Hắn lần này đem trong lều vải man nữ dọa cho nhảy một cái. Cũng may nàng gặp nam nhân kia không có ác ý gì, lúc này mới lại đem tâm để xuống. Cái kia tiểu man em bé liền ngồi tại Triệu Nhị Trụ trong ngực, tựa hồ không sợ còn khanh khách cười không ngừng. "Không sai, đứa nhỏ này cùng ta có mắt duyên. Ban đêm cho các ngươi đưa qua, các ngươi cũng đừng khi dễ hắn. Hiện tại thế nhưng là ta chết bẩm." yên tâm đi, không sai được." Đám người gặp Triệu Nhị Trụ như thế nhìn thoáng được đều là vui cười. Đột nhiên lúc này, cách đó không xa có người hô: "La thập trưởng, ngươi ở đâu?" Lão la đầu nghe xong, đây không phải Trường Khánh Bảo trấn thủ đại nhân thanh âm sao? Hắn liền vội vàng đứng lên, quả nhiên nhìn thấy là trấn thủ đại nhân cùng mấy vị thượng quan đi tới. Những này đại quan từng cái người khoác áo giáp, hắn chỉ là một cái tiểu binh lính, cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Gặp cái này lão la đầu thần sắc có chút có quắp khẩn trương. Trấn thủ cười nói với hắn: "Đừng sợ, La thập trưởng, chúng ta lần này tới là chuyện tốt. Các ngươi trận trạm Tây Hải bộ vạn hộ trưởng công lao, phía trên đã luận xuống. Người tham dự tổng cộng là 37 người. Người cái kia một lao chính giữa cái kia vạn hộ trưởng cổ, có thể tính công đầu. Người cái này một đội còn có 4 người dám nắm mâu cận chiến, xem như lần công. Những người khác cũng coi như ra sức, tính tử công, cũng đều có phong thưởng." Lão la nghe xong, cao hứng là tâm hoa nộ phóng, hắn liền vội vàng không người hành lễ: "Đều là đại nhân ngài chỉ huy có phương pháp, tiểu nhân không dám tham công." Nghe lão la đầu định nói, trấn thủ quan cũng rất là hài lòng, hắn vừa cười vừa nói: "Trong đại quân, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Anh dũng giết địch người, chúng ta sẽ không bạc đãi." Lập tức, trấn thủ quan triển khai một cái văn sách tuyên bố: "Ngươi vốn là thập trưởng, lần này lại cầm đầu công. Vậy liên luật công, để bạt ngươi là hà đầu thôn bách trưởng. Khác thưởng chém đầu bạc trăm lượng, giáp nhất lĩnh, đao một thanh." Lão la nghe xong, hưng phấn là toàn thân run rẩy, liền đội vàng không người tạ ơn. Ti chức tạ đại nhân ban thưởng. Trấn thủ đại nhân còn nói thêm: "Mặt khác, lần công người có thưởng bạc 30 lượng, cái khác tử công người cũng có 5 lượng. Ngươi đội bởi vì tác chiến anh dũng, khác ban thưởng các ngươi đội, con la 2 thớt, trâu 1 đầu." Nghe nói lần này ban thưởng thế mà như thế phong phú, lão la cái này một đội binh hộ là cuốn quýt dập đầu tạ ơn, từng cái trên mặt đều cười lên hoa. Trung quanh lều vải binh hộ môn, nhìn qua lão la bọn hắn đều chỉ có hâm mộ phần. Trấn thủ quan còn nói thêm: "Các ngươi đánh tốt, Thanh Nguyên Bá đại nhân cũng cố ý ghé thăm ngươi một chút nhóm. Mau tới đây chào." Nghe nói Thanh Nguyên Bá đích thân đến, bọn hắn cái này một đội binh hộ rất là kích động. La lão đầu thuận trấn thủ chỉ điểm, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa, đứng đấy một tên oai hùng thẳng tắp nam tử, đối diện hắn mỉm cười. Hắn biết đó chính là Thanh Nguyên Bá, lập tức là dập đầu thi lễ. Lão la trong lòng cũng hỉ, đây chính là Thanh Nguyên Bá, chúng ta Bắc Xuyên đạo truyền thuyết đồng dạng nhân vật. Người ta hôm nay đến xem mình, đây chính là thiên đại vinh quang. Kỳ thật Lý Nguyên cũng là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút là dạng gì nhân vật có thể chém Tây Hải bộ vạn hộ trưởng. Thấy là một đám có chút giản dị binh hộ, trong lòng cũng của hắn là có chút cảm khái. Chương 481, bá gia ban thưởng chương 481, bá gia ban thưởng trưởng Khánh Bảo Hà đầu trại, là Định Châu phủ Thạch Lĩnh huyện trị dưới binh hộ thôn trại. Khoảng cách Thanh Nguyên huyện cũng không tính xa. Lão la đầu bản danh gọi La Trường Sinh. Ban về đến, cũng coi là Lý Nguyên đồng hương. Lần này chém giết Bắc Man vạn hộ trưởng, La Trường Sinh cái này đội binh hộ nhưng nói là không thể bỏ qua công lao. Lý Nguyên đối tốt với bọn họ sinh miễn cưỡng một phen. Dù sao tại Đại Lương, binh hộ môn có thể chém giết một tên Bắc Man vạn hộ trưởng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhất là những ngày binh hộ, phần lớn vẫn là tân đinh. Tây Hải bộ vạn hộ trưởng A Đan, tại Bắc Man bên trong cũng coi là nổi danh dũng sĩ. Nếu như là tại Dĩ Vãng, lương quân trên chiến trường gặp được loại này man nhân dũng tướng, cho dù là hắn bị thương, binh hộ cũng sẽ quay đầu liền chạy. Dù sao thú bị nhốt cũng là manh thú, tính mệnh thế nhưng là mình. Ngươi liền xem như đem hết toàn lực lấy được thủ cấp, loại này đại công cuối cùng cũng chưa chắc có thể rơi xuống trên đầu mình. Cũng may Thanh Nguyên Bá chủ đạo Bắc Xuyên quân chế cách tân về sau, loại chuyện này liền có điều cải biến. Trong quân luận công cũng biến thành càng thêm hợp lý. Đối với đại công, càng là phân ra công đầu, lần công, từ công chỉ cần là ngươi tham dự, liền cũng có thể luận công. Dựa theo suất lực lớn nhỏ đều có ban thưởng. Mặc dù bộ quy tắc này, những lao binh kia cao nhóm còn không thể nào tin được, nhưng này chút vừa chiêu mộ tân binh lại là tin. Lần này vây giết vạn hộ trưởng A Đan, không phải dựa vào cái nào đó võ nghệ siêu quần võ tướng, mà là lương quân bên trong mười mấy tên tầng dưới chót nhất binh hộ môn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng tính mạng của mình đem tên này Bắc Man vạn hộ trưởng tươi sống lôi chết. Mà lao lan ném ra cái kia một cái chí mạng lao, cũng là trước đó binh hộ môn cho hắn tích lũy đi ra cơ hội. Cấp bậc này Bắc Man tướng lĩnh thế mà chết bởi binh hộ chi thủ, có lẽ người khác còn không có ý thức được trong đó giá trị, Lý Nguyên lại là hiểu. Những này tầng dưới chốt nhất Bắc Xuyên binh hộ đang tại nảy mầm chiến đấu chủ động tính, bọn hắn hiện tại không còn là bị quân luật cùng sợ hãi điều khiển con rối, mà là sẽ chủ động tìm kiếm chiến cơ. Lý Nguyên cùng mấy vị châu phủ tướng quân một thương nghị, quyết định đem cái này trận điển hình chuyến khắp toàn quân, mà tất cả tham dự chém giết vạn hộ trưởng binh hộ càng là muốn trước mặt mọi người hậu thưởng lấy tư cổ vũ. Cho nên liền có hôm nay tại trong doanh trước mặt mọi người luận công ban thưởng, có thể bị trong truyền thuyết Thanh Nguyên Bá tán dương, những này binh hộ môn từng cái là thần tình kích động. Cho dù là lão la đầu cái này lão binh cao cũng là kích động trong lòng. Mọi người trong lòng càng là không nhịn được nghĩ đến, hôm nay đây chính là mình có thể khoe nửa đời người sự tình. Lý Nguyên ngược lại là không có ở lâu, mà là đem ban thưởng phát hạ đi về sau, liền đứng dậy cùng người khác binh hộ cáo tử. Gặp ba gia tại đám kia đại quan cùng đi, biến mất tại cửa doanh phương hướng. Lao la cái này một đội binh hộ, cao hứng kém chút là hô to gọi nhỏ. Cầm lần công hát qua tử cùng Triệu Nhị Trụ mấy người, càng là mặt mày hớn hở. 30 lượng thưởng bạc, lần này liệu mạng thật là đáng giá. Trong đội chỉ phân đến 5 lượng bạc những người khác, trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Lần này mình vì sao không liều một phen, nếu không cũng có thể giống bọn hắn đồng dạng phong quang. Được sự giúp đỡ của Hắc Qua Tử, La Trường Sinh đổi lại bá gia ban thưởng mới giáp. Đây là một kiện lương quân chế thức sắt giáp bó, giáp diệp tử kết lại kiên cố căng đầy, khắc phối hữu đỉnh nhọn mũ chiến đấu nó trụ. Cấp bậc này áo giáp, lão La trước kia tại quân bảo cửa hàng binh khí bên trong gặp qua, một bộ này mua lại, ít nhất phải 5-60 sâu. Cho dù là Trường Khánh Bảo bên trong những cái kia đô úy, cũng không có mấy người mặc lên. Lão La đầu đổi lại mới giáp, lại đeo bên trên bá gia ban thưởng tinh cương trường đao, trong nháy mắt biến là vai hùng bá khí. Người đều lộ ra trẻ mấy phần. La Trường Sinh mặc dù bị người gọi là lão la đầu, kỳ thật tuổi tác cũng bất quá là 38 tuổi. Chỉ là người này trời sinh một bộ sầu khổ tướng, ngày bình thường nói chuyện lại lộ ra có chút cũ khí. Cái này đổi lại mới giáp, tinh khí thần lập tức liền không đồng dạng. Hắn hài lòng đi ra lều vải, tại tự mình trước lều vòng vo vài vòng, cố ý để chung quanh vây xem binh hộ môn đều thấy rõ. Gặp lão la đầu cao thăng, chung quanh doanh trướng ngũ trưởng thập trưởng nhóm cũng là nhao nhao tới cho bọn hắn đội chúc. Chỉ là tại bọn gia hỏa này trong mắt, đều là không che giấu được hâm mộ thậm chí là ghen ghét. Lão la đầu đối với mấy cái này ánh mắt là không thèm để ý chút nào. Trong lòng của hắn minh bạch, chỉ có vô năng người mới sẽ không người ghen ghét. La Trường Sinh người khoác tinh xảo áo giáp, tay vịn ôn nhuận chu đao. Trong lòng của hắn mơ hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Trong quân đội trà trộn vài chục năm, mỗi lần đều có thể một mình đào thoát. Hắn cũng không phải một cái người không có bản lĩnh. Mặc dù hắn võ nghệ tính không được cao bao nhiêu, bàn về đến cùng quân bảo bên trong mấy tên đô úy tương tự. Cái này lão la đầu lợi hại nhất, nhưng thật ra là hắn trời sinh nhãn lực, luôn luôn có thể khám phá quân địch bố trí bên trên lỗ thủng. Càng là có bản lĩnh tại trong tuyệt cảnh tìm tới một con đường sống. Hắn ở trong lòng vi vi suy tư, giả thiết về sau không phải dùng bản sự này đi chạy trốn, mà là tìm được quân địch lỗ thủng, mang theo các minh đệ sông đi bảo, sẽ có hay không có thu hoạch lớn hơn. Lập tức hắn nhanh lên đem ý nghĩ này ngừng, trong lòng âm thầm khuyên bảo mình. Lão la à lão la, ngươi bao lớn bản sự mình không rõ ràng sao? Bá gia ban thưởng ngươi một bộ áo giáp, ngươi liền nhẹ nhàng, ổn định, về sau cũng không thể có loại này không thiết thực ý nghĩ. Đúng lúc này, chợt nghe gặp bên thai có tiếng huyên náo. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đốc quân phủ hai tên thân binh. Nắm hai con ngựa cùng một con trâu hướng bọn hắn cái này một đội doanh trướng đi tới. Cầm đầu người thân binh kia gặp được người khoác áo giáp lão la, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền ôm quyền nói ra: "Ngài là Tân Tấn La trưởng sinh, La Bách trưởng đúng không? Nghe nói các ngươi đội chém giết một vị Bắc Man vạn hộ trưởng, các minh đệ rất là bội phục." Lão la vội vàng chắp tay hoàn lễ: "Không dám làm, may mắn mà thôi. Những thân binh này thế nhưng là đốc soái bên người người, mình cũng không thể thất lễ đắc tội." Thân binh kia lấy tay chỉ một cái bên người hai con ngựa cùng một con trâu nói ra: "La Bách trưởng, đây là bá gia ban thưởng cho bò của các ngươi ngựa, mau tới tiếp thu a." Lão la tranh thủ thời gian dắt qua ngư mã, lần nữa cảm ơn qua hai vị thân binh. Thân binh sau khi đi, trong đội các minh đệ lập tức vây quanh, nhìn xem ngựa cùng trâu đều là mắt lộ kinh hỉ. Hai thất Bắc Man chiến mã màu lông sáng rõ, xem xét chính là ngựa tốt, cái này trâu cũng là cường tráng rất. Về sau tại trong đội, ngựa có thể chở đi áo giáp lương thực, trâu tự nhiên có thể đất cày kéo xe. Có xúc vật kéo hỗ trợ, mọi người liền có thể nhẹ nhõm một chút. Chỉ là bọn hắn không có chú ý là, vây xem như mã cũng không chỉ là bọn hắn cái này một đội người. Rất nhiều cái khác doanh trướng binh hộ, cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tới quan sát. Giống như mã loại này đại xúc vật, tại đại lương giá cả thế nhưng là cao không hợp thói thường. Bình thường thôn xóm thế nhưng là rất khó có, nếu không phải bá gia ban thưởng, bọn hắn hà đầu thôn sợ không phải cả một đời cũng mua không nổi. Lão la đang tại trong lòng đắc ý đột nhiên, trong đó một con ngựa đột nhiên nâng lên thân trên liền là một tiếng tê minh, sau đó liền bắt đầu đi loạn. Dưới trướng hắn những này binh hộ đều là lớp người quê mùa xuất thân, làm sao biết làm sao quản loại này đại gia súc. Cái này ngựa đột nhiên va sụp một cái lều vải, không được tê minh, nhìn xem tư thế tựa hồ muốn kinh. Ngựa một khi kinh ngạc vậy coi như không phải người bình thường có thể khống chế ở đoạn đường này đụng tới, không biết muốn hư hao nhiều thiếu lều vải. Lão la trong lòng trầm xuống. Theo đại lương quân luật, ngựa nếu như tại trong doanh kinh ngạc cụ thành đại loạn, cái kia ngựa chủ nhân liền muốn chịu 50 quân côn, đoạt nhất giai quân chức. Hắn vội vàng la lên trong đội đám người đi qua hỗ trợ chế chủ ngựa. Lão la cũng muốn chạy tới, thế nhưng là hắn hiện tại người khoác trọng giáp, thật sự là chạy không dậy nổi đến. Chương 482, đánh cho hắn một trận. Chương 482, đánh cho hắn một trận. Con ngựa này mắt thấy liền muốn mất khống chế, nó bốn vó đạp mở liền muốn vọt ra mảnh này nơi đóng quân. Chợt thấy một thân ảnh nhanh chóng chạy vội qua khứ, người này lấy tay thật chặt bắt lấy lập tức dây cương. Đối cái kia ngựa hô thứ gì? Nhìn thấy người kia, đám người đều là sững sờ. Đây chẳng phải là Triệu Nhị Trụ tiện nghi nàng dâu, cái kia man nữ sao? Chỉ gặp nàng nhanh chóng lấy tay an ủi ngựa cái chán. Lại tại ngựa bên thai nói thứ gì? Cái kia ngựa mặc dù lại vùng vẫy mấy lần đạp mấy lần móng, phát tiết bất mãn, nhưng cũng may cuối cùng là bị cái kia man nữ khống chế được. Thấy mình ngựa được vô yên xuống dưới, lão la cuối cùng là thở phào một cái. Hắn cũng không phải đồ đần, cái này ngựa làm sao lại đột nhiên kinh ngạc? Ngựa bị dắt trở về, đám người một phen xem xét, quả nhiên phát hiện ngựa mông bên trên có cái còn chảy máu vết thương. Với lại xem xét vết thương này hình dạng, rõ ràng liền là chủy thủ chô đâm. Lão la đầu góc nhất chuyển liền hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn là trong lòng tức giận, cao giọng hô: "Là tên vương bắt đạn nào làm? Đi ra cho lão tử. Đừng lá gan làm, không có can đảm thừa nhận." Vây xem binh hộ môn lẫn nhau quan sát, lại là không người đáp lời. Lão la con mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, cũng không nhìn ra cái gì dị dạng. Đúng lúc này, hắn cảm giác mình ống quần bị người kéo kéo. Túi đầu xem xét, đã thấy là cái kia man nữ mang tới tiểu man hoa tử, con mắt nhìn chòng chọc vào một người. Người kia lão la đầu rất quen thuộc, gọi Lưu Tùng, cùng hắn một dạng cũng là một tên tập trưởng. Thậm chí trước kia, hai người còn cùng một chỗ kết nhóm chạy trốn qua. Gia hỏa này tính tình nhỏ hẹp, ngày bình thường rất là bụng dạ hẹp hòi. Lão la nhìn kỹ lại, đã thấy Lưu Tùng ngũ quan có chút co rúm, biểu lộ có chút biến nhan biến sắc. Trong lòng của hắn lập tức liền minh bạch mấy phần. Lão la đầu mấy bước bước qua khứ, lấy tay chỉ một cái Lưu Tùng, trong miệng cao giọng quát: "Họ Lưu, ngươi lại dám hại ta ngựa, nhìn ta không lột da của ngươi." Lưu Tùng bị hắn như thế vừa hô, lập tức biểu lộ liền là giật mình, lập tức hốt hoảng hô: "Lão la đầu, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, ta không có." Bên người Hắc Ba Tử tính tình thẳng, hắn không biết lão la chỉ là đang gạt đối phương. Hắn một cái bước xa vọt tới, đưa tay liền đi bắt Lưu Tùng tay áo. Kết quả Lưu Tùng bối rối ở giữa vừa trốn, lạch cạch một thanh âm vang lên, một cây chủy thủ rơi xuống đến trên mặt đất, mũi nhọn bên trên còn có chưa khô vết máu. Mọi người chung quanh thấy một lần, đều là sắc mặt kinh dị. Triệu Nhị Trụ lập tức chạy vội quá khứ túi người nhặt lên chủy thủ, dùng mũi nhọn so sánh dưới mông ngựa vết thương, lưỡi dao giống như đúc. Lần này nhưng nói là chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia Lưu Tùng cũng không còn cách nào chống chế. Hắc Qua Tử cùng Triệu Nhị Trụ tiến lên liền đem cái kia Lưu Tùng trực tiếp nhấn ngược lại. Lưu Tùng cũng là một tên thập trưởng, thủ hạ cũng có 7-8 cái binh hộ. Bọn hắn gặp tự mình thập trưởng bị bắt, vội vàng tới hỗ trợ. Nhưng một thân áo giáp lao la lườm bọn họ một cái, những này binh hộ bị hù sắc mặt siết chặt, đã ngừng lại bước chân. Nói đùa, hiện tại vị này lao la đầu đã là quan cư bắt trưởng, không phải bọn hắn những này binh hộ chống nổi. Với lại, cái này Lưu Tùng sinh lòng ghen ghét đâm người ta mông ngựa. Loại này phá sự, bọn hắn cũng không muốn lẫn vào. Lúc này Lưu Tùng nhưng trong lòng thì vô cùng hối hận. Hắn gặp ngày bình thường cũng giống như mình khổ cực lão la đầu, thế mà đạt được bá gia tán dương, càng là được đại bút ban thưởng. Trong lòng tự nhủ cái này lão la đầu vì sao hảo vận như thế, để cho người ta nhìn xem đỏ mắt. Trong lòng chính là lòng đấu kỵ hừng hực. Hắn đầu góc nóng lên, cũng không biết nghĩ như thế nào, liền dùng truy thủ thọc người ta mông ngựa. Bản ý liền là muốn đem ngựa làm kinh, để lão la đầu ăn quân côn. Cũng không muốn bị cái kia lão la đầu bắt lại vừa vặn. Một cái thối hoác giày cỏ, trực tiếp giẫm tại Lưu Tùng trên mặt. La Trường Sinh cái kia băng lãnh thanh âm truyền tới. "Họ Lưu, huynh đệ chúng ta một trận. Ngươi là bị đánh một trận để cho ta xả giận, vẫn là đem việc này báo cho thượng quan? Ta để ngươi tự chọn." Lưu Tùng tự biết tránh không khỏi một kiếp này. Nếu là bị báo thượng quan, còn không biết có gì hạ tràng. Thế là cắn răng một cái nói ra: "Đừng báo lên quan, họ La, ta nhận đánh." "Tốt." Lao La đầu vây tay một cái, dưới trướng 10 cái binh hộ lao đến. Đối trên đất Lưu Tùng liền là một trận đánh tơi bời. Một bên đánh mấy người vừa mắng: "Tốt ngươi cái họ Lưu, cũng dám đâm chúng ta ngựa, ngươi cái này hỏng loại muốn mù tâm. Nhìn ta đánh không chết ngươi." Quyền cước tăng theo cấp số cộng, thẳng đánh cái kia Lưu Tùng là khóc cha gọi mẹ. Hiện trường vây xem binh hộ cũng đều biết cái này Lưu Tùng đã làm gì sự tình. Loại này âm hiểm người tự nhiên nhận người hận. Đánh hắn đều nhẹ, lại không người tới khuyên can. Thậm chí còn có mấy cái chuyện tốt giúp đỡ Lao La đầu bọn hắn trông chừng, nhìn tuần doanh thân binh có hay không hướng bên này tới. Một phút về sau, cái kia Lưu Tùng chịu một trận đánh cho tên người, trên mặt sưng như là đầu heo, giống bùn nhão một dạng có quắp trên mặt đất. Hiện trường người đã tản, không tiêu tan cũng không được, bởi vì tuần doanh thân binh đến đây. Tại trong lều vải, lão La từ trong ngực sờ soạn một tỏi bạc ném cho Triệu Nhị Trụ. "Nhà ngươi cái kia man bà gì, hôm nay có công, trở về cho bọn hắn hai mẹ con mua chút thức ăn." Liền nói là La thúc cho. "Hôm nay nếu không phải cái kia man tiểu nương kịp thời kéo lại kinh mã, không thể nói trước cái kia ngựa liền xông ra đại họa. Tuy nói là cái kia Lưu Tùng dở trò xấu, nhưng quân luật cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Mình làm ngựa chủ nhân sợ là cũng muốn chịu quân côn." "A, đúng. Lưu Tùng cái này hỏng loại, vẫn là cái kia tiểu man hoa tử tìm ra." Lao La đầu trên mặt lộ ra ý cười. Trong lòng tự đủ cái này hai mẹ con sát thực nên thưởng. Triệu Nhị Trụ cầm bạc một mặt khó xử muốn chối từ, Lao La đầu lại đối hắn nói ra: "Cái này bạc không phải đưa cho ngươi, là cho vậy mẹ hai. Đã làm người ta hắn tử, thuận tiện sinh đối với người ta." Triệu Nhị Trụ đội vàng cảm ơn qua La bát trưởng, đem bạc thăm dò bắt đầu. Vào đêm, trong doanh địa là hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia tiểu man hoa tử nằm tại trong trướng một khối da dê trên đệm, ngủ rất là an ổn. Một đám binh hộ thần sắc cực kỳ hưng phấn, cố gắng nghe sát vách già châu trong lều vải động tĩnh, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ, biểu lộ hèn mọn. Lao La đầu tự nhiên không có đi nghe chất tưởng, hắn chỉ là lại tại cái kia tiểu man hoa tử trên bụng đóng một khối da, miễn cho hoa tử cảm lạnh. Lúc này, Hắc Hoa Tử ngồi xuống bên cạnh hắn, sắc mặt hồng hồng. Lao La đầu trêu ghẹo nói: "Hắc Hoa Tử, ngươi có công lao mang theo, có thể cùng quân bảo nói một tiếng, cũng cho ngươi phối cái man nương tử, không phải cái gì việc khó." Hắc Hoa con mắt lóe lên một cái, sau đó lắc đầu nói ra: "Không phải nói man nữ không tốt, chủ yếu là lời nói cũng nghe không hiểu, địa cũng sẽ không loại, cũng liền có thể cho người sinh và tử. Không ổn, ta vẫn là muốn có cái lương người nàng dâu. Cùng lắm thì chờ một chút. Đốc quân phủ tóm lại là muốn cho binh hộ phối vợ." Lập tức, Hắc Hoa Tử quay đầu hỏi hướng Lao La: "La thúc không phải trong nhà cũng không có nữ nhân sao? Ngài hiện tại là bát trưởng, nếu là muốn nữ nhân hầu hạ, sợ là trong trại thật nhiều nữ tử đều nguyện ý." Nghe Hắc Hoa lời này, La lão cười không nói gì chỉ là lắc đầu. Hắn phối vợ mấy năm trước liền bị chết, cũng không cho hắn lưu cái sau. Mấy năm này một người cũng đã quen. Đột nhiên, trong đầu của hắn lóe lên một nữ nhân thân ảnh. Đó là Trương Nhị con lửa thì vợ, gọi Đào Nương. Cái này Đào Nương năm đó thế nhưng là trong thôn trại đẹp mắt nhất nữ tử. Lão La hắn cùng cái kia hai con lửa có khúc mắc, kỳ thật chính là bởi vì cái này Trương Nhị con lửa dùng ám muội thủ đoạn chiếm đoạt nữ tử này. Bây giờ gia hỏa này cũng đã chết, cái kia Đào Nương liền không có nam nhân. Có lẽ mình trở về thôn, hẳn là đi xem một cái kia nữ nhân rất đáng thương. Chương 483, cửa thành tiễn biệt. Chương 483, cửa thành tiễn biệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sắc trời tảng sáng. Lúc này, đại đa số trong doanh binh hộ còn không có bắt đầu. Man nữ khập khiễng từ gia châu trong lều vải đi ra. Triệu Nhị Trụ đi theo man nữ đằng sau, hắn cùng lão La đầu chào hỏi một tiếng. Liên cùng cái kia man nữ dắt châu đi ngựa, đi doanh địa bên ngoài chăn thả. Đối với chiếu cô những này đại súc vật, lão La cái này một đội binh hộ bên trong thật đúng là không ai hiểu. Cho nên dứt khoát liền giao cho cái kia man nữ phụ trách. Đương nhiên, Triệu Nhị Trụ cũng là muốn ở một bên giám sát. Nhìn xem dắt châu đi Mã Viễn đi hai cái thân ảnh, trong lều vải các hán tử là từng cái hâm mộ. Đến trưa, lão La bọn hắn nhận được thượng quan quân lệnh. Nói là Thanh Nguyên Bá đã hạ lệnh, Bắc Xuyên đại quân ngay hôm đó lên đường trở lại thôn quê. Binh hộ môn nghe nói có thể trở về nhà, trong doanh địa chỉ một thoáng là gieo hò lôi động. Về phần Bắc Xuyên đại quân vì sao muốn trong này thành đá dừng lại lâu như vậy, kỳ thật cũng không khó đoán. Cái kia chính là Lý Nguyên nhất định phải xác nhận, bờ Bắc bốn thành đã là chân chính an toàn. Cho nên những ngày gần đây, Ô Nhị Xích mang theo Thảo Nguyên lục bộ tinh nhuệ, hướng bốn thành phương bắc hướng tây bắc, xa liên quan mấy trăm dặm dò xét tình huống. Đi qua bọn hắn lập đi lặp lại xác nhận, phát hiện vô luận là Ô Lâm người tàn quân, vẫn là đào tẩu Tây Hải ba bộ, đều đã thối lui đến Thảo Nguyên càng phương bắc. Đồng thời cũng không có phát hiện cái khác có uy hiếp Bắc Man bộ tộc, có từ Xích Thủy Hà phương hướng xuôi nam dấu hiệu. Lý Nguyên lúc này mới xác nhận, năm nay hẳn là có thể an ổn qua cái đông. Thế là tại thu xếp tốt bờ Bắc bốn thành phòng ngự về sau, Lý Nguyên lúc này mới hạ lệnh đại quân đường về. Lúc này, ở chính giữa thành đá cửa nam, được ủy nhiệm làm bờ Bắc trấn thủ Tào Liệt, đang tại xuất lĩnh Tịnh Châu chúng tướng là đại quân tiễn đưa. Lão Hàn các loại bốn vị châu phủ tướng quân, uống Tào Liệt đưa tới tiệc tiễn biệt rượu, vừa cẩn thận dặn dò một phen bốn thành phòng ngự, liền dẫn quân xuất phát. Bốn vị này lão tướng cũng biết, Tào Liệt chân chính muốn đưa làm được không phải mình, mà là nữ nhi của người ta cùng Thanh Nguyên Bá. Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua cách đó không xa Tào gia cha con. Tào Liệt lôi kéo tay của nữ nhi là ân cần nhắc nhở. Bởi vì cách xa nhau có một khoảng cách, lại thêm hiện trường binh mã hành quân thanh âm có chút ồn ào. Tào Liệt cùng Tào Loan nói cái gì, Lý Nguyên là nghe không rõ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, vị này to con nữ tướng mặt là càng ngày càng đỏ, còn thỉnh thoảng liếc cho mình. Cái này khiến Lý Nguyên có chút hiếu kỳ. Bất quá người ta cha con nói thì thầm, hắn tự nhiên cũng không dễ chịu đi nghe lén. Lý Nguyên lần này trở về Thanh Nguyên, Tào gia có hai người, là muốn đi theo Lý Nguyên cùng một chỗ trở về. Cái kia chính là nữ tướng Tào Loan cùng đệ đệ Tào Thiên. Hai người này cũng có thể nói là Tịnh Châu nghĩa quân bên trong tinh hoa. Tào Loan là Tịnh Châu nghĩa quân vũ lực trần nhà, mà Tào Thiên thì là Tịnh Châu nghĩa quân cố vấn. Đối với mang đi hai người này, Tào gia không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thậm chí nói, là Tào Liệt lôi kéo hai tỷ đệ tay cho Lý Nguyên đưa tới. Tào Liệt trong lòng minh bạch, hai tỷ đệ là Tào gia khó được tuấn tài. Nếu như đặt ở bờ Bắc bốn thành phí thời gian tuyến nguyện, cho dù tốt vật liệu cũng sẽ phế bỏ. Cùng rằng này, không bằng đưa đến Thanh Nguyên bá bên người, từ bá gia tự mình dạy dỗ cũng có thể có càng rộng lớn hơn phát triển. Đương nhiên, tại Tào Liệt trong lòng, hai tỷ đệ định vị cũng không giống nhau. Tào Loan tuy là vũ lực hơn người, nhưng dù sao cũng là cái nữ hoa. Nàng kết cục tốt nhất liền là trở thành bá gia tùy thân nữ tướng, bên gối thị thiếp. Tốt nhất có thể mau chóng là Lý Nguyên sinh cái một nam nửa nữ, củng cố ở Tào gia cùng Thanh Nguyên bá quan hệ. Dạng này Tào gia tại bờ Bắc bốn thành có thể tự an ổn. Đối với Tào Thiên đứa con trai này, Tào Liệt trong lòng chờ mong càng sâu. Kẻ này từng có mắt không quên, qua thai thành tụng bản sự, với lại thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư. Lúc đầu Tào gia nếu là không phản, Tào Thiên là có nắm chắc tại khoa cử hoạn lộ bên trên tranh một chuyến cao thấp. Nhưng mà, hiện tại Tào gia đã là phản tặc thân phận, khoa cử con đường này cũng không cần suy nghĩ. Tại Thanh Nguyên bà dưới trướng làm một tên cố vấn môn khách, cũng coi là một đầu đường ra. Bất quá nghĩ nghĩ lại, Tào Liệt cũng có thể cảm giác được. Vị này Thanh Nguyên bá Lý Nguyên, cũng không phải vật trong ao. Hiện tại thiên hạ đại loạn, triều đình Úc còn không mang nổi mình Úc. Thanh Nguyên ba tại Bắc Xuyên mặt binh lệ ngựa, nhìn xem thế nhưng là toàn tính quá lớn. Tự mình nhi tử nếu như có thể ôm chặt Thanh Nguyên ba đuổi. Chưa chừng về sau, Lý Nguyên lấy cơ nghiệp, ấu tử Tào Thiên cũng có đăng đường bái tướng cơ hội. Đương nhiên, những chuyện này Tào Liệt cũng liền chỉ là trong đầu nghĩ nghĩ, cũng không có biểu lộ ra. Dù sao dưới mắt, Thanh Nguyên ba Lý Nguyên nhưng vẫn là người ta đại lương triều đỉnh tốt huyệt bá. Một nguyên nhân khác, liền là Tào Thiên thân thể. Hắn cùng mấy vị ca ca cùng Tào Loan khác biệt, Tào Thiên ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh. Tịnh Châu nghĩa quân liên chiến ngàn dặm, dọc theo con đường này hắn có thể cùng đi theo xuống tới, kỳ thật đã coi như là kỳ tích. Bất quá dọc theo con đường này gian khổ, cũng làm cho Tào Thiên thân thể càng suy yếu, bệnh tình cũng có thừa nặng xu thế. Bờ Bắc bốn thành hiện tại mặc dù an ổn xuống tới, nhưng dù sao hoàn cảnh nghèo nàn, Tào Thiên tiếp tục đợi ở chỗ này sợ là sống không lâu, cho nên không bằng từ bá gia đưa đến hoàn cảnh tốt hơn Thanh Nguyên. Lý Nguyên cũng hứa hẹn Tào Liệt, đến Thanh Nguyên về sau, hắn tất mời đại phu là Tào Thiên trị liệu bệnh hoạn tu dưỡng thân thể. Bởi vì Lý Nguyên đối cái này tương lai em vợ kỳ thật cũng rất có chờ mong. Hắn hiện tại bên người có bản lĩnh người đọc sách quá ít, hiện tại chính vụ phòng liền một quản gia xuất thân Lý Trung tại trên đỉnh đầu mặt. Lý Nguyên vô cùng cần thiết có thể trụ trì đại cục, một mình đảm đương một phía chính vụ nhân tài. Tào Thiên hắn cũng quan sát hồi lâu, trải qua thăm dò bắt chuyện phát hiện hắn năng lực không kém, muốn nói khuyết điểm liền là thân thể không tốt lắm. Bất quá có Tào Loan cái tầng quan hệ này, Lý Nguyên tự nhiên muốn đối vị này tương lai em vợ chiếu cố nhiều hơn. Cho nên liền đáp ứng Tào Liệt thỉnh cầu, mang theo Tào Thiên đến Thanh Nguyên hảo hảo chữa bệnh dưỡng sinh thể. Đương nhiên, cũng muốn để tiểu tử này đến chính vụ phòng treo cái trước, cho mình xuất một chút lực. Tào gia tỷ đệ cùng Lý Nguyên về Thanh Nguyên. Kỳ thật cấp độ càng sâu nguyên nhân cũng có, cái kia chính là Tào gia chủ động đưa đến Lý Nguyên trong tay chất tử. Dù sao bờ Bắc bốn thành là Bắc Xuyên đạo môn hộ, Tào gia một khi có hai lòng, làm giới thiệu người Lý Nguyên nhưng là muốn chịu trách nhiệm lớn lao trách nhiệm. Cùng rằng này, cũng vì để bá gia an tâm, Tào gia đem quý báu nhất hai tỷ đệ đều đưa đến Lý Nguyên trong tay. Cái này cũng triệt để tiêu trừ bất kỳ lẫn nhau hoài nghi thai hoàng ẩm, cũng đem Tào gia cùng Lý Nguyên triệt để trói chặt. Cái này tầng dưới chốt logic, Lý Nguyên tự nhiên cũng là minh bạch, bất quá hắn cảm thấy làm như vậy cũng không tệ. Mình được hai tên nhân tài, Bắc Xuyên đạo được một chi ngự thủ bốn thành binh mã, mà Tịnh Châu Tào gia cũng được dựa vào. Mọi người theo như nhu cầu, đều có tương lai tốt đẹp. Vung xuống Tào gia sự tình, Lý Nguyên quay đầu nhìn một chút bên người cách đó không xa nữ mã phỉ Hồng Cửu Linh. Lúc này ở bên cạnh nàng đã tụ tập mấy trăm kỵ. Những người này đều là Hồng Cửu Linh mượn ở chính giữa thành đá chỉnh đốn thời cơ, từ các nơi lấy được du kỵ binh. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Ô Lâm bộ cùng Tây Hải bộ bên trong tán loạn đạt nhị Hàn Giang binh. Mấy ngày trước đây, nữ mã phỉ tìm đến Lý Nguyên, hỏi Lý Nguyên muốn hay không chiêu mộ chút thảo nguyên kỵ binh, mở rộng một cái du kỵ đội. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không phải không thể. Dù sao mình trong tay kỵ binh một mực rất yếu, liền để nàng xét chiêu mộ một chút. Ô Nhĩ Xích thảo nguyên lục bộ, đồng dạng nguyện ý thu nạp có nhân khẩu dân chăn nuôi, dạng này dung nhập tương đối nhanh. Đối với bọn hắn chọn còn lại cơ đinh, Lý Nguyên cảm thấy không ngại để Hồng Cửu Linh đi xem một chút. Kết quả không có mấy ngày, Lý Nguyên liền phát hiện mình tính sai. Chương 484, thảo nguyên nữ vệ chương 484, thảo nguyên nữ vệ Hồng Cửu Linh chiêu mộ phương thức cùng Lý Nguyên nghĩ khác biệt. Nàng trước sai người làm một mặt cờ cờ, kỳ thật liền là một khối lớn vải trắng, lại tại phía trên dùng thuốc nhuộm vẽ lên một chút kỳ quái đồ án. Đồ án bên trong tựa hồ vẽ có người, có ngựa, có đao, còn có một số kỳ quái ký hiệu. Sau đó nàng liền để cho người ta đem lá cờ này đứng ở trung thạch thành cửa thành phụ cận. Khoan hay nói, cái này cờ xí thật là có hiệu quả. Ô Lâm bộ cùng Tây Hải bộ chiến bại về sau, một chút phụ thuộc nhỏ bộ tộc liền tại phụ cận tản mạn khắp nơi hoạt động. Lá cờ đứng lên đến không bao lâu, liền có Bắc Man người tới nghe ngóng. Lý Nguyên gặp lá cờ này, cũng có chút hiếu kỳ liền hỏi thăm nguyên do. Lúc này, nhìn lá cờ lão bọ cạp liền cho Lý Nguyên giải thích nói, nguyên lai tại Bắc Xuyên cùng Tây Xuyên quan ngoại, các tộc hỗn tạp ngôn ngữ không thông, viết văn tự cũng không giống nhau. Với lại đại đa số người còn chưa biết chữ. Ngươi như đi viết chiêu mộ bố cáo, dán ra đi ngược lại là làm cho đối phương nói gì không hiểu. Nếu như ngươi muốn chiêu mộ nhân thủ, cũng đơn giản, cái kia chính là lập cờ. Nữ mã phỉ tại trên lá cờ vẽ, trên cơ bản đều là tại đao khách mã phỉ ở giữa ước định mà thành một chút ký hiệu. Phiên dịch tới trên đại thể nói đúng là, bản thân muốn chiêu mộ một nhóm du kỵ đao khách, không hỏi xuất thân đãi ngộ hậu đãi. Nếu là có nguyện ý đầu nhập, liền có thể đến dưới cờ hưởng ứng chiêu mộ. Lý Nguyên lúc này mới phản ứng lại, thế là đối lão bọ cạp hỏi: "Các ngươi mã phỉ chiêu mộ đồng bọn, có phải hay không cũng là làm như vậy?" Lão bọ cạp trên mặt co lại, chỉ có thể là cười khổ gật đầu. "Xác thực, cũng là làm như vậy." Hắc, Lý Nguyên giờ mới hiểu được. Thì ra như vậy Hồng Cửu Linh đây là đang dùng chiêu mộ mã phỉ thủ đoạn, cho mình chiêu mộ du kỵ binh, này lại sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá hắn nghĩ lại, thôi, dù sao chi này du kỵ binh tiền thân, vốn là tù binh Tây Xuyên mã phỉ. Hiện tại lại thêm đi vào một chút Bắc Xuyên mã phỉ, tựa hồ cũng không có gì. Xem trước một chút cô gái này mã phỉ có thể dạy vò thành cái dạng gì a. Hồng Cửu Linh cùng hắn dưới trướng mấy tên mã phỉ đầu lĩnh, nhiều thiếu đều sẽ một chút Bắc Man lời nói. Trước đại khái hỏi qua hưởng ứng chiêu mộ người xuất thân tuổi tác, sau đó liền kiểm tra so sánh cung mã vũ nghệ. Những này đến hưởng ứng chiêu mộ Bắc Man người, cơ hồ mỗi cái đều là cung ngựa thành thạo. Đối với bọn hắn tới nói, cưỡi ngựa vốn là trời sinh bản sự, cơ hồ cùng uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Kỵ xạ đi săn càng là sinh tồn cơ bản kỹ năng. Thế là Hồng Cửu Linh liền rất nhẹ nhàng chiêu mộ đến mấy trăm người. Bất quá những người này cũng không phải đều mớn, tuổi tác quá già hoặc là quá nhỏ không cần, lòng mang ý đồ xấu đau đầu không cần. Nữ ma phỉ tại phân biệt lòng người phương diện, có mình một bộ biện pháp. Rất nhiều ôm lấy ý đồ bất lương ra hỏa, có thể bị nàng một chút nhận ra. Lý Nguyên có, tuệ nhãn thức châu, cùng, sắc ngôn xem vào, bản sự. Dùng hai loại thuộc tính có thể tùy tiện nhìn rõ lòng người. Hắn đem Hồng Cửu Linh đá ra đi người lại duyệt lại một lần, cơ hội là không có oan uổng. Lý Nguyên đối cô gái này mã phỉ bản sự, lại có mấy phần hiểu rõ. Ngoại trừ chiêu mộ thanh niên trai tráng nam tử, Hồng Cửu Linh còn chiêu mộ không ít Bắc Man nữ kỵ binh. Như thế Lý Nguyên trước kia không có chú ý tới. Bắc Man nhân dân phong lưu hãn, nhưng nói là toàn dân giai binh, cho dù là nữ tử cũng sẽ cưỡi ngựa dương cung. Mà Bắc Man trong bộ tộc có chút thân phận thủ lĩnh quý tộc, rất ưa thích ở bên người nuôi dưỡng nữ vệ. Những này nữ vệ vào ban ngày cho chủ nhân mạo xưng làm hộ vệ thị nữ, ban đêm muốn vì chủ nhân thay phiên thị tẩm. Lý Nguyên lần này đại phá Ô Lâm bộ cùng Tây Hải ba bộ. Tại tù binh nữ quyến bên trong có không thiếu chính là loại này Bắc Man nữ vệ. Chỉ bất quá các nàng đều bị xem như phổ thông nữ quyến trông giữ bắt đầu. Hồng Cửu Linh đánh lấy Lý Nguyên cờ hiệu tại tù binh nữ trong doanh dạo qua một vòng, đem những cái kia nữ vệ bên trong bộ dáng tuấn mỹ đều chọn lấy đi ra. Hiện tại Hồng Cửu Linh trong tay loại này Bắc Man nữ vệ có hơn 100 người. Lý Nguyên có chút hiếu kỳ, liền hỏi Hồng Cửu Linh: người du kỵ trong đội làm nhiều như vậy Bắc Man nữ tử làm cái gì, còn độc lập xây một cái nữ doanh? Hồng Cửu Linh rất là thần bí cười một tiếng đối Lý Nguyên trả lời: bá gia về sau xuất trình, bên người có cái nữ doanh theo tùy tùng, nếu là nhàm chán, ngài có thể tự ở trong trận tiêu giao khoái hoạt. Thế nào, vẫn là ta chín linh đau lòng bá gia a? Lý Nguyên sắc mặt tối đen, hắn biết cô gái này mã phỉ là đang cố ý trêu chọc. Mặc dù nàng đề nghị này cũng không tệ, rất có sức hấp dẫn. Bất quá Lý Nguyên lại bất sắc gấp, chính nhân quân tử hình tượng vẫn là muốn giả bộ. Thế là ra vẻ ôn nộ nói: người cái trăm ngựa thì có phải hay không muốn cho chủ nhân động ra pháp? Ngươi là thế nào nghĩ? Hảo hảo nói. Hồng Cửu Linh gặp Lý Nguyên thật sự có chút không vui, liền đổi đề tài, nói ra nàng suy nghĩ: bá gia ngài nhân vật như vậy, giống Đào Loan tỷ tỷ dạng này nữ tướng, về sau bên người sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Loại này thiện cưỡi ngựa, có thể ở trong trận theo doanh phục thị nữ tử không dễ tìm. Những này nữ vệ thật tốt dạy dỗ một phen, mạo xưng làm ta cùng Loan tỷ tỷ như vậy nữ tướng hộ vệ, sử dụng bắt đầu cũng muốn thuận tiện nhiều. Lý Nguyên khẽ gật đầu, cảm thấy nữ mã phỉ lời giải thích này còn hợp lý một chút. Bất quá lấy Lý Nguyên đối nữ mã phỉ hiểu rõ, nàng như thế hạ khí lực siêu tập Bắc Man nữ vệ, tất nhiên còn có cấp độ càng sâu mục đích. Quả nhiên, Hồng Cửu Linh dừng một chút tiếp tục nói: bá gia hẳn là biết đến, dưới trướng của ta cũng có 6 tên nữ vệ, trong đó có 2 người chính là Bắc Man nữ vệ xuất thân. Các nàng đã từng cho ta nói qua cái này Bắc Man nữ vệ sự tình. Người chăn nuôi cuộc sống gia đình nữ hoa, nếu là bộ dáng đoan chính thân thể cường tráng, đến 7-8 tuổi liền sẽ có người ra giá mua đi, đồng dạng cũng chính là 7-8 dê đầu đàn giá cả. Sau đó liền sẽ đưa đến nữ trong doanh tiếp nhận huấn luyện. Đồng dạng bộ tộc lớn đều có chuyên môn huấn luyện nữ vệ nữ doanh. Từ cung ngựa chém giết đến như thế nào phục thị nam tử, đều là muốn học. Đến 16-17 niên kỷ, liền sẽ đưa đến thủ lĩnh quý tộc bên người phục thị. Tại những Bắc Man đó quý tộc trong mắt, nữ vệ cũng không tính người, trên đại thể cùng dê bò súc vật cũng đều cùng. Kỳ thật những này nữ vệ, tại quý tộc trong mắt lớn nhất công dụng chính là lung lạc trong tộc dũng sĩ. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Lung lạc dũng sĩ? Này làm sao nói? Nữ mã phỉ cười một tiếng tiếp tục nói: Bắc Man thảo nguyên quý tộc ưa thích tổ chức tiệc rượu. Tại trên tiệc rượu, liền sẽ khiến cái này nữ vệ mạo xưng làm thị nữ. Trong bộ tộc dũng sĩ, nếu như coi trọng cái nào nữ vệ, liền sẽ thỉnh cầu chủ nhà ban thưởng. Nếu như đối phương ban cho nữ nhân ngươi, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tên này dũng sĩ liền cùng ngươi kết thành một loại nào đó đồng minh. Đây cũng là Bắc Man trong bộ tộc minh ước một loại. Thì ra là thế. Lý Nguyên khẽ gật đầu, xem ra cái này thảo nguyên tập tục cùng Đại Lương thật có khác biệt. Hồng Cửu Linh lại tiếp tục nói: Về sau không thể nói trước, bá gia dưới trướng Bắc Man binh mã sẽ càng ngày càng nhiều. Đầu nhập bá gia thảo nguyên dũng sĩ cũng sẽ không thể thiếu. Ngài đều có thể cũng nuôi dưỡng một chút Bắc Man nữ vệ. Đem những này nữ vệ hảo hảo dạy dỗ một phen, chính là tốt nhất mật thám thám tử. Đến lúc đó ban thưởng cho những này thảo nguyên bộ tộc. Vậy bọn hắn tình báo liền đều ở bá gia nắm trong tay. Nghe nữ mã phỉ đề nghị này, Lý Nguyên chính là nhãn tình sáng lên. Đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Đã phù hợp thảo nguyên bộ tộc tập tục, lại có thể đạt tới mục đích của mình. Bất quá lập tức Lý Nguyên biểu lộ lại có chút khó xử, hắn đối nữ mã phỉ nói ra: "Ngươi chủ ý này cũng không tệ, chỉ là những này nữ vệ vốn là xuất thân Bắc Man, tại ta chỗ này lại là tù binh thân phận, ta sao có thể để các nàng đầy đủ trung thành đâu?" Nữ mã phỉ lộ ra một cái gian kế được như ý biểu lộ, thấp giọng nói ra: "Bá gia, cái này xem ngươi thủ đoạn." "Đúng, nhắc nhở hạ bá gia, những cái kia thảo nguyên dũng sĩ, chỉ có đạt được ngươi sủng ái nhất nữ vệ, bọn hắn mới có thể cảm giác được có mặt mũi. Cho nên bá gia, ngươi hiểu, ngài có thời gian lời nói, liền tự thân đi làm vất vả một cái." "A." Ngươi nhìn vẻ mặt cười xấu xa nữ mã phỉ, Lý Nguyên đông nhiên cảm giác mình tựa hồ bị gia hỏa này ám toán. Chương 485, lục bộ chất tử. Chương 485, lục bộ chất tử. Lúc này Hồng Cửu Linh lại bu lại tại Lý Nguyên bên thai thấp giọng nói ra: "Bá gia, ngài không ngại tới xem một chút nữ doanh, cũng tốt khiến cái này nữ vệ nhớ kỹ bá gia ngài dung mạo, cũng làm cho các nàng biết về sau ai là chủ nhân của các nàng." Lý Nguyên lườm nữ mã phỉ một chút, xem ở nàng dụng tâm làm việc phân thượng, thật cũng không nói cái gì. Nói thật, Lý Nguyên đối với mấy cái này cái gọi là thảo nguyên nữ vệ cũng có chút hứng thú. Hắn không phải là bởi vì hào sắc, gần là đối với nữ vệ loại thân phận này có chút hiếu kỳ. Thế là cũng không có cự tuyệt, tại nữ mã phỉ dẫn dắt hạ, Lý Nguyên tới một chỗ đội ngũ trước đó. Nơi này tại du kỵ binh tạm giam dưới, đứng vững trên dưới 100 cái Bắc Man nữ tử. Xem ra những người này chính là Hồng Cửu Linh chọn lựa ra Bắc Man nữ vệ. Nói thật, Lý Nguyên cùng Bắc Man người giao chiến nhiều lần như vậy, đây cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như thế quan sát Bắc Man nữ tử. Lý Nguyên cẩn thận nhìn một chút, những này cái gọi là nữ vệ, nhìn lên đến ngược lại là không có Lý Nguyên trông chờ mong cái chủng loại kia nữ diễm. Tóc của các nàng có chút lộn xộn, hất lên da dê áo hoặc là da bảo. Từng cái biểu lộ có chút rụt rè, túi đầu thần sắc câu nệ. Tuy nói bị sắp xếp cái gì du kỵ đội, nhưng từ trên bản chất tới nói, những cô gái này vẫn là mặc cho người định đoạt tù binh. Từ chân chủi ra trên da thì nhìn, những này nữ vệ màu da đều là khỏe mạnh màu lúa mì. Ngũ quan mặt mày tuy nói không tính là kinh diễm, nhưng cũng sinh có chút đoan chính, chỉ là các nàng lông mày bình thường so lương người nữ tử càng dày đặc một chút. Đây là Bắc Man người ngũ quan đặc điểm, nam nữ đều là như thế. Cho dù là dựa theo lương người thẩm mỹ đến xem, những cô gái này cũng đều là trung thượng chi tư. Bất quá nhất làm cho người vừa ý, chính là những này nữ vệ dáng người từng cái là thon dài khỏe đẹp cân đối. Nhìn xem so lương người nữ tử càng nhiều một chút giá tính phong tình. Lúc này, một bên Hồng Cửu Linh, dùng Bắc Man ngữ đối trước mắt những cô gái này nói ra: "Các ngươi những này lang nữ nghe, vị này chính là Đại Lương Thanh Nguyên Bá đại nhân, đã là chủ nhân của ta, cũng là chủ nhân của các ngươi. Về sau các ngươi áo cơm đều từ chủ nhân nhà ta cung cấp, cho nên các ngươi cũng nhất định phải là chủ nhân dâng lên thân thể cùng trung thành. Để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền phải làm cái gì." Lý Nguyên tự nhiên là có thể nghe hiểu Bắc Man lời nói. Cái gọi là lang nữ chính là Bắc Man ngữ bên trong đối nữ vệ một loại xưng hô. Nữ mã phỉ dùng mình cho những này thảo nguyên nữ vệ lập uy, hắn ngược lại là không nói gì. Mình bây giờ xác thực đã là chủ nhân của các nàng, những này nữ vệ sinh tử cũng đúng là nắm giữ ở trong tay mình. Về phần nữ mã phỉ khiến cái này nữ vệ vì chính mình dâng lên thân thể cùng trung thành, Lý Nguyên cũng không có đi đồn nắn. Nhập gia tùy tục, trước hết để cho nàng đi dạy vào a, có lẽ Bắc Man người đối với nữ vệ liền là loại này quản lý phương thức đâu. Hắn nhìn qua những này nữ vệ, cũng thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Lý Nguyên liền đối với Hồng Cửu Linh gật đầu nói: "Những này thảo nguyên nữ vệ, ngươi trước hết trông coi a. Nếu có cái gì nhu cầu ngươi đang tìm ta." Hồng Cửu Linh thấy mình kế hoạch đạt được, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Kỳ thật Lý Nguyên không biết là, những này nữ vệ từ khi thấy hắn, cơ hồ mỗi cái đều là trong lòng chấn kinh. Trên thảo nguyên ngày bình thường gặp, đều là chút diện mục thô hào cẩu thả hán tử, nơi nào sẽ nhìn thấy như thế anh tuấn mỹ mạo nam tử. Lý Nguyên ở trước mặt các nàng lúc đi qua, những này nữ vệ tâm đều kém chút nhảy ra. Cái này cái gì Đại Lương Thanh Nguyên Bá, lớn lên cũng quá dễ nhìn a, cái kia nữ quản sự nói, đây cũng là chủ nhân của mình, để cho mình dâng lên thân thể cùng trung thành. Ai ra, có thể vì như thế anh tuấn nam tử thị tẩm, làm sao cảm giác là mình kiếm lớn đâu. Trung thành, đẹp mắt như vậy bá gia, chẳng lẽ còn sẽ có người muốn phản bội sao? Lý Nguyên không biết là, hắn vẹn vẹn tại những này nữ vệ trước mặt đi một vòng. Bởi vì hắn nhan trị, trình độ nào đó đã thu được những này nữ vệ trung thành. Lý Nguyên đối với mấy cái này cũng không có cảm giác. Hắn chỉ là đối với nuôi dưỡng chút nữ vệ, ban thưởng cho thảo nguyên bộ tộc làm mật thám ý nghĩ, vẫn là rất công nhận. Bất quá hắn trước mắt đằng không ra cái gì tinh lực, không ngại liền để cái này nữ mã phỉ mình đi giày vò. Nếu là cô gái này mã phỉ thật có thể nhằm vào thảo nguyên các bộ, làm ra tới một cái mạng lưới tình báo của mình. Vậy đối Lý Nguyên tới nói, cũng coi là một loại thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là để Lý Nguyên không nghĩ tới chính là, về sau, cái này cái gọi là Bắc Man nữ vệ doanh, sẽ giày vò hắn là dục tiên dục tử, khóc không ra nước mắt. Bất quá cái kia đã là nói sau. Lý Nguyên trở về cửa thành trước đó, chính trông thấy Tào Liệt mang theo Tào Loan cùng Tào Thiên hướng hắn đi tới. Đến trước mặt hắn, Tào Liệt cung kính nói: "Bá gia, nhà ta cái này 2 tỷ đệ, ngày bình thường luôn chịu đã quen, hiện tại liền giao phó cho bá gia ngài. Nếu là không hợp ngài tâm ý, ngài liền nhiều hơn quản thúc. ta nữ nhi này thở nhỏ tính tình dã, bất thiện nữ công, sẽ chỉ chém chém giết giết. Ngài đừng ghét bỏ liền tốt. Hôm nay Tào Liệt, trái ngược dĩ vãng loại kia trầm mặc ít nói bộ dáng, tại hai cái nhi nữ trước mặt, thậm chí biểu hiện có chút nói dông dài. Lúc này Tào Liệt nơi nào còn có loạn quân thủ lĩnh dáng vẻ, tựa như là một tên đưa 2 tỷ đệ đi xa nhà bình thường lão phụ thân. Lý Nguyên minh bạch, đây là Tào Liệt không bỏ 2 tỷ đệ rời đi mình, nhưng lại không thể không buông tay. Thế là cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này biểu đạt tình cảm của mình. Lý Nguyên chắp tay nói ra, "Tào ba yên tâm, ta tất đãi bọn hắn như người nhà." Tào Liệt nghe xong là liên tục gật đầu. Ti chức vậy liền cảm ơn bá gia. Mấy người đang tại giữa lúc trò chuyện, đột nhiên lại có một đám người đi tới. Lý Nguyên quay đầu nhìn lại, tới chính là Khổ Nô bộ Ô Nhi Xích. Hắn chẳng những là mình tới, bên người còn mang theo vợ con. Lý Nguyên sững sờ, lập tức cười hỏi, "Ô Nhi Xích huynh đệ cũng là đến tiễn ta sao? Hôm qua hắn đã cùng Ô Nhi Xích uống rồi tiễn biệt rượu." Ô Nhi Xích thế nhưng là say không nhẹ. Hắn còn tưởng rằng vị này Bắc Man huynh đệ hôm nay sẽ không tới đưa mình. Ô Nhĩ Xích lộ ra một cái giản dị tiểu dung, nói với Lý Nguyên, "Ta chẳng những đến đưa bá gia, còn có một việc muốn nhờ bá gia đâu." Lý Nguyên sững sờ, nói gấp, "Ô Nhĩ Xích, ngươi có chuyện gì liền nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ." Lập tức, hắn liền nhìn thấy Ô Nhĩ Xích đem hai cái hoa tử đẩy lên Lý Nguyên trước mặt, mở miệng nói ra, "Hai cái này là ta không nên thân em bé. Lớn gọi A Sở 8 tuổi, tiểu nhân gọi A Thuật 6 tuổi. Ta không có bản lĩnh gì, còn xin bá gia đem bọn hắn mang về Thanh Nguyên, giúp đỡ ta cực kỳ quan giáo." Lập tức Ô Nhĩ Xích quay người, lại kéo qua cái khác 8 cái Bắc Man hoa tử, tuổi tác cùng hắn hoa tử tương tự. "Bá gia, đây đều là chúng ta lục bộ thủ lĩnh dòng dõi, còn xin bá gia đều mang về, giúp đỡ chúng ta nhiều hơn dạy bảo." Sau lưng Ô Nhĩ Xích, cái khác lục bộ thủ lĩnh cũng đều là không người xoa ngực nói ra, "Còn xin bá gia cực kỳ dạy bảo." Cái này, Lý Nguyên vành mắt một cái liền đỏ lên. Ô Nhĩ Xích dụng tâm lương khổ, hắn sao có thể nhìn không ra? Vì để cho phụ thuộc Thảo Nguyên lục bộ đối Lý Nguyên triệt để trung tâm. Đây là Ô Nhĩ Xích tự mình dẫn đầu, buộc Thảo Nguyên lục bộ thủ lĩnh cho mình đưa ra chất tử. Nhìn qua Ô Nhĩ Xích cái kia một mặt chân thành, Lý Nguyên cảm động nước mắt kém chút đi ra. Hắn là thật không nghĩ tới, mình thế mà có thể giao cho như thế một vị trung thành Bắc Man huynh đệ. Lý Nguyên trực tiếp theo Thảo Nguyên quy củ ôm một hồi Ô Nhĩ Xích. Lúc này, hắn tốt nhất đáp lại chính là tiếp nhận Ô Nhĩ Xích hảo ý, thế là Lý Nguyên túi người, đem hai cái hoa tử ôm lấy tới nói, "A Sở cùng A Thuật đúng không? Đi, cùng bá phụ về Thanh Nguyên. Ta mang các ngươi chơi chơi vui, ăn được ăn." Chương 486, trở về Đông Hương Bảo. Chương 486, trở về Đông Hương Bảo. Lý Nguyên ôm Ô Nhĩ Xích hai cái nhi tử bà bối, mang theo lục bộ thủ lĩnh hoa tử nhóm về tới Thanh Nguyên trong quân. Kỳ thật hắn hiện tại trong tay hoa tử cũng không chỉ mấy cái này. Tại đến Bắc Ngạn tứ thành trên đường, liền tại những con sói kia phỉ trong tay cứu hơn 10 người phụ nữ trẻ em. Trong đó bên trong liền có 7-8 tên bị sói phỉ bắt cóc hài tử. Lại thêm lần này, muốn đi theo Tào Loan cùng một chỗ về Thanh Nguyên mấy chục tên cô nhi. Lý Nguyên trong đội ngũ, riêng này chút hài tử đều có thể tổ kiến một cái hoa tử doanh. Đối với chiếu cố tiểu hài, Tào Loan trời sinh liền có một loại lực tương tác. Nhắc tới cũng kỳ quái, vị này trên chiến trường, sắp phạt như là tu la đồng dạng nữ tử. Đối diện với mấy cái này nhóc có lúc, nhưng lại có phi thường ôn nhu mặt khác. Trên người nàng có một loại năng lực, vô luận là cỡ nào hài tử bướng bỉnh, chỉ cần ở trước mặt nàng đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì thân cận. Cho nên, Lý Nguyên đem quản lý hoa tử làm việc đều giao cho Tào Loan, lại chọn lấy mấy cái ổn trọng bà tử phụ nhân giúp đỡ Tào Loan chiếu cố. Tào Loan đối với phần này công việc làm cũng không tệ lắm. Vô luận là lương người hoa tử vẫn là Bắc Man hoa tử, ở trước mặt nàng đều trở nên thuận theo nghe lời. Cái này có thể để Lý Nguyên bất lo không thiếu. Đối với như thế nào an trí những hài tử này, Lý Nguyên quyết định chờ trở lại Thanh Nguyên, liền đem bọn hắn đều trước đưa đến đầu hổ lĩnh. Phụ thân của tiểu hạ Khương Ba thích vô cùng tiểu hài tử, mà đầu hổ lĩnh địa phương lại cũng đủ lớn, dưới núi càng là mở thị trường cũng đầy đủ náo nhiệt. Tin tưởng những ngày ba tử tại đầu hổ lĩnh không gặp qua nhàm chán, có thời gian lại để cho Đàm Vân nghĩ biện pháp mời mấy vị tiên sinh dạy học, giáo sư bọn nhỏ đọc sách tập viết. Ngày bình thường lại để cho Tào Loan dạy bọn hắn chút võ nghệ cường thân kiện thể. Các loại những ngày ba tử nhóm lớn chút ít, chính mình nói không được cũng có thể nhiều chút giúp đỡ. Trong lúc đang suy tư, Cao Tranh tới bẩm báo, "Bá gia, giờ lành đã đến, đại quân phải chăng lên đường?" Lý Nguyên lập tức gật đầu, phất tay lệnh nói, "Truyền ta tướng lệnh, đại quân lên đường, trở về Thanh Nguyên." Theo to rõ tiếng kèn vang lên, Bắc Xuyên đạo binh mã cùng Lý Nguyên dưới trướng Thanh Nguyên quân bắt đầu hướng về Xích Thủy Hà bờ nam phương hướng hành quân. Ở chính giữa thành đá bên ngoài cánh đồng bắt ngát bên trên, mấy bạn đại quân cờ xí tung bay, tạo thành thật dài đội ngũ. Tào Loan ngồi ngay ngắn ở lập tức, quay đầu nhìn phía trung thành, chỉ gặp tại trên đầu thành, tự mình phụ huynh chính hướng mình vẫy tay từ biệt. Tào Loan đối đầu tường phương hướng ông quyền, sau đó mang ngựa quay người, đuổi kịp Lý Nguyên đội ngũ. Tại Thanh Nguyên quân trong đội ngũ có một chiếc xe ngựa, đây là chuyên môn là Tào Thiên chuẩn bị. Cái này Văn Nhược thiếu niên mặc dù đầu óc thông minh, nhưng lại người yếu không cách nào cưỡi ngựa. Lý Nguyên liền sai người vì hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa thay đi bộ. Lúc này, Tào Thiên đang tại trong xe là Lý Nguyên chỉnh lý lần này Trung Thạch Thành đại chiến báo công văn sách. Trung Thạch Thành một trận chiến này, Lý Nguyên không chỉ có riêng là thu được chút ngựa vật tư mà thôi, mà là thu hoạch đại lượng thủ cấp chiến công, thậm chí còn có mấy ngàn tên Bắc Man tù binh. Những này chiến công bên trong, có giá trị nhất là Ô Lâm Hãn Hốt đồ cắt cùng mấy chục tên Bắc Man quý tộc thi thể. Nói thật, hiện tại Bắc Man Tiên hộ trưởng cùng Bách hộ trưởng thủ cấp, tại Lý Nguyên chiến công bên trong đều đã tính không được cái gì. Trận chiến này có thể thu hoạch một tên Bắc Man Hán Vương, cũng là Lương quốc mấy chục năm qua đầu một lần. Hiện tại Lý Nguyên, nhưng vẫn là đại lương tốt về bá. Đã thu được chiến công, tự nhiên là muốn lên báo. Các loại Tào Thiên chỉnh lý ra báo công văn thư về sau, Lý Nguyên liền có thể phái người hướng lên kinh triều đỉnh cùng binh bộ, trình báo trận chiến này báo công văn sách. Đương nhiên, Lý Nguyên lần này càng là nhiều một cái tâm nhãn, cái kia chính là đem trận chiến này quá trình tự viết một phong, sớm đưa đến Bắc chữ hầu Triệu Minh Viễn trong phủ. Dạng này làm chiến công đưa đến binh bộ thời điểm, lão hầu gia tự sẽ trên triều đỉnh giúp đỡ mình vận hành. Đương nhiên, hắn cũng sẽ cho tại phía xa Cảnh Châu nữ hầu gia Bạch Cảnh đi một phong thư, một là cho tự mình nàng dâu báo bình an. Cái này hay à, nữ hầu gia cũng có thể thông qua chính mình quan hệ con đường cho triều đình tạo áp lực, để cho mình lấy được phong thưởng có thể càng phong phú chút. Về phần bằng vào những này chiến công, triều đình sẽ phong thưởng thứ gì? Long tướng hầu Bạch Cảnh không có ở bên người, Lý Nguyên mình cũng đoán chừng không ra. Bất quá không quan trọng, theo Lý Nguyên, triều đình phong thưởng vốn là thuận tiện mà đến. Mình có thể mượn trận chiến này mở rộng binh mã mới là trọng yếu nhất. Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa trong lúc đang suy tư, chợt nghe một cái có chút quen tai thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một bên Bắc Xuyên quân trong đội ngũ, một tên người mặc tinh xảo áo giáp bát trưởng, chính ngồi trên lưng ngựa cùng mọi người chung quanh đàm tiếu. Người này Lý Nguyên có chút ấn tượng, đúng là mình phong thưởng qua La bát trưởng. Ở phía sau hắn, một tên sắc mặt trắng non thân hình cao lớn binh hộ, khí khí dương dương dắt ngựa. Một tên Bắc Man phụ nhân ôm cái nhóc con, đang ngồi ở trên yên ngựa nhìn lên bầu trời. La bát trưởng gặp Triệu Nhị trụ man nữ nàng dâu cùng hòa tử đi xa đường vất vả, liền phân một con ngựa cho bọn hắn hai mẹ con thay đi bộ. Trong đội cái khác binh hộ cũng là từng cái đeo lấy bao phục thắng lợi trở về. Cơ hồ mỗi người trên thân đều có hun tốt thịt ngựa, những ngày này chính bọn hắn là chán ăn, nhưng là có thể mang về thôn trại cho người trong nhà nếm thử, đây chính là khó được thịt ta, ngoài ra chính là trong bao quần áo các loại da lông cùng trong ngực thường bạc. Sự thật chứng minh, chỉ cần đi theo bá gia xuất trinh, mỗi lần đều là thu hoạch tràn đầy. Đội ngũ tiếp tục đi tới lấy, binh hộ môn mang theo mỉm cười hướng Cố Hương đi đến. Một đường không nói chuyện. Đại quân hai ngày về sau đã tới Định Châu phủ thành. Lý Nguyên từ biệt lão Hàn, liền tiếp theo mang theo Thanh Nguyên quân chạy về Thanh Nguyên. Rốt cục tại xuất trinh 15 ngày về sau, Lý Nguyên xuất lĩnh lấy Thanh Nguyên quân quay trở về Đông Hương Bảo. Đem dưới trướng binh mã sau khi giải tán, các quân tự có đô úy an bài trở lại thôn quê. Hoa Tử Doanh cũng bị tạm thời an trí tại trong thành. Lý Nguyên liền dẫn Tào Loan tỷ đệ cùng mình trăm ngựa tỷ Hồng Cựu Linh quay trở về bá phủ. Lúc này Thanh Nguyên bá phủ, trung môn mở rộng răng đèn kết hoa. Bá gia viễn chinh Bắc Ngạn tứ thành, đại thắng mà về. Trong phủ chúng nữ đã chuẩn bị tiệc rượu, là Lý Nguyên đón tiếp. Nhập phủ về sau, Lý Nguyên trước hướng sở huyện quân chúng nữ giới thiệu Tào gia huynh muội. Trông thấy thân cao 1m8 con to Tào Loan, mọi người là không khỏi sợ hãi than. Bị Lý Nguyên trong nhà nhiều như vậy thê thiếp nhìn xem, Tào Loan có chút sắc mặt phiếm hồng biểu lộ e lệ. Nàng vốn là xã sợ tính cách, bị người vây xem dù sao cũng hơi quấn bách. Sở huyện quân tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, vị này dáng người cao gầy muội tử, đoán chừng cũng là tự mình nam nhân lĩnh trở về thiết thất. Nàng chỉ có thể trong lòng thở dài. Mình nói như thế nào, cũng muốn xuất ra trong nhà vợ cả khí độ đến. Thế là tiến lên mấy bước, lấy tay lôi kéo Tào Loan, nhẹ nhàng nói: "Tào cô nương, đã đến trong phủ, liền đem nơi này xem như nhà mình. Có gì cần, nói với ta thuận tiện." Tào Loan gặp Lý Nguyên vợ cả như thế dịu dàng, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Nàng đội vàng có chút nói lắp đáp lại: "Cái kia, quấy rầy đại phu nhân." Sở Huyền Quân lại là vỗ tay của nàng nói ra: "Gọi ta là tỷ tỷ thuận tiện." Kỳ thật từ tuổi tác đã nói, Sở Huyền Quân còn muốn so Tào Loan nhỏ chút, nhưng đã nhập môn, nàng tự nhiên muốn gọi trong nhà vợ cả là tỷ tỷ. Thế là vị này có thể phóng ngựa xung trận, vung côn chạm địch bưu hán nữ tướng, rụt rè hô Sở Huyền Quân một tiếng tỷ tỷ. Nhìn xem Tào Loan có chút e lệ biểu lộ, cái này ít nhiều khiến Sở Huyền Quân cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng bề ngoài như thế có uy thế nữ tử, tính cách có lẽ sẽ khó mà tiếp xúc, lại không nghĩ lại là vị tính cách như thế nội liễm cô nương. Lý Nguyên lại đem Tào Thiên mang theo tới, giới thiệu cho chúng nữ. Sở Huyền Quân đối đây đối với tỷ đệ cũng có chút ưa thích. Nàng suy nghĩ một chút, phân phó Liêu Thanh đem trong phủ còn trống không một chỗ tiểu viện thu thập đi ra, an bài trước Tào gia tỷ đệ ở lại. Sau đó lại tại trong phủ an bài gia yến, an mừng bá gia khải hoàn. Chương 487, bá phủ lời nói trong đêm. Chương 487, bá phủ lời nói trong đêm vào đêm, xong chuyện về sau. Sở Huyền Quân có chút mệt mỏi rúc vào Lý Nguyên trong ngực. Đây đã là Lý Nguyên thói quen. Xuất trinh trở về buổi chiều đầu tiên, là nhất định phải tại Sở Huyền Quân trong phòng qua đêm. Lúc này, Sở Nương Tử đang dùng mình cái kia trắng hành đồng dạng ngón tay, tại Lý Nguyên trên ngực vẽ vài vòng, ngựa khí có chút khó có thể tin. "Tướng công, thật hay giả, ngươi hôm nay mang về cái cô nương kia. Thế mà có thể lợi hại như vậy." Lý Nguyên vừa rồi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tựa như cùng làm nhảm việc nhà đồng dạng, đem lần này đến Bắc Ngạn tứ thành đi qua làm cố sự giảng cho nàng dâu nghe. Đối với những cái kia thôi diễn mưu tính cùng chém chém giết giết, vị này Sở Nương Tử tự nhiên là không có hứng thú. Nhưng để nàng cảm giác tò mò nhất, lại là hôm nay tự mình tướng công mang về cái kia to con cô nương. Tại tướng công trong miêu tả, vị này Tào cô nương thế mà có thể đơn kỵ đấu tướng, tại trước trận một côn liền đập chết Bắc Man manh tướng. Càng là lấy một côn chi uy, bước lui Bắc Man mấy vạn đại quân. Cái này nghe bắt đầu, đơn giản cũng quá bất khả tư nghị. Bất quá Sở Huyền Quân lại hồi tưởng lại đến, vừa rồi Tào Loan nhìn thấy mình loại kia câu nệ không biết làm sao dáng vẻ, nàng liền thổi phù một tiếng cười. Vị này Tào cô nương, tuy là như vậy lợi hại, lại là cái tâm tư đơn thuần nữ tử. Sau đó, Sở Huyền Quân mị nhãn như tơ nhìn qua Lý Nguyên, nhẹ giọng hỏi: tướng công đem vị này Tào cô nương mang về trong phủ, muốn như thế nào an bài a? Chẳng lẽ cũng phải cấp chúng ta làm tỷ muội không thành? Bất quá nàng lớn như vậy vóc dáng, ta cũng không dám quản giáo. Sở Huyền Quân trong lòng tự nhiên là rõ ràng, vị này Tào cô nương đã bị Lý Nguyên đưa vào trong phủ hậu trạch. Cái kia hẳn là muốn cho tự mình tướng công làm tiếp thất, bằng không liền không phù hợp lễ pháp. Bất quá tự mình tướng công không có việc gì liền hướng trong nhà mang nữ nhân, ngươi muốn nói Sở Huyền Quân làm vợ cả, trong lòng không có chút nào để ý, cũng không thực tế. Nàng nói như vậy, tự nhiên cũng chính là muốn đùa một cái tướng công, dùng loại này tiểu tính tình biểu đạt hạ tâm tình của mình. Lý Nguyên đối với nàng dâu tâm lý, đương nhiên là hiểu. Nói thật, tự mình vị này nương tử đã rất rộng lượng. Đối với mang Tào Loan trở về lý do, Lý Nguyên từ lâu chuẩn bị xong. Thế là hắn tình chân ý thiết nói với Sở Huyền Quân. Nương tử có chỗ không biết, kỳ thật ta mang Tào cô nương hồi phủ, cũng là vì mọi người tốt. Nghe tướng công lời này, Sở nương tử không khỏi là mở to hai mắt. Tướng công, lời này nói thế nào? Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhẹ nhàng nói, phu quân ta là đại lương huyện bá, cũng là triều đình võ hân. Đời này, tự nhiên là muốn vì triều đình lãnh binh tác chiến. Sau đó hắn lại thâm tình chậm rãi nhìn về phía thê tử của mình, ôn nhu nói, đánh trận ta tất nhiên là không sợ. Lấy tướng công của ngươi bản sự, vạn mã trong quân cũng là tới lui tự nhiên. Nhưng ta lo lắng nhất lại là các ngươi. Cái này Thanh Nguyên huyện, vị trí chỗ biên thủy chỗ sung yếu. Một khi ta thụ mệnh biến trình, xuất chinh lâu ngày, cái kia Bắc Man người thừa lúc vắng mà bảo, binh mã thẳng bức Đông Hương bảo, luôn luôn phải có người có thể bảo vệ ta Lý phủ an nguy mới được. Lý Nguyên biến đổi một cái tư thế, nhìn qua Sở Huyền Quân tiếp tục nói, vị này Tào Loan Tào cô nương, mặc dù xuất thân Tịnh Châu loạn quân, nhưng trời sinh tính thiện lương, võ nghệ siêu quần, trong tay hồn thiết côn, càng là có vạn phu không chặn chỉ dũng. Nàng chính là ta chọn chúng, thủ hộ ta Lý gia gia đình không có hai nhân tuyển. Đông Hương bảo nếu là có nàng tại, cho dù là vi phu ta viễn chinh bên ngoài, Tào Loan cũng có thể giữ được ta Lý phủ bình an vô sự. Lý Nguyên lời nói cũng không phải tùy tiện nói một chút, hắn mang Tào Loan hồi phủ, xác thực cũng là có quyết định này. Hắn hiện tại là cao quý Thanh Nguyên huyện bá, triều đình võ hân, tương lai không thiếu được muốn xuất quân chinh chiến xa trường. Có lúc bận tâm đến đại nghĩa liền không để ý tới tiểu gia. Nhưng Lý Nguyên thế nhưng là sinh tính cẩn thận tính cách, nhà này nước đại nghĩa tự nhiên là muốn cố, nhưng mình tiểu gia càng phải giữ được bình an mới được. Lý Nguyên bên người thê thiếp tuy nhiều, nhưng có thể tại vũ lực bên trên chấn được tràng diện nhưng không có. Tào Loan nếu là trở thành mình thê thiếp, có nàng tọa chấn trong phủ bất luận cái gì người muốn làm đối Lý gia chuyện bất lợi, cái kia đều phải cân nhắc một chút, có bản lãnh hay không tiếp được Tào Loan một côn. Nghe tướng công giải thích, Sở Huyền Quân bỗng nhiên cảm giác trong lòng có của chính mình chút tự trách. Nguyên lai tướng công mang vị này Tào cô nương hồi phủ là vì mọi người an nguy suy nghĩ, mình thế mà còn đối tướng công có tiểu tính tình, thật sự là không hiểu chuyện. Nghĩ đến đây, Sở Huyền Quân cảm thấy hẳn là thật tốt bồi thường một phen tướng công. Thế là nàng túi người ghé vào Lý Nguyên trong ngực, nhẹ giọng nói ra, tướng công, ngươi mang về cái kia trăm ngựa tỷ, nếu là ưa thích liền thu a. Ta nhìn cái kia hồ cơ cũng là mắt đẻ. Hồng Cửu Linh bị Lý Nguyên mang về trong phủ làm trăm ngựa tỷ. Kỳ thật trong phủ cái khác chúng nữ, thật đúng là không có mấy người biết cái này Hồng Nương tử xuất thân. Chỉ biết là nàng là bá gia mang về hồ cơ, trực tiếp liền được an bài đi trong phủ chuồng ngựa trăm ngựa. Nhưng mặc cho ai đều nhìn ra, xinh đẹp như vậy hồ cơ đặt ở trong nhà trăm ngựa, đây không phải là phung phí của trời sao? Cho nên mọi người suy đoán, đoán chừng bá gia chỉ là mài mài cái này hồ cơ tính tình, sau đó lại dùng. Về phần dùng như thế nào, xinh đẹp như vậy hồ cơ không dùng để thị tẩm, chẳng lẽ còn muốn dẫn ra ngoài đánh trận sao? Bất quá lần này, Lý Nguyên thế mà mang theo hồ cơ cùng đi xuất trình, lại là để trong nhà chúng nữ có chút đại xuất sở liệu. Lý Nguyên nói với các nàng qua, lần này đi Bắc Ngạn tứ thành binh hùng chiến uy, mang đi ra ngoài người nhất định phải đều có thể đánh mới được. Nói như vậy, hồ cơ có thể bị tướng công mang theo trên người, chắc hẳn cũng là một cái có bản lĩnh. Từ khi Hồng Cựu Linh đi vào trong phủ về sau, trong nhà ngoại trừ tính cách hoạt bát hướng ngoại tiểu hạng, cùng giúp qua một chút đàm vân, cái khác nữ tử rất ít cùng vị này trăm ngựa tỷ tiếp xúc. Dù sao trăm ngựa việc này, khó tránh khỏi sẽ là một thân vụn cỏ cùng phân ngựa vị, ngoại nhân cũng không nguyện ý tới gần. Sở Huyền Quân cũng hỏi qua tiểu hạ cái này trăm ngựa tỷ tình huống. Tiểu hạ chỉ nói là vị này hồ cơ tỷ tỷ cực kỳ lợi hại, dù sao có thể mang theo mấy tên nữ vệ giúp đỡ Thanh Nguyên Thương Hội bãi bình cây hoại tập Xuân Hương lâu vị kia Hoành Sơn nương nương. Vị này Hồng tỷ tỷ tự nhiên là có người có bản lĩnh, về phần là bản lĩnh gì trong nhà chúng nữ cũng không rõ ràng. Lý Nguyên gặp Sở Huyền Quân nhắc lên Hồng Cửu Linh, hắn liền cười ha ha một tiếng, ôm nàng dâu nói ra, nương tử, nhà ta vị này trăm ngựa tỷ đó cũng không phải là người bình thường, người ta thế nhưng là Tây Xuyên đạo Sa Châu phụ nữ tội phạm. Thế là hắn liền đem Hồng Cửu Linh mang theo 300 mã phỉ tung hành Tây Xuyên đạo sự tích nói ra. Nàng này cũng coi là trung lương về sau vào rừng làm cướp trở thành mã phỉ, xem như ngộ nhập lạc lối. Ta để nàng tại trong phủ làm trăm ngựa thì tự nhiên là muốn mải mải trên người nàng phỉ khí, cũng là để nàng chuộc lại sai lầm. Lập tức Lý Nguyên lại đối Sở Huyền Quân nói ra, nàng mặc dù là phỉ, bản tính lại là không hỏng, với lại vị này Hồng cô nương bản sự cũng không so vị kia Tào cô nương kém nhiều thiếu. Ngươi là vợ cả, ngày bình thường cũng muốn nhiều hơn lung lạc thân cận, nguy nan thời điểm các nàng tự sẽ trở thành người trợ lực. Sở Huyền Quân nghe hơi hơi gật đầu, luôn mồm xưng vâng. Bất quá ở trong lòng nàng cũng là âm thầm đoán thầm, tự mình tướng công thật sự là khẩu vị đặc biệt, ta gạt một cái phản quân nữ tướng cho mình làm thiết thất, lại bắt một cái nữ mã phỉ vì chính mình trăm ngựa. Ta cái này huyện bá trong phủ cũng coi là tàng long ngọa hổ. Bất quá dạng này nữ tử đoán chừng cũng chính là tự mình tướng công loại này anh hào có thể chấn ở chương 488, lao kéo lớn chương 488, lao kéo lớn lúc này, tại bá phủ phía tây chuồng ngựa bên trong. Phòng bên cạnh ánh đèn vẫn sáng. Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh đang tại trong phòng nhỏ đối ẩm. Buổi tối tiếp phong yến bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bàn tiệc mặc dù phong phú, nhưng người nào cũng chưa ăn no bụng. Tiểu Hạ biết, xuất chinh trở về buổi chiều đầu tiên, tự mình tướng công nhất định sẽ ở tại sở tỷ tỷ trong phòng. Nàng ban đêm có chút đói, liền muốn nửa đêm đi tiệm cơm làm chút thức ăn lót dạ một chút. Kết quả vừa vặn chắn cũng tới tiệm cơm làm thức ăn Hồng Cửu Linh. Lý Nguyên rõ ràng đã nói với nữ mã phỉ, ban đêm nếu là muốn ăn đồ vật, quang minh chính đại từ tiệm cơm cửa chính đi vào cầm thuận tiện. Kết quả cái này Hồng Cửu Linh là phỉ tính không thay đổi, hết lần này tới lần khác ưa thích nhảy cửa sổ đi vào. Có thể là nàng cảm thấy, như thế trộm đạo thuận trở về thức ăn, ăn đó mới hương. Kết quả hai người trùng hợp tại tiệm cơm đụng vào nhau. Tiệm cơm bàn bên trên, bày không thiếu tiếp phong yến bên trên đều không làm sao động thức ăn. Lạnh nóng bàn ghép, ăn mặn làm đầy đủ. Hai người hợp lại kế, tự mình một người ăn quái không có ý nghĩa. Dứt khoát liền cùng một chỗ trở về chuồng ngựa, đến Hồng Cửu Linh trong phòng đi ăn. Hồng Cửu Linh đi theo Lý Nguyên xuất trình những ngày này, chiếu cấu ngựa công việc lại rơi xuống Tiểu Hạ trên thân. Cho nên nàng căn bản vốn không quan tâm chuồng ngựa hương vị. Hồng Cửu Linh cũng rất ưa thích trong phủ vị này tam phu nhân. Tiểu Hạ tính cách vui mừng, trên thân lại có một cỗ khí khái hào hùng, hai người rất là hợp ý mang theo từ tiệm cơm sách về thức ăn. Hai người về tới chuồng ngựa phòng bên cạnh, đem ánh đèn đốt, đem từ tiệm cơm lấy được xà bần đồ ăn tại bàn bên trên dọn xong. Hồng Cửu Linh hướng dưới giường vừa sở, lại đem hai bình bách hoa tiểu đặt tới trên bàn. Loại rượu này nàng có dòng dã một dương lớn, đều là cây mẹ tập lần kia sự tình về sau, Đàm Vân đưa cho nàng tạ lễ. Tây xuyên người vô luận nam nữ đều ưa thích không có việc gì uống chút rượu. Nữ mã phỉ cũng có cái thói quen này, mình ngày thường làm xong chuồng ngựa công việc, liền sẽ uống rượu mấy chén. Nàng đối với cái này bách hoa tiểu khẩu vị cũng thích vô cùng. Thịt rượu đầy đủ, Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh ngồi đối diện cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện lên nhàn thiên. Vài chén rượu hạ đỗ, Hồng Cửu Linh liền nói với Tiểu Hạ lên lần này Bắc Ngạn tứ thành chi hành. Kỳ thật lần này, Tiểu Hạ cũng muốn đi theo Lý Nguyên xuất trình, bồi tiếp tướng công đi Bắc Ngạn tứ thành. Bất quá Lý Nguyên lại là để Tiểu Hạ chiếu cố thật tốt trong nhà. Nàng cũng biết, mình cái này công phu mèo quảo là thật không ra gì. Sợ là thật đi, ngược lại sẽ cho tự mình tướng công cản trở. Đi qua Hồng Cửu Linh giảng thuật, Tiểu Hạ mới biết được dọc theo con đường này gian khổ hung hiểm. Trên đường gặp sói phỉ liền không nói, thế mà còn muốn hóa trang thành Bắc Man người, đi ẩn núp người ta Ô Lâm bộ đại doanh. Giống Hồng tỷ tỷ cùng Tào tỷ tỷ, càng là muốn mặc áo giáp, cầm binh khí trận trạm thủ lĩnh quân địch. Nghe đến mấy cái này sự tích, Tiểu Hạ dọa đến là một cái lưới. Ai ra, muốn bồi tướng công ra trận thật đúng là không dễ dàng. Quả nhiên vẫn phải là Hồng tỷ tỷ cùng Tào tỷ tỷ lợi hại như vậy nữ tử, mới có thể theo tướng công tung hoành xa trường. Nghe Tiểu Hạ đối với mình thổi phồng, nữ mã phỉ tự nhiên là dương dương đắc ý, lúc này đã là qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị. Hai người uống đều có chút lâng lâng. Tiểu Hạ bỗng nhiên đối Hồng Cửu Linh thấp giọng hỏi: "Hồng tỷ tỷ, ngươi lần này theo bá gia đi Bắc Ngạn tứ thành, ban đêm, bá gia thế nhưng là để tỷ tỷ thị tẩm." "Ách, a." Khu khu cụ. Lúc này Hồng Cửu Linh miệng bên trong chính cắn một miếng thịt, bị Tiểu Hạ hỏi như vậy, nàng kém chút là không có nghẹn lấy. Nàng quay đầu đi xem Tiểu Hạ biểu lộ. Ánh mắt đơn thuần, không có bất kỳ cái gì trêu chọc thần sắc. Khả năng theo Tiểu Hạ, bá gia cùng Hồng tỷ tỷ, tại Viễn Trinh bờ bắc trên đường phát sinh chút gì mới là chuyện đương nhiên. Ngược lại là cái gì cũng không có phát sinh đó mới kỳ quái. Nữ mã phỉ tranh thủ thời gian được một hớp rượu, che giấu xấu hổ, sau đó lại làm bộ tùy ý hỏi: "Tiểu Hạ, ngươi vì sao cảm thấy bá gia sẽ để cho ta thị tầm?" Tiểu Hạ chớp chớp mắt to, sắc mặt phi hùng nói: "Nhà ta bá gia long tinh hổ mãnh, tinh lực tràn đầy. Mỗi lần phục thị tướng công, ta đều bị dày vỏ thật thế thảm. Hồng tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, bá gia nhất định là ưa thích." Hồng Cửu Linh cảm giác Tiểu Hạ đây là đang khoe khoang, nhưng nàng không có chứng cứ. Nữ mã phỉ đã sớm làm thị tầm chuẩn bị, trên đường đi nàng cũng đang tìm kiếm cơ hội. Chỉ là trời không toại lòng người. Dọc theo con đường này, nàng mỗi lần muốn đối Lý Nguyên đắc thủ thời điểm, cuối cùng sẽ có người đi ra làm dối. Đầu tiên là sói phỉ tập kích doanh trại địch, sau lại gặp Bắc Man xâm lấn. Nghĩ tới việc này, nàng liền vô cùng tức giận. Bất quá khi Tiểu Hạ trước mặt, nàng tự nhiên cũng không thể yếu đi khí thế. Thế là nữ mã phỉ trước khó chịu một ngụm rượu, giả bộ như đắc ý nói: "Tự nhiên là phục thị. Dù sao dọc theo con đường này, bá gia bên người chỉ một mình ta nữ tử. Sinh hoạt thường ngày thay quần áo, đều phải là ta chiếu cố. Đêm nay bên trên ta tự nhiên cũng là muốn cho bá gia thân thể." Bởi vì là nói dối, nữ mã phỉ là đỏ mặt ai nóng, thanh âm cực nhỏ. Nàng hiện tại nhưng vẫn là hoa cúc đại cô nương, kéo loại này lão, thật sự là có điểm tâm hư. Cũng may hai người đang tại uống rượu, sắc mặt đều là đỏ bừng. Tiểu Hạ cũng không có chú ý tới Hồng Cửu Linh xấu hổ. Sắc mặt nàng vui mừng, vội vàng hướng lấy nữ mã phỉ nói ra: "Vậy ta liền chúc mừng Hồng tỷ tỷ. Sáng sớm ngày mai ta liền cùng Sở tỷ tỷ nói một tiếng, cũng nên cho Hồng tỷ tỷ đổi phòng." "A." Nghe Tiểu Hạ nói như vậy, Hồng Cửu Linh bị hù là giật mình. Mình cũng chính là thổi cái châu mà thôi. "Tiểu Hạ, ngươi không đến mức đi vợ cả nơi đó tố giác ta đi." Tiểu Hạ xem xét Hồng Cửu Linh biểu lộ, biết nàng là hiểu lầm, vội vàng nói: "Hồng tỷ tỷ, ngươi không biết, trong nhà nếu là phục thị qua tướng công, cho dù là tỷ nữ cũng sẽ thăng làm tỷ thiếp. Trong viện Liễu quản sự chính là phục thị tướng công, liền thăng làm đỏ đai lương tỷ thiếp. Hồng tỷ tỷ hiện tại chỉ là trăm ngựa tỷ, kiếm sống vừa khổ vừa mệt, còn không có tiền công. Đã tỷ tỷ phục thị qua tướng công, vậy dĩ nhiên muốn ở phòng lớn có người phục thị mới đúng." Tiểu Hạ thuần túy là có hảo ý, nàng cảm thấy Hồng Cựu Linh nếu như đã đem thân thể cho Lý Nguyên, vậy liền chí ít cũng hẳn là trong phủ thăng làm thị thiếp, cũng không cần tại chuồng ngựa bên trong vất vả. Nàng những lời này, thế nhưng là đem nữ mã phỉ bị hù không nhẹ. Lý Nguyên nếu là biết mình nói bậy cùng hắn cùng phòng, đây chính là vu tên người âm thanh sự tình. Cái kia Thanh Nguyên bá chắc chắn sẽ không tha mình. Sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này a, nàng tranh thủ thời gian kéo lại Tiểu Hạ, nhỏ giọng nói ra: "Tiểu Hạ, ta cùng bá gia sự tình, ngươi cũng không nên ra ngoài nói. Ngươi nếu nói, tỷ tỷ ta sợ là phải có khó khăn." Tiểu Hạ vẻ mặt nghi hoặc: "Vì sao a? Không phải là tướng công không chịu cho tỷ tỷ cái danh phận không thành?" Hồng Cửu Linh thì là con mắt trực chuyển, nàng hiện tại chỉ có thể đem cái này láo tiếp tục cho giật xuống đi. Thế là đối Tiểu Hạ vội vàng nói: "Không phải, ngươi nghĩ sai. Kỳ thật bá gia đối với ta rất tốt, chẳng những phong ta quan, còn để cho ta người quản lý du kỵ doanh." Tiểu Hạ nghe xong càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tướng công đã đều chịu để Hồng tỷ tỷ quản du kỵ doanh, cái kia đã được tỷ tỷ thân thể, vì sao trong nhà ngay cả cái thị thiếp thân phận cũng không chịu cho? Gặp Tiểu Hạ vẫn là mặt mũi tràn đầy không hiểu, nữ mã phỉ chỉ có thể là cắn răng một cái tiếp tục nói dối. Nàng nhìn chung quanh một chút, nói khẽ với Tiểu Hạ nói ra: "Tiểu Hạ, ngươi không biết, nhà ta bà gia kỳ thật có chút đặc thù yêu thích." "A?" Tiểu Hạ là một mặt một vòng. Nữ mã phỉ đem thanh âm ép thấp hơn: "Kỳ thật nhà ta bà gia, hắn liền thích chơi điểm không giống nhau cùng thê thiếp, đó là vợ chồng cùng phòng. Nào có nửa đêm vụng trộm tới khi dễ hạ trăm ngựa tỷ thú vị." "Tiểu Hạ, ngươi chưa nghe nói qua câu nói này sao? Thứ gì, đều là vụng trộm ăn thơm nhất." Lúc này, Tiểu Hạ đầu góc đã triệt để mộng. Chương 489, bị bắt tại trận. Chương 489, bị bắt tại trận. Bỏ ra chút thời gian, Tiểu Hạ mới làm rõ mạch suy nghĩ. Hồng tỷ tỷ có ý tứ là nói, tự mình tướng công cùng Hồng tỷ tỷ tại bá trong phủ chơi yêu đương vụng trộm. Nữ ma phỉ gặp Tiểu Hạ vẫn là không tin, lại nhỏ giọng nói: "Tiểu Hạ, ngươi không hiểu. Nam nhân có đôi khi a, liền muốn chơi điểm không giống nhau." Thế là nàng liền tại Tiểu Hạ bên thai lại dị thai vài câu. Lúc này ở Tiểu Hạ trong đầu, lập tức liền náo bổ ra một bức tranh. Một vị nào đó dục cầu bất mãn bá gia, nửa đêm đi tiểu đêm, chợt phát hiện tự mình trăm ngựa tỷ trong phòng thế mà vẫn sáng đèn. Thế là liền âm thầm vào phòng đi, gặp sắc khởi ý đem kia đáng thương tỷ nữ ép đến cỏ khô lỗ châu mai bên trên, cưỡng ép muốn cái kia tỷ nữ thân thể. Sau đó còn uy hiếp cái kia trăm ngựa tỷ nữ, không cho phép đem sự tình nói ra. Nếu không liền muốn trừng phạt nàng. Từ nay về sau, cái này bá gia mỗi coi chừng tình có chịu, liền muốn đến cái này tỷ nữ trong phòng phát tiết một phen. Mà vị này đáng thương trăm ngựa tỷ bởi vì thân phận hèn mọn, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Mỗi đêm chỉ có thể là lấy nước mắt rửa mặt, cảm thán chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm. Nghe Hồng Cựu Linh giảng thuật cố sự, Tiểu Hạ cảm giác mình tam quan đều nổ tung. Tướng công sao có thể như thế, Hồng tỷ tỷ cũng quá đáng thương. Ta nhất định phải khuyên nhủ tướng công, tuyệt không thể đối xử như thế Hồng tỷ tỷ. Tiểu Hạ tính cách liền là tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, nàng cảm thấy mình hẳn là tại tướng công trước mặt, cho Hồng tỷ tỷ văn này, để tự mình tướng công đừng lại tra tấn Hồng tỷ tỷ. Hồng Cựu Linh nhanh lên đem cảm xúc kích động Tiểu Hạ cho ấn xuống, nhỏ giọng nói ra: "Tiểu Hạ, việc này cũng không nên trách bá gia, nhưng thật ra là ta cầu bá gia." Nghe nói lời ấy, Tiểu Hạ lại là một mặt một vòng. "Là tỷ tỷ cầu bá gia, là vì cái gì a?" Kỳ thật hiện tại Hồng Cựu Linh chính mình cũng không biết nên như thế nào hướng xuống biên. Bất quá việc đã đến nước này, nàng lại không thể nói cho Tiểu Hạ phía trước đều là giả, cho nên nữ mã phỉ cũng chỉ có thể là thúc đẩy đầu góc, tiếp tục hướng xuống tròn. Cũng may nàng đầu góc không chậm, nhãn châu xoay động liền nghĩ đến lý do. "Tiểu Hạ, ngươi không biết, tỷ tỷ trước kia làm qua mã phỉ, giết người phóng hỏa, chuyện xấu thế nhưng là làm không thiếu. Cho nên ban đêm hay làm ác mộng, có chết trên tay ta oan hồn lấy mạng. Thế nhưng là rất dọa người. Về sau ta đi miếu bên trong cầu thần bái Phật, có vị đại sư nói ta nghiệp chướng nặng nề, tất yếu thành tâm chuộc tội mới có thể giải khai nhân quả. Nếu là không chuộc tội, nhân quả điệp ra thế nhưng là có thể muốn tính mạng của ta." Tiểu Hạ nghe rất là cẩn thận, hỏi đội: "Cái kia sau đó thì sao, nhưng có biện pháp giải sao?" Hồng Cửu Linh cười khổ một cái tiếp tục nói: "Về sau trong giấc mộng, có một vị lao thần tiên nói cho ta biết, ta cô gái này mã phỉ nếu muốn chuộc lại sai lầm, liền muốn tại bá trong phụ chịu mệnh nhọc làm trăm ngựa tỷ, càng là muốn để bá ra vì ta chuộc tội mới được. Về phần như thế nào chuộc tội, chính là phải tiếp nhận bá ra trừng trị. Chuyện sau đó là ta cầu bá ra. Tiểu Hạ ngươi đừng có hiểu lầm." Nghe nói lời ấy, Tiểu Hạ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Hồng tỷ tỷ tiếp nhận những này nguyên lai là vì chuộc tội. Nàng khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Gặp Tiểu Hạ thật tin, nữ mã phỉ lúc này mới thở phào một cái. Quá khó khăn, mình một trận soạn bậy, cuối cùng là đem sự tình cho lên. Lúc này, Tiểu Hạ trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt tự mình tướng công không phải biến thái, làm như thế, vẹn vẹn giúp Hồng tỷ tỷ chuộc tội mà thôi. Việc này bỏ vào một bên, hai người tiếp tục ăn uống lại hàn huyên một hồi. Tiểu Hạ chợt nhớ tới một sự kiện nói với Hồng Cửu Linh. "Đúng, Hồng tỷ tỷ hai ngày này nhưng có nhàn rỗi." Hồng Cửu Linh hỏi. "Thế nhưng là có chuyện gì không?" Tiểu Hạ gãi đầu một cái nói ra. "Hồng tỷ tỷ am hiểu trăm ngựa, tất nhiên là biết ngựa. Là Thanh Nguyên Thương hội mấy ngày nay tiếp bá ra một kiện việc phải làm. Ta một người không có gì ngọn nguồn, cho nên muốn mời Hồng tỷ tỷ giúp cho ta một chút. Nguyên lai là Lý Nguyên xuất quân trở lại thôn quê về sau, Thanh Nguyên quân tịch thu được ngựa thật sự là quá nhiều. Mặc dù cho các bộ đều ban thưởng rất nhiều chiến mã, lại tại Thảo Nguyên lục bộ gửi nuôi một nhóm, nhưng Lý Nguyên trong tay vẫn có đại lượng ngựa. Dựa theo đại lương đối ngựa tiêu chuẩn, đồng dạng có thể chia làm ngũ đẳng. Theo thứ tự là dưới, bên trong, thượng đẳng ngựa, cùng ngựa tốt cùng bảo mã. Tại Lý Nguyên Tịch thu được Bắc Man chiến mã bên trong, phần lớn là lên ngựa cùng ngựa tốt. Nhưng trong tay cũng có một chút bên trong ngựa cùng xuống ngựa, thậm chí còn có càng kém ngựa chạy chậm. Những này ngựa lưu tại Lý Nguyên nơi này, chỉ là vô ích cỏ khô không có đại dụng. Không bằng đem những này hạ đẳng ngựa trung đẳng ngựa, buôn bán đến đất liền càng thêm thiếu ngựa châu phủ. Dạng này đã có thể giải quyết ngựa của mình quá thừa, lại có thể cho Thanh Nguyên quân đội lấy chút tiền tài vật tư. Thế là Lý Nguyên liền đem cái này buôn bán ngựa việc cần làm giao cho Thanh Nguyên thương hội. Đàm Vân tiếp vào Lý Nguyên yêu cầu có chút đau đầu. Nàng mặc dù tinh thông thương nhân chi đạo gốm chu chi thuật, nhưng nàng sinh tại Sơn Nam nói, Sơn Nam bốn châu thiện hạnh tàu thuyền, lại không sinh ngựa tốt, cho nên nàng đối ngựa cơ bản không có gì giải. Tiểu hạ gặp Đàm Vân có xử, liền chủ động nhận lấy buôn bán ngựa việc cần làm. Nàng ngày bình thường phụ trách chiếu cố bá phủ ngựa, đối tương mã chi thuật nhiều ít còn có thể hiểu rõ một chút. Mấy ngày nay, Thanh Nguyên thương hội tại Thoại Châu nhận được một mua một cái ngựa sinh ý, bên kia có một đại tộc muốn từ Thanh Nguyên thương hội mua chút ngựa, càng là mở ra không sai giá cao. Tiểu hạ đang vì như thế nào buôn bán ngựa đau đầu. Cái này đưa tới cửa sinh ý há có không làm đạo lý. Thế là liền thông báo Thoại Châu bên kia thương hội phân bộ, nói mấy ngày nay nàng liền sẽ vận chuyển ngựa. Nhưng nàng mình đi, trong lòng thực sự không có gì ngọn nguồn. Vừa vặn nhớ tới đến, Hồng Tỷ Tỷ lâu tại miệng bên ngoài tất nhiên là hiểu ngựa. Thế là liền hỏi nữ mã phỉ có thời gian hay không. Đương nhiên, Hồng Cửu Linh cũng sẽ không toi công bận rộn, Thanh Nguyên thương hội tất nhiên sẽ có tạ lễ đưa lên. Hồng Cửu Linh nghe xong, liền tới hứng thú. Buôn bán ngựa việc này, nữ ma phỉ trước kia trà trộn Tây Xuyên thời điểm cũng không có bất làm, nàng nhưng nói là kinh nghiệm phong phú. Thế là liền vỗ bộ ngực nói với tiểu hạ. Không có vấn đề, ngày mai ta liền cùng bá ra lên tiếng kêu gọi. Tỷ tỷ ta cùng ngươi đi một chuyến Thoại Châu. Nghe Hồng Cửu Linh nguyện ý bồi mình cùng đi, tiểu hạ tự nhiên là vạn phần cao hứng. Hai người lại ăn uống một trận, tiểu hạ cảm thấy thời điểm không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ về phòng mình. Đi ra ngoài trước đó, Hồng Cửu Linh lại là tốt một phen dặn dò. Mình hôm nay nói tới sự tình, có thể ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Tiểu hạ tự nhiên cũng là thề thề, để Hồng Cửu Linh yên tâm. Đưa tiễn tiểu hạ. Nữ mã phỉ thu thập xong phòng. Mượn tự kình, vừa bượng hồ hồ vừa muốn nghỉ ngơi. Lại trông thấy mình trên giường gỗ đang ngồi lấy một người. Nàng bị hù nhảy lên, kém chút lên tiếng kinh hô. Cũng may nhìn kỹ, không phải người khác, chính là bá gia Lý Nguyên. Gặp Lý Nguyên ở chỗ này, nữ mã phỉ tựa hồ minh bạch cái gì. Sắc mặt nàng một khổ nhỏ giọng hỏi. Bá gia. Ngài. Sẽ không đều nghe được a. Lý Nguyên không nói gì, chỉ là đối nàng lộ ra một nụ cười sáng lạ. Vừa rồi Lý Nguyên đi tiểu đêm, phát hiện chuồng ngựa phương hướng có một chút ánh đèn. Hắn có chút hiếu kỳ, trong lòng tự đủ cô gái này mã phỉ nửa đêm không ngủ được, đến cùng đang làm gì. Đi vào ngoài cửa lúc mới phát hiện, nguyên lai là tiểu hạ cùng Hồng Cửu Linh đang tại trong phòng đối ẩm. Lý Nguyên cũng không có coi ra gì, hai người uống rượu ngược lại không quan trọng, chỉ cần đừng ảnh hưởng những người khác thuận tiện, hắn đang muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, chợt nghe đến tiểu hạ hỏi Hồng Cửu Linh, lần này trên đường nàng có hay không cho bá gia thị tẩm. Lần này ngoài cửa Lý Nguyên ngược lại là hứng thú, hắn muốn nghe xem cô gái này mã phỉ muốn thế nào trả lời. Kết quả nữ mã phỉ phía sau cho tiểu hạ biên cố sự, để ở bên ngoài nghe lén Lý Nguyên đều là mở rộng tầm mắt. Trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, tốt ngươi cái Hồng Cửu Linh, không nghĩ tới ngươi cái mã phỉ lại muốn tượng lực như thế phong phú, thế mà biên cố sự hỏng thanh danh của ta. Bất quá Lý Nguyên cẩn thận trở về chỗ một phen, đột nhiên cảm giác được trong phủ cùng trăm ngựa tỷ yêu đương một trộn, có vẻ như xác thực rất kích thích. Chương 490, đáng thương trăm ngựa tỷ. Chương 490, đáng thương trăm ngựa tỷ. Hồng Cửu Linh bị Lý Nguyên nhìn có chút chật vật. Mình mới vừa rồi còn trong phòng bố trí nàng cùng bá gia cố sự, kết quả bây giờ bị người ta chính chủ tóm gọn. Nữ mã phỉ lộ ra một cái rất là cục xúc biểu lộ, có chút chột dạ nói với Lý Nguyên. Bá gia, người nghe ta giải thích. Lý Nguyên trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Giải thích? Giải thích cái gì? Không phải ngươi cầu ta tới giúp ngươi chuộc tội sao? A. Nữ mã phỉ đối Lý Nguyên trả lời, cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Nguyên tiếp tục vừa cười vừa nói. Vừa rồi ta ban đêm đi tiểu đêm, trông thấy chuồng ngựa phòng bên cạnh vẫn sáng đèn. Ta liền nghĩ qua đến xem, nhà ta trăm ngựa tỷ ở sau lưng làm cái gì. Kết quả ta tới cửa nghe xong mới biết được. Nguyên lai là cái này trăm ngựa tỷ, đang tại trong âm thầm bố trí chủ nhân của mình. A. Cái này Hồng Cửu Linh bị Lý Nguyên nói là mặt đỏ tới mang hai. Nàng cũng không sợ Lý Nguyên. Tung hành Tây Xuyên mã phỉ đầu lĩnh cái gì chàng diện chưa thấy qua. Nàng chỉ là khó chịu mình thuận miệng nói dối khoác lác, bị Lý Nguyên bắt tại trận. Hồng Cửu Linh đối Lý Nguyên như thế nào đối đãi mình, vô cùng quan tâm. Nội tâm của nàng là một trận hối hận. Nếu như chuyện này để Lý Nguyên cảm thấy mình là cái nói dối thành tính nữ nhân, cái kia nàng về sau nên như thế nào đối mặt bá gia? Trên thực tế, chân chính để nàng khó chịu là sợ bị Lý Nguyên chán ghét. Nếu như bây giờ trong phòng có cái đất, nàng đều muốn chui vào. Lúc này Hồng Cửu Linh trong lòng có chút xấu hổ, ngươi nói mình không có việc gì kéo cái gì láo á, bây giờ bị bá gia tóm gọn, về sau bá gia không để ý tới mình nên làm cái gì á? Lúc này Lý Nguyên chính nhìn về phía Hồng Cửu Linh mặt, cô gái này mã phỉ là mặt mũi tràn đầy phi hồng, cúi đầu căn bản muốn không dám đi nhìn Lý Nguyên con mắt. Bất quá Lý Nguyên cũng không có dự định buông tha Hồng Cửu Linh, hắn giống như cười mà không phải cười, chậm rãi nói, lại dám phía sau bố trí chủ gia, ngươi cái này không tuân quy củ trăm ngựa tỷ, ta cái này làm chủ nhân làm sao cũng nên trừng trị một phen mới đúng. Nói xong liền vươn tay ra, dùng ngón tay nết lên Hồng Cửu Linh cái cằm. Nói thật, đây là Lý Nguyên lần thứ nhất như thế trêu chọc nữ mã phỉ, thậm chí động tác còn có chút quá phận, có lẽ là thật tự biết đối lý. Nữ mã phỉ thế mà không có làm bất kỳ phản kháng, Tại Lý Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hiện tại nữ mã phỉ đâu còn có ngày thường bưu hãn ngang ngược. Nàng lúc này gương mặt xích hồng, biểu lộ e lệ, lông mi thật dài có thể là bởi vì khẩn trương mà nhanh chóng lay động. Đỏ chói môi son, không ngừng trương hợp, muốn giải thích thứ gì tựa hồ còn nói không ra miệng. Biểu tình kia đã bị khuất lại bất an. Lúc này thân thể của nàng có chút run rẩy, tiểu tỷ quần áo quấn tại nàng đường cong là lớp trên thân thể mềm mại, càng lộ vẻ dụ hoặc. Lý Nguyên trong lòng cũng không khỏi cảm thán, cô gái này mã phỉ thật là trời sinh ưu vật, đoán chừng là cái nam nhân đều cầm giữ không được. Lý Nguyên trong lòng thật sự là khô nóng khó bình, hắn cố ý học những cái kia vân quý công tử ca ngựa khí nói ra. Khoan hay nói, nhà ta cái này trăm ngựa thì thật đúng là có mấy phần tư sắc. Bá gia ta còn thực sự có chút gặp sắc khởi ý. Nghe được như thế Lô Mãng lời nói, Hồng Cửu Linh có chút không thể tin nhìn lướt qua trước mặt Thanh Nguyên Bá. Chỉ gặp nam tử trước mắt dáng người thon dài, mặt mày như mực ngũ quan phong lưu tuấn lãng, khóe miệng ngậm lấy mấy phần trêu chọc ý cười. Lý Nguyên mặc dù cố ý giả bộ như giọng điệu Lô Mãng, có thể Hồng Cửu Linh hết lần này tới lần khác lại xảy ra không gian nửa phần ác cảm. Nàng chỉ cảm thấy mình là lòng say thần mê. Lúc này Hồng Cửu Linh trong lòng là vừa vui lại e sợ. Nàng lại không đốc, sao có thể nghe không ra Lý Nguyên trong lời nói trêu chọc. Hẳn là bá gia muốn cùng mình hoàn hảo không thành. Cơ hội tốt như vậy nàng có thể nào bỏ lỡ. Thế là lập tức dùng ngọt ngào thanh âm nỉ non nói, nô tỳ biết sai rồi, còn xin bá gia trừng trị. Dứt lời, liền kéo một cái cổ áo, tiểu tỳ quần áo là nhẹ nhàng rớt xuống. Lý Nguyên chịu đựng trong lòng khô nóng, trên mặt lại mang theo ý cười. Lấy tay chỉ một cái gian phòng bên cạnh có khô lỗ châu mai nói ra, trăm ngựa thì không phải nói lần đầu tiên là tại đống cỏ khô bên trên sao? Tốt, vậy chúng ta liền theo ngươi bố trí cố sự đến. Trước từ đống cỏ khô bên trên bắt đầu. A, chuồng ngựa phòng bên cạnh bên trong là một trận bay nhảy. Lập tức liền bị người từ trong cài lên cửa phòng, dập tắt đèn. Gió đêm chậm chậm, trăng sáng sao thưa. Con ngựa nhóm thành thơi vây bôi. Đối phòng bên cạnh bên trong phát sinh sự tình, bọn chúng tựa hồ là không quan tâm chút nào. Chỉ là đêm nay đã sớm qua thêm đêm liệu canh giờ, cũng không có người đến để ý tới bọn chúng. Khiến cái này con ngựa dù sao cũng hơi nôn nóng. Sau một canh giờ, két két một thanh âm vang lên, cửa phòng mở ra. Lý Nguyên thần sắc thỏa mãn đi ra chuồng ngựa phòng bên cạnh, chỉ cảm thấy là toàn thân thông thấu. Tây xuyên hồ cơ, quả nhiên là phong tình bọn chúng. Một chữ, nhuận. Hắn hồi tưởng đến nữ mã phỉ một câu, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Quả nhiên ăn bụng mới là thơm nhất. Không đề cập tới vừa lòng thỏa ý rời đi Lý Nguyên. Lúc này ở phòng bên cạnh bên trong, nữ mã phỉ có chút chật vật ghé vào cỏ trải lên. Trong óc nàng hiện tại liền là một câu, thật sự là báo ứng a mình lần thứ nhất, thế mà thật là tại đống cỏ khô bên trên. Cho tiểu hạ lập cố sự, vừa mới ngay tại phòng bên cạnh trung thượng diễn. Hồng Cửu Linh hơi hoạt động một chút tứ chi, chỉ cảm thấy xương cốt khe hở đều đau. Nàng giờ mới hiểu được, tiểu hạ nói tự mình tướng công long tinh hổ mãnh là có ý gì. Nữ mã phỉ chịu đựng đau nhức, chật vật từ cỏ trải lên bò lên bắt đầu. Nàng lúc này quần áo không chỉnh tề, trên thân còn mang theo chút bụi cỏ. Nếu như biểu lộ tại bi thiết đau khổ một chút, vậy liền đúng như cùng là tên vừa bị chủ nhân trà đạp xong số khổ tỷ nữ. Hồng Cửu Linh nghiêng đầu, nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng vừa rồi mình bị cái kia hỏng bá ra khi dễ thảm rồi, lại không biết vì sao, trong lòng của nàng ẩn ẩn chỉ cảm thấy hưng phấn. Nàng lấy tay vô vô mặt mình, tự đủ. Hẳn là ta người này có cái gì dở hơi không thành. Nàng suy nghĩ một chút, lập tức lại bình thường trở lại. Nhà ai người tốt đi làm mã phỉ, dở hơi thì trách đam mê a. Bá ra không chê liền thành. Dứt lời, liền bị tường dãy rủa đứng dậy. Nàng hạ điện, đem trong phòng cỏ khô lỗ châu mai chỉnh lý tốt, lại kéo lấy mệt mỏi thân thể, khập khiễng đi cho chuồng ngựa bên trong ngựa bổ đêm liệu. Này dạ phong bên trong xào xạc bộ dáng, nhìn xem thật là có mấy phần thống khổ đáng thương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sắp trời dần sáng. Ngõ hẻm làm căn phòng ở giữa, mơ hồ chuyển đến gà gáy thanh âm. Lý Nguyên hôm nay so ngày bình thường lên yếu lược trễ một chút. Tối hôm qua hiếu kỳ đi chuồng ngựa dạo qua một vòng, kết quả không có cầm giữ ở, thuận tay thu Hồng Tiểu Linh. Cùng cái này tây vực hồ cơ chơi tận hứng, không cẩn thận liền ngủ qua canh giờ. Đúng, Lý Nguyên nhớ ra cái gì đó. Hắn tiện tay ấn mở mình hiền thế hệ thống phụ trợ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trăm ngựa thì, Hồng Tiểu Linh, vũ lực từ 153 tăng lên đến 165, đẳng cấp là Dũng quan tam quân, nhu lực từ 150 tăng lên đến 152, đẳng cấp là Miêu tính, khí vận từ 148 tăng lên đến 150, đẳng cấp là Đế vận. Hồng Tiểu Linh là ký chủ cung cấp thuộc tính đặc biệt là ngàn dặm truy tung. Nay thuộc tính có thể để ký chủ thu hoạch được đối đặc biệt mục tiêu truy tìm năng lực, đối mục tiêu giải càng cẩn thận, truy tung xác suất thành công càng cao. Nhìn xem mình trị số tăng lên, Lý Nguyên hơi hơi gật đầu. Cô gái này mã phỉ thật đúng là không đơn giản. Chẳng những vũ lực cho mình tăng lên mười mấy điểm, trả lại cho một cái nhìn lên đến cũng rất không tệ thuộc tính. Thu cô gái này mã phỉ thật đúng là không lỗ. Lúc này bên cạnh Sở Uyển Quân còn không có tỉnh. Lý Nguyên rón rén mặc xong quần áo, chuẩn bị đi trong viện hoạt động một chút thân thể. Chủ nhân trước sáng sớm tập võ thói quen, hắn cũng không muốn sửa lại. Đỉnh lấy thần quang, mang theo phá quân thương đi tới trong viện. Phát hiện mình thế mà không phải cái thứ nhất tới. Đã thấy nữ tướng Tào Loan, đem tóc dài đâm thành giả dặn đuôi ngựa, người mặc một bộ biểu lộ ra khá là thân hình trang phục. Đang tại trong viện luyện tập côn pháp, cùng Lý Nguyên giống nhau. Tào Loan cũng có mỗi ngày sáng sớm luyện võ thói quen. Lý Nguyên ngược lại là không có ngoài ý muốn. Phàm là có kế thừa người tập võ, cơ bản đều có luyện sớm công thói quen. Cho dù là nữ mã phỉ Hồng Cửu Linh, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đến bảo bên ngoài cưỡi một trận ngựa. Chỉ là không biết hôm nay nàng còn có thể có dậy hay không đến. Chương 491, sáng sớm tập võ chương 491, sáng sớm tập võ Lý Nguyên không có đi quấy rầy Tào Loan. Bởi vì án lấy người tập võ quý củ. Nếu như không có luyện qua trong tay chiêu thức xáo lộ, Tào Loan cũng vô pháp đáp lại Lý Nguyên. Hắn chỉ là đứng tại vài chục bước bên ngoài. Nhìn xem Tào Loan đem trong tay lăn lộn sắt trường côn, vũ chính là hô hô mang phong. Nữ tử tay vượn eo ong, sau đầu đôi ngựa theo gió bay múa. Theo côn sắt chiêu thức, nữ tử vai cong bên trên cơ bắp đường cong, giống như du long chập trùng. Nặng nghề lăn lộn sắt trường côn, tại trong tay nàng lại như là cảnh liễu nhẹ nhàng linh hoạt. Trường côn múa ở giữa, như mạng xà xuất động, lại như cự luân lượn vòng. Theo một chiêu thái sơn áp đỉnh, lăn lộn sắt trường côn từ không trung là rơi thẳng mà xuống, trong viện đất cắt chấn chính là tuôn rơi bay lên. Luyện qua một bộ này lục hợp bát hoang côn, Tào Loan là thu chiêu hình thái, điều chỉnh hô hấp. Mồ hôi thuận cạn mạch sắc da thịt lăn xuống mà xuống, tại xinh đẹp xương vai xanh chỗ tụ tập thành suối. Nữ tử vung vẩy dưới cổ, sau đầu tóc xanh bay múa. Mượn diễm hồng sắc thần quang phụ lên, vẩy ra mồ hôi để quanh thân đều là sáng lấp lánh tinh huy. Nhìn xem Tào Loan thân hình, Lý Nguyên là thầm giật mình. Ở chính giữa thành đá thời điểm, Tào Loan cơ bản đều là người khoác trọng giáp, bởi vì áo giáp nặng nề rất khó nhìn rõ dáng người. Lý Nguyên cảm giác vị này Tào cô nương lực cánh tay hơn người, nghĩ đến thân hình ứng như nam tử hùng tráng. Hôm nay gặp được thay đổi trang phục đoạn đả Tào Loan, Lý Nguyên lúc này mới thấy rõ thân hình của nàng. Nữ tử bởi vì lâu dài tập võ, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối. Chân trụi cánh tay so cô gái tầm thường thô chút, có thể nhìn thấy hở ra cơ bắp. So với ngực khoa trương đường cong, vòng eo lại là ngoài ý muốn phong thả. Dáng người tạo thành một cái duyên dáng V chữ. Cách trang phục đoạn đả, có thể nhìn ra nàng khe mông phá lệ tròn trịa sung mãn, phát họa ra xinh đẹp cơ bắp đường cong. Tào Loan dáng người, liền như là một tòa tỉ mỉ điêu khắc Bắc Âu nữ thần. Chẳng những bao hàm gắng sức lượng cũng tràn đầy mỹ cảm. Lý Nguyên trong lòng âm thầm nuốt ngụm ăn nước, đây chính là cái gọi là tính sức kéo á đẹp mắt, là thật đẹp mắt. Tào Loan đến chỗ này sân luyện công, cũng không phải là cố ý gây nên. Tối hôm qua an bài bọn hắn tỉ đệ nghỉ ngơi khóa viện, mặc dù trong phòng diện tích không nhỏ, nhưng sân không lớn. Lý Nguyên thân là võ hân, trong nhà tự nhiên phải có luyện võ tràng. Bá trong phủ thích hợp luyện võ sân bãi, kỳ thật cũng chỉ là cái này nằm tiến sân một chỗ. Nơi này chẳng những diện tích cũng đủ lớn, làm phòng trượt thủ thường, trên mặt đất còn phủ lên cát đất. Tào Loan ngày bình thường đều dậy rất sớm, lại có luyện sớm công thói quen. Sáng sớm nếu như không sống động một phen, liền sẽ cảm thấy thân thể không thoải mái. Luyện qua một bộ côn pháp Tào Loan, lúc này cũng nhìn thấy cách đó không xa Lý Nguyên. Nàng xem xét Lý Nguyên cách ăn mặc cùng trong tay phá côn thương, thế mới biết mình đây là chiếm bá gia luyện võ tràng. Tào Loan hơi đỏ mặt, vội vàng ôm quyền tạ lỗi, ửng đỏ gương mặt tại thần quang hạ càng lộ ra kiểu diễm. Lý Nguyên chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem mỹ nhân luyện võ, chỗ nào quan tâm bị Tào Loan chiếm sân bãi. Hắn khoát tay chặn lại, biểu thị không quan trọng. Nhìn thấy tay cầm trường côn, đang muốn cáo từ rời đi Tào Loan, Lý Nguyên bỗng nhiên đầu góc khẽ động, mở miệng nói với Tào Loan: "Tào cô nương, tại hạ một mình luyện tập có chút không thú vị, không biết Tào cô nương có hay không hào hứng cùng ta đối luyện một phen?" Nghe được Lý Nguyên mời, Tào Loan con mắt liền là sáng lên. Nói thật, từ đó thành đã cùng Lý Nguyên gặp nhau đến bây giờ, nàng thật đúng là không có cơ hội cùng Thanh Nguyên Bá giao thủ một lần. Trong nhà mấy vị ca ca, cũng chính là Tào An, Tào Minh, Tào Vũ, đều cùng Lý Nguyên giao thủ qua. Bọn hắn cũng đều đề cập với mình, nói vị này Bá gia võ nghệ quả thực là thâm bất khả trắc. Cho nên Tào Loan mình cũng muốn tìm cơ hội cùng Bá gia luận bàn một hai. Nhưng theo Bắc Man sầm lớn, mọi người đều bề bộn nhiều việc chiến sự, vấn đề này cũng liền quên. Bây giờ mình thân ở bá phủ, mượn luyện công buổi sáng thời cơ cùng bá gia luận bàn, đây không phải cơ hội tốt nhất sao? Thế là Tào Loan liền đội vàng gật đầu. Tốt bá gia, ta cũng đang có ý này. Lý Nguyên gặp Tào Loan đáp ứng sảng khoái, liền cũng đi tới luyện võ tràng bên trong. Hai người riêng phần mình hoạt động một chút tay chân cân đối. Lý Nguyên đem trong tay phá quân thương lắp một cái, nói với Tào Loan câu: "Tào cô đương, mời." Tào Loan cũng hành côn ô quyền, nói câu: "Bá gia xin chỉ giáo." Nói xong, nàng đệm bước xoay eo, trong tay lăn lộn sắt trường côn, xoay tròn tới trước một chiêu quét ngang lục hợp. Côn sắt mang theo lăng liệt phong thành, thẳng hướng về Lý Nguyên bên hông quét tới. Nói thật, cái này nếu như bị quét trúng, người bình thường trực tiếp liền là xương cốt đứt gãy. Lý Nguyên gặp Tào Loan chiêu thức tấn mãnh không lưu tình chút nào, hắn không khỏi là thầm cười khổ. Trong lòng tự nhủ cái này Tào cô nương thật đúng là thành thật. Nói là đối luyện, thật đúng là không nhường, đi lên liền là đại chiêu. Lý Nguyên cũng minh bạch, có lẽ theo Tào Loan, cùng bá gia đối luyện, cái kia nhất định phải xuất ra chút thành ý đến mới được. Nhăn nhăn nhó nhó mới không thích hợp, cho nên đi lên liền là hung ác. Lý Nguyên cũng chỉ đánh xuất ra bản lĩnh thật sự, tập trung tinh thần đến ứng đối Tào Loan tấn công mạnh. Hắn đem trong tay phá quân thương một thuận, lấy thương làm côn, thang lang một tiếng vang thật lớn, đem Tào Loan hôn thiết côn chống ra ngoài. Hai người binh khí cái này vừa đụng chạm, Lý Nguyên nhiều thiếu liền có thể đánh giá ra Tào Loan lực lượng. Vị này Tào cô nương lực cánh tay, tại phối hợp bên trên nàng đặc biệt kỹ xảo phát lực, chí ít tương đương với 2-3 tên thiết lập bát hổ dũng sĩ. Lực đạo loại này mặc dù đối Lý Nguyên không tạo được uy hiếp, nhưng đối với người bình thường tới nói, đã là có thể xưng kinh khủng. Ngoại trừ Lý Nguyên mình, chí ít hắn gặp qua tất cả đại lương võ tướng, không ai có thể có như thế lực lượng kinh khủng. Lý Nguyên gặp Tào cô nương có thành ý như vậy, mình cũng không thể đổ nước. Thế là run tay một cái bên trong trường thương, dùng một chiêu bạch xà thổ tín, sắc bén mũi thương lao thẳng tới Tào Loan mặt. Tào Loan vội vàng là lui bước lấy mình, dùng trong tay lăn lộn sắc trường côn như vậy, tá lực đả lực, dùng một chiêu chọn thắng thức phá Lý Nguyên chiêu thức. Hai người cứ như vậy xin chiêu đổi thức, tại luyện võ tràng bên trong chiến đến cùng một chỗ. Hai cái vị này đều là lực lượng hình võ giả, binh khí va chạm ở giữa thanh âm thế nhưng là không nhỏ. Lúc này đã là sắc trời sáng lên. Bá phủ bên trong, rất nhiều người cũng đều đi lên. Sân trung quanh, dần dần cũng có không thiếu sáng sớm nô bộc tại vây xem. Bốn nhà đại viện chính phòng cửa sau, vừa vặn đối năm tiến sân luyện công. Sở Huyền Quân cùng Tiểu Trúc hai tỷ muội đang ngồi ở cửa sau trước, nhìn xem trong viện đối luyện hai người khe khẽ bàn luận. Tỷ hai mặc dù không hiểu võ nghệ, nhưng Lý Nguyên mỗi ngày đều dậy sớm luyện võ. Là tốt là xấu, hai người dùng tướng công bản sự so sánh một chút, cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Vị này Tào cô nương bộ pháp trầm ổn, côn sắt chiêu thức tinh diệu, tiến thối ở giữa giống như linh xảo báo cái. Đây tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Lúc này nói chuyện chính là muội muội Tiểu Trúc. Tỷ tỷ, tướng công thật đúng là không có nói láo. Vị này Tào cô nương xác thực có bản lĩnh, thế mà có thể cùng tướng công đánh chính là cờ chống tương đương. Sở Huyền Quân cũng là khẽ gật đầu. Trong nội tâm nàng thừa nhận, mình hôm qua thật sự có một ít nhìn vị này Tào cô nương. Tướng công nói, trong nhà có vị này Tào cô nương tọa trấn liền có thể bảo đảm gia đình bình an, nàng lúc ấy còn có điều hoài nghi. Bây giờ nhìn, tướng công xác thực nói không phải nói bừa. Sở Huyền Quân đối Tiểu Trúc phân phó nói, ăn xong điểm tâm, ngươi liền đến Tào cô nương trong viện đi xem một chút, hỏi một chút còn có cái gì cần mua thêm, không cần thiết chậm trễ con gái người ta. Tiểu Trúc đội vàng là gật đầu xác nhận. Chương 492, bữa sáng sẽ chương 492, bữa sáng sẽ phòng cách vách tiểu hạ. Lúc này cũng chính viện cửa sau. Nhìn qua luyện võ tràng bên trong cùng Lý Nguyên đối luyện Tào Loan, là ánh mắt tỏa sáng. Tối hôm qua nàng cùng Hồng Cựu Linh uống hơi nhiều, cho nên buổi sáng hôm nay liền lên hơi trễ. Hỗn loạn ở giữa, chỉ nghe hậu viện phương hướng là đinh đinh đương đương một trận vang. Bị quấy hồi lung rác, tiểu hạ có chút khó chịu. Thế là liền đứng dậy đẩy ra cửa sau, muốn nhìn một chút hậu viện đang làm gì. Đẩy cửa sổ cái này xem xét, chính trông thấy tự mình tương công, cùng hôm qua vừa mới tiến phủ Tào tỷ tỷ có quan hệ trực tiếp võ đối luyện. Trong chốc ngắn này, tiểu hạ là cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Hôm qua cùng Hồng tỷ tỷ nói chuyện phiếm ở giữa, nàng cũng biết vị này Tào tỷ tỷ ra trận có thể một côn đập chết man tướng sự tình. Cho dù là nữ mã phỉ tại nâng lên Tào Loan thời điểm, cũng không thể không tán dương một phen có bản lĩnh. Tiểu hạ không có gặp Trung Thạch Thành trước giao đấu, trong lòng còn có chút đáng tiếc. Hiện tại vị này Tào tỷ tỷ cùng tướng công đang tại giữa sân đối luyện, vậy mình nhưng là muốn xem thật kỹ một chút. Tiểu hạ ghé vào phía trước cửa sổ, tập trung tinh thần nhìn một hồi lâu, trong lòng là thầm giận mình. Hồng Cựu Linh quả nhiên không có lừa nàng, vị này Tào tỷ tỷ đúng là có bản lĩnh thật sự. Trong tay một cây lăn lộn sát trường côn chẳng những vũ chính là hổ hổ sinh phong, thế đại lực trầm bẹn bẹn từ chiêu thức bên trên nhìn, nàng cùng tướng công đối luyện, thế mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Tiểu hạ là hướng ngoại tính cách, tuy là bá phụ tam phu nhân, nhưng ngày bình thường cùng mọi người tiểu tử đồng dạng cũng ưa thích múa thương làm động. Lý Nguyên Trinh phạt Bắc Mang Sơn thời điểm, nàng còn mặc giáp cầm cung theo tùy tùng tại trái phải. Bất quá tiểu hạ cũng rõ ràng, mình cung thuật tại mấy vị sơn dân thúc bá chỉ điểm, mặc dù còn nói đi qua, nhưng ra trận chém giết bản sự lại không ra gì. Tiểu hạ vẫn muốn làm Lý Nguyên theo quân nữ tướng. Bất quá nàng cũng biết, mình cái này mèo ba chân võ nghệ không thể được. Nàng cùng Hồng Cựu Linh quan hệ không tệ, cũng mời Hồng tỷ tỷ chỉ điểm qua một hai. Nữ mã phỉ công phu mặc dù không kém, một đôi thiết liêm trên ngựa muốn mở, thanh nguyên trong quân sĩ quan cấp cao cũng không có mấy cái là đối thủ. Nhưng mà Hồng Cựu Linh võ nghệ có chút thiên môn, tương đối chú trọng thuật cưỡi ngựa cùng công phu trên ngựa, cũng không làm sao lại dạy đồ đệ. Lại thêm mình vẫn là trăm ngựa tỷ thân phận, cũng không thích hợp cho tiểu hạ làm sư phụ. Hôm qua hai người uống rượu thời điểm, nữ mã phỉ liền đề nghị tiểu hạ, không ngại tìm cơ hội cùng vị này Tào tỷ tỷ cực kỳ thân cận một phen. Nói không chừng, Tào Loan công phu càng thích hợp tiểu hạ. Nghe Hồng tỷ tỷ đề nghị, tiểu hạ cũng liền lưu tâm. Không muốn sáng sớm bên trên, nàng liền thấy được cái này Tào tỷ tỷ cùng tự mình tướng công đối luyện. Tiểu hạ mặc dù võ nghệ đồng dạng, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Nàng có thể nhìn ra, vị này Tào Loan tỷ tỷ tuyệt đối có bản lĩnh thật sự. Thế là tiểu hạ liền âm thầm hạ quyết tâm, một hồi liền tìm một cơ hội đi tìm vị này Tào tỷ tỷ bái sư học nghệ. Lúc này, luyện võ tràng bên trong đối luyện đã kết thúc. Lý Nguyên cùng Tào Loan, trường thương đối côn sắt đánh cái tận hứng. Lúc này đều trở về nhà bên trong rửa mặt. Lý Nguyên rửa sạch mặt, Liêu Thanh liền cho bá gia đưa tới điểm tâm. Cái này Thanh Nguyên bá phủ ăn cơm, ngược lại là không có ý tứ gì, ngoại trừ đặt mua chiêu đái khách nhân tiệc rượu. Một ngày ba bữa vô luận chủ tớ đều là từ trong phủ tiệm cơm tập trung cung cấp. Lý Nguyên cùng Sở gia thì muội, bình thường là từ Liêu Thanh từ tiệm cơm đánh trở về cơm canh, tại trong phòng lớn cùng một chỗ ăn. Tiểu hạ, Thúy Nương đám người có khi sẽ tới phòng lớn buổi tiếp ăn, nhưng đồng dạng thời điểm cũng là mình đi tiệm cơm. Sở Huyền Quân sợ hôm qua vừa mới tiến phủ Tào gia tỷ đệ không biết ăn cơm quý củ, thế là phân phó muội muội Tiểu Trúc, ngươi đi nói một tiếng Tào gia tỷ đệ ăn cơm, chúng ta cũng đừng mạn đãi người ta. Tiểu Trúc đáp ứng một tiếng vừa muốn đi, tiểu hạ lại là từ sát vách đi tới nói ra, Sở tỷ tỷ, vẫn là ta đi chào hỏi Tào gia tỷ tỷ a, ta dẫn bọn hắn đi tiệm cơm ăn. Sở Huyền Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy Tào gia tỷ đệ vừa tới trong phủ, gọi tới cùng Lý Nguyên cùng một chỗ ăn điểm tâm, nói không chừng sẽ câu nệ, như thế ngược lại là không đẹp, sắp thực không bằng để cho tiểu hạ mang theo đi tiệm cơm ăn thuận tiện chút. Thế là Sở Huyền Quân gật đầu nói, cũng tốt, tiểu hạ, vậy ngươi liền đi khóa viện, chào hỏi Tào gia tỷ đệ đi tiệm cơm, nhớ kỹ cũng đừng mạn đãi người ta. Tiểu hạ lập tức gật đầu đáp ứng. Ra bốn nhà hậu trạch, sát vách chính là khóa viện. Tiểu hạ tới thời điểm, Tào gia tỷ đệ cũng vừa rửa mặt hoàn tất. Hôm qua tại tiếp phong yến bên trên bọn hắn đã thấy qua tiểu hạ, biết đây là Lý Nguyên thiết thất. Thế là Tào Loan vội vàng cung kính hỏi, tam phu nhân, ngài thế nhưng là có việc. Nghe Tào Loan chào hỏi nàng tam phu nhân, tiểu hạ tranh thủ thời gian quát tay, Tào tỷ tỷ, cũng đừng xưng hô như vậy, gọi ta tiểu hạ liền tốt. ta là tới chào hỏi Tào tỷ tỷ các ngươi đi ăn điểm tâm. Các ngươi đi theo ta thuận tiện. Nghe nói vị này Tam phu nhân là cố ý tới chào hỏi mình. Tào Loan cũng không tốt chậm trễ, cùng đệ đệ Tào Thiên đơn giản thu thập một chút, liền đi theo tiểu hạ sau lưng ra sân. Bá phủ bên trong có hai nơi tiệm cơm, một chỗ tới gần nội viện, một chỗ tới gần ngoại viện. Kỳ thật cung ứng cơm canh đều là giống nhau. Trong phủ tỷ nữ nhóm đều rất tự giác, đồng dạng đem nội viện tiệm cơm lưu cho Lý Nguyên Thế tiếp, các nàng bình thường đều là đi ngoại viện. Đương nhiên, có một người là ngoại lệ, cái kia chính là trong phủ trăm ngựa tỷ Hồng Cửu Linh. Cô gái này mã phỉ đồng dạng nhìn cái nào thức ăn cùng khẩu vị liền đi nơi đó, không có chút nào khách khí. Bất quá bá trong phủ người đều biết, vị này trăm ngựa hồ cơ sớm tối đều là bá gia người bên gối, cho nên cũng không có người so đo. Làm tiểu hạ mang theo Tào gia tỷ đệ đi vào bên trong tiệm cơm thời điểm, chính trông thấy Hồng tỷ tỷ cũng ở nơi đây ăn điểm tâm. Nữ mã phỉ buổi sáng hôm nay thế nhưng là thật vất vả mới bỏ lên bắt đầu. Tối hôm qua bị Lý Nguyên một trận giày vò, nàng buổi sáng lúc thức dậy chỉ cảm thấy là toàn thân bất lực, xương cốt tất cả giải tán nữa. Bất quá cuối cùng vẫn là đói khát chiến thắng mệt nhọc, khập khiễng chạy tới tiệm cơm ăn điểm tâm. Hồng Cửu Linh vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy tiểu hạ mang theo Tào Loan tỷ đệ đi đến. Vị này Tào cô nương, nói thế nào cũng là Hồng Cửu Linh ở chính giữa thành đá cùng một chỗ tham dự đấu tướng chiến hữu, luôn luôn muốn so những người khác thân cận một chút. Thế là nàng liền phất tay, chào hỏi mấy người tới cùng một chỗ ăn. Thiếu niên Tào Thiên là có ánh mắt người, hắn thấy một lần trong bữa tiệc đều là Lý Nguyên Thế Thiếp, bá gia không tại, tự hiểu là mình cùng bàn không tiện lắm. Tào Thiên liền cùng tỷ tỷ chào hỏi một tiếng, từ tiệm cơm mang theo chút cháo bánh về tiểu viện mình ăn. Tào Loan cũng biết đệ đệ ý nghĩ, liền theo hắn đi. Thế là hôm nay điểm tâm, tiểu hạ, Tào Loan cùng Hồng Cửu Linh liền tại tiệm cơm tiếp cận một bàn. Tiểu hạ đi đầu bếp nữ nơi đó bưng tới cơm canh. Khoan hay nói, bá phủ điểm tâm thật rất phong phú. Vừa nấu đi ra cháo ngô mùi thơm sông vào mũi, in dấu tốt khô dầu cũng là xốp giòn hương ngon miệng. Ngoài ra còn có hun tương ăn thịt cùng rau ngâm, cùng nấu xong trứng gà. Tào Loan ở chính giữa thành đá, trong mỗi ngày có thể gặm cái làm bánh bột ngô đỡ đói cũng không tệ rồi. Chỗ nào nếm qua tốt như vậy bữa sáng, không cảm thấy là khẩu vị mở rộng. Lúc này, tiểu hạ chính trông thấy vừa ăn xong một bàn Hồng Cửu Linh, khập khiễng đứng dậy đi lấy cháo bánh. Trong lòng liền là khẽ động, Hồng tỷ tỷ cái này đi đường tư thế, nàng làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt. Ờ, nghĩ tới, mình lần thứ nhất cùng tướng công cùng phòng thời điểm, sáng sớm bắt đầu tựa hồ cũng là dạng này. Hẳn là đêm qua, tướng công đi Hồng tỷ tỷ nơi đó lại ăn ngừng lại bữa ăn khuya không thành. Lúc này, Hồng Cửu Linh bưng lấy bàn ăn cũng đang đi trở về. Tiểu hạ len lén đối Hồng Cửu Linh đưa một ánh mắt, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Hồng tỷ tỷ, hẳn là đêm qua bá gia đi chuồng ngựa." Bị tiểu hạ hỏi lên như vậy, Hồng Cửu Linh tranh thủ thời gian đối nàng làm một cái hư âm thanh thủ thế. Tối hôm qua nàng cùng Lý Nguyên sự tình, nữ mã phỉ mình cũng không có hiểu rõ. Bất quá vẫn là đường rêu ra tốt. Tiểu hạ nhìn xem Hồng Cửu Linh cái kia có chút nhăn nhó biểu lộ, vội vàng cười trộm lấy gật đầu. "Hồng tỷ tỷ, ta hiểu, người yên tâm." Chương 493, không cần khách khí. Chương 493, không cần khách khí. Tào Loan không có đi chú ý, tiểu hạ cùng Hồng Cửu Linh xì xào bàn tán tiểu động tác. Vị này to con nữ tướng, lúc này đang tại tinh tế thưởng thức trước mắt phong phú bữa sáng. Nàng không có giống nữ mã phỉ như thế, như ăn tươi nuốt sống hướng miệng bên trong đưa, mà là cẩn thận thưởng thức cháo bánh hương vị, trải nghiệm lương thực tại giữa răng môi ngũ cốc hương khí. Tào Loan xuất thân từ Tịnh Châu Tào thị, Tào gia cũng là nơi đó hảo môn đại tộc. Từ nhỏ tuy nói không tính là cẩm y ngọc thực, nhưng ở phương diện ăn uống, nàng thức ăn thế nhưng là so tầm thường nhân gia phải tốt quá nhiều. Dù sao người luyện võ cần rèn luyện thân thể, mỗi ngày thức ăn tuyệt không thể thua thiệt. Tào gia tại Tịnh Châu bị buộc khởi sự trước đó, nàng cũng chưa từng cho rằng ăn cơm sẽ là một cái thiên đại vấn đề. Tịnh Châu loạn lên thời điểm, bách tính cơ hàn thảm trạng để nàng là khó có thể tin. Nàng cũng là lần thứ nhất biết Tào phủ bên ngoài dân chúng qua là dạng gì thời gian. Nàng gặp qua Tịnh Châu vùng ngoại ô, những cái kia bị lột sạch vỏ cây chùi lùi thân cây. Nàng cũng đã gặp, bởi vì ăn quá nhiều đất sét trắng, bụng phồng lên ngay tại chỗ chờ chết dần đói. Nàng càng thấy qua lưu dân bên trong, coi con là thức ăn không đành lòng sự tình. Thấy qua lần lượt nhân gian bi kịch về sau, Tào Loan đã từ ban sơ chấn kinh bi thương, đến nội tâm dần dần chết lặng. Nàng vốn cho rằng, mình cuối cùng cũng sẽ giống trên đường nhìn thấy những cái kia dân đói một dạng. Tại Tịnh Châu nghĩa quân hủy diệt về sau, chết tại cái nào đó không muốn người biết trong góc. Nội tâm của nàng lớn nhất hy vọng, chính là mình sau khi chết, có thể cùng phụ huynh chôn vùi cùng một chỗ. Thanh Nguyên Ba xuất hiện, cho toàn bộ Tịnh Châu nghĩa quân cùng Tào gia rót vào một đạo hy vọng chi quang. Đầu tiên là thương đội mang tới mấy trăm thạch lương thực. Về sau là Lý Nguyên tự mình ẩn nút trại địch, đại phá Ô Lâm người gần vạn binh mã. Tịnh Châu nghĩa quân tại bá gia vận hành phía dưới, đầu nhập Thanh Nguyên quân tu được đóng giữ Bắc Ngạn tứ thành binh hộ thân phận. Càng là có thể từ Thanh Nguyên liên tục không ngừng thu hoạch được tiếp tế. Mấy ngàn quân dân thoát khỏi bại vong bị tiêu diệt nguy hiểm. Có thể nói, Lý Nguyên là bằng vào sức một mình, đem Tịnh Châu nghĩa quân cùng Tào gia từ hắc ám tuyệt vọng trong địa ngục kéo ra ngoài. Hiện tại Thanh Nguyên bá, đối với Bắc Ngạn tứ thành tất cả mọi người tới nói, cái kia chính là hy vọng duy nhất. Cho nên, Tào gia sẽ nỗ lực hết thảy, đem hết toàn lực ôm vào vị này bá gia đuổi. Trong đó cũng bao quát Tào Loan chính nàng. Tào Loan đem trong chén cháo ngô một giọt không dư thừa uống tịnh. Khô dầu cùng rau ngâm cùng ăn sạch sẽ. Đây là nàng tại trải qua Tịnh Châu nạn đói về sau, đã thành thói quen. Cái kia chính là lương thực, một hột cơm cũng không thể lãng phí. Nhìn xem đem thả xuống bát đua Tào Loan, Hồng Cửu Linh vô đầu vai của nàng hỏi: "Hắc, to con, ngươi ăn nó chưa?" Tào Loan xấu hổ nhẹ gật đầu. "Nàng ăn nó chưa?" "Đương nhiên không có." Tào Loan là có thể hành côn sông trận nữ võ tướng, tu tập côn thuật đây chính là cần cực lớn cơ bắp lực lượng, cho nên Tào Loan sức ăn kỳ thật rất lớn. Cái này không có cách nào, thân thể lực lượng lớn, so ra mà nói bắp thịt tốn năng lượng tự nhiên cũng cao. Một bát cháo ngô cùng hai tấm khô dầu làm sao có thể ăn no bụng? Nhưng Tào Loan cũng không dám ăn nhiều. Mình đây chính là lần thứ nhất tại bá phủ ăn cơm, nếu như ăn quá nhiều, nàng sợ bị người chế nhạo. Nếu như bị người nói, mới tới cái kia to con là cái có thể ăn thùng cơm, cái kia nàng có thể tiếp nhận không được. Không có cách, tính cách xa sợ người chính là như vậy. Khắp nơi đều quan tâm ánh mắt của người khác. Cho nên, cứ việc điểm ấy đồ ăn chỉ đủ bụng hạt chót, nhưng nàng vẫn là quyết định đem thả xuống bắt đũa. Không muốn lúc này, nữ mã phỉ lại vỗ vỗ Tào Loan đầu vai nói với nàng. To con, ngươi biết ngươi tiến vào bá phủ thân phận sao? Ngươi không nói ta cũng biết. Tào gia đưa ngươi đến bá phủ, nhất định là muốn ngươi cho bá gia làm thiết thất, đúng hay không? Tào Loan không nói gì, nàng không biết vị này hồng cô nương nói những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Hồng Cửu Linh thấp giọng tại Tào Loan bên thai nói ra. Ta đại lương cổ ngữ có nói, cái gọi là gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Cho bá gia làm thiết thất, vậy ngươi liền là nữ nhân của hắn. Nữ nhân ăn tự mình nam nhân cơm canh, còn khách khí cái gì kình? Cái này. Nữ mã phỉ lại vỗ vỗ Tào Loan đầu vai, cảm giác muốn so đồng dạng nữ tử cơ bắp đường cong tráng kiện nhiều. To con, ngươi thân thể này thật sự là khó được như mã vật liệu. Vào ta ba phủ, đây chính là muốn làm đại gia xúc dụng. Cái này không ăn no cơm, sao có thể làm song sống? Làm sao có thể phục vụ tốt bá gia? Vừa nghe nói muốn hầu hạ bá gia, vị này to con nữ tướng mặt đằng một cái liền đỏ lên. Nàng đối với hầu hạ Lý Nguyên không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Lý Nguyên là Tịnh Châu nghĩa quân cùng Tào gia ân nhân, phụ thân đã nói rõ chính mình là bá gia người, cho nên phục thị bá gia. Tự nhiên cũng là nàng Tào Loan nghĩa vụ, chỉ là mẫu thân của nàng chết sớm, trong nhà lại không có cái khác thân cận nữ quyến. Mình ngày thường hứng thú, lại tất cả tập võ phía trên. Đối với chuyện nam nữ, Tào Loan cơ bản không có bất kỳ kinh nghiệm. Nàng hiện tại khó xử, là sợ mình phục thị không tốt, trêu đến bá gia không hài lòng, ảnh hưởng tới Tào gia tại Lý Nguyên trong lòng địa vị. Nàng đang cúi đầu trong lúc suy tư, trước mắt lại là rơi xuống một cái bàn ăn. Phía trên tràn đầy chất đống đều là cơm canh. Nguyên lai tại thừa dịp Tào Loan ngẩn người thời điểm, nữ mã phỉ rất là trượng nghĩa lại giúp nàng lấy cơm. Hồng Cửu Linh vỗ Tào Loan đầu vai nói ra: "Cho con, mau ăn đi. Ngươi thể trạng viễn siêu cô gái tầm thường, lại là sử dụng hôn thiết côn, tu tập lực lượng võ giả. Ngươi ăn như thế thiếu có thể no bụng, có quỷ mới tin." Tiểu Hạ cũng một lần nữa đánh một bàn thức ăn trở về, nói với Tào Loan: "Hồng tỷ tỷ nói không sai, chúng ta cái này bá phủ tiệm cơm, chỉ cần không lãng phí, ta muốn ăn nhiều thiếu liền ăn nhiều thiếu. Nếu như không ăn no cố ý đói bụng mình, cái kia bá gia biết cũng sẽ không cao hứng." Nghe Tiểu Hạ tiểu nói này, Tào Loan cũng không còn giả mồm, nâng lên bắt đến ngụm lớn ăn bắt đầu. Đám người lại hàn huyên một hồi tiên, Tiểu Hạ bỗng nhiên lại gần nói với Tào Loan: "Buổi sáng hôm nay, ta gặp Tào tỷ tỷ cùng tướng công đối luyện. Tào tỷ tỷ võ nghệ thật sự là lợi hại." Tào Loan vội vàng khiêm nhượng vài câu. Tiểu Hạ đổi đề tài, cẩn thận hỏi: "Ta ngày thường cũng ưa thích múa thương làm đồng. Tào tỷ tỷ, ta có thể hay không bái ngài làm thầy? Xin ngài giáo sư ta chút võ nghệ." Tào Loan mới nhập bá phủ, tự nhiên là muốn cùng trong phủ đám người đều tạo mối quan hệ. Vị này tam phu nhân tính cách sáng sủa, rất có tinh thần phấn chấn, Tào Loan cũng rất muốn kết giao, thế là liền nói ra: "Tốt, tam phu nhân nếu là có hứng thú, muốn học chút ta công phu thô thiện, có rảnh đến ta trong viện liền có thể. Bái sư cũng có thể không cần, chúng ta đều là tỷ muội, giúp đỡ chỉ điểm một hai cũng là nên." Gặp Tào Loan đáp ứng giáo sư mình, Tiểu Hạ trên mặt thế nhưng là cười nở hoa. Nàng lần này tới mời Tào Loan cùng một chỗ ăn điểm tâm, mục đích lớn nhất liền là muốn bái sư học nghệ. Bây giờ đạt được mục đích, Tiểu Hạ tự nhiên là cao hứng không thôi. Tam nữ lại hàn huyên một hồi. Tào Loan chợt nhớ tới một sự kiện, liền đối với Tiểu Hạ hỏi: "Tam phu nhân, có chuyện ta muốn hỏi một cái." Tiểu Hạ bận bịu trả lời: "Tào tỷ tỷ ngươi hỏi, chỉ cần là ta biết, khẳng định là biết gì nói đấy." Tào Loan hơi suy nghĩ một chút liền hỏi: "Bá gia từ đó thành đá, mang về một cái hoa tử doanh, bên trong có chút hài tử, là ta trên đường nhặt được cô nhi. Tam phu nhân nhưng biết, bá gia muốn đem hoa nhi này tử đưa đến nơi nào an trí? Chuyện này, kỳ thật Lý Nguyên trong lòng sớm có an bài. Hắn muốn đem những hài tử này trước đưa đến Bắc Mang Sơn đầu hổ lĩnh, giao cho Khương Thúc quản lý. Chỉ là hôm qua trở về vội vàng, cũng không có tới được đến nói với Tào Loan." Tiểu Hạ bởi vì muốn giúp lấy bá gia liên hệ cha mình, cho nên nàng là biết đến. Thế là đối Tào Loan trả lời: "Tào tỷ tỷ yên tâm, bá gia đã sớm sắp xếp xong xuôi. Mấy ngày nay Bắc Mang Sơn đầu hổ lĩnh liền sẽ phái người tới đón hoa tử nhóm vào núi, vì có thể làm cho Tào Loan yên tâm." Tiểu Hạ lại cùng vị này to con nữ tướng giảng, phụ trách chiếu cố những này hoa tử người là cha mình, cho nên Tào tỷ tỷ rất không cần phải lo lắng.